Thành chủ, ngài không thể vào bên trong. Xin ngài yên tâm, bên trong đã có thần sư lo liệu, sẽ không có việc gì. Đứng bên ngoài nghe tiếng thở dốc của hệ lệ nạ Phân cũng hơi bình tâm lại, nếu có hệ thống chăm sóc thì chắc chắn mẹ con hệ lệ nạ sẽ không có việc gì. Dù sao chức năng huyết kế hậu đại phụ trợ không phải nói chơi đấy, huống chi ma pháp ở thế giới này rất thần kỳ. Ảnh phân thân chi thuật. Phân ra một phân thân hướng về phía chiến trường, một phân thân khác ở lại đứng ngoài cửa phòng chờ đợi hệ lệ nạ. Phân thân Phân vừa hướng ra phía ngoài đã thấy hàng trăm binh sĩ tinh hà đế quốc tràn lên ma pháp tháp. Hàng hộ vệ của cận vệ đoàn và ám bộ chính thức tan vỡ dần dần bị đánh lui. Mà trên bầu trời chỉ nghe nổ ầm một tiếng, vài thân ảnh trên bầu trời là tả rơi xuống, Phấn đều thấy rõ ràng đó là những thành viên tử thần, còn có cả Alet. Sở Sạ Nủ. Phấn gầm lên một tiếng, Sở Sạ Nủ bán thân thể xuất hiện, cánh tay khung xương vươn ra đỡ lấy thân hình của đội viên tử thần, còn Alet à. Mặc kệ, dù sao hắn cũng biết tên này không dễ chết như vậy. Mặt khác từng đốm lửa đen như đạn súng máy bắn về phía đám binh sĩ tinh hà tạo ra từng cây đốt sống rên la thảm thiết chẳng mấy chốc đã bị đốt cháy không còn cho bụi. Thiếu gia, em trai, thành chủ, tên khốn kiếp. Mọi người cũng phát hiện ra Phật Dũng. Tất nhiên Phật Dũng nghe được người gọi hắn tên khốn kiếp chính là Alet đấy. Tinh thần binh sĩ bờ rít nhất thời dâng cao bắt đầu đứng vững, đính trụ lại sóng tấn công của tinh hà đại quân. Bên ngoài vị thần cấp cường giả cũng mở mắt ra nhìn từng ngọn lửa năng lượng màu vàng bốc lên từ ma pháp tháp. Loại năng lượng này rất lạ nhưng hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp. Vâng. Lại một tiếng nổ nữa, lần này rơi xuống không ai khác chính là Tam trưởng lão, thế nhưng trên người hắn chỉ dính bụi bằng một chút, phủi phủi bụi liền đứng lên, rõ ràng là chỉ bị dạ vịt cưỡng chế đánh rơi xuống không hề có ý thương tổn hắn. Tam trưởng lão. Phấn nhẹ nhàng đặt mọi người xuống ma pháp tháp, mọi binh lực trong pháo đài đều co cụm tại đây còn khoảng 6.000 người trong đó có 1.000 hổ báo kỵ và 2.000 không quân. Cách đó tầm 100 mét là vòng vây của mười mấy vạn binh sĩ tinh hà đế quốc, thế nhưng không ai dám lại gần, bọn hắn đều biết bây giờ chính là do cường giả quyết định trận chiến. Thành chủ vạn thuế. Binh sĩ bờ rít hô vang lên, sĩ khí cao ngút trời. Phấn ngay lập tức vung tay ra, hàng trăm bình thuốc trị thương lớn, nhỏ như sung dụng xuống, hắn mạnh mẽ đánh vỡ bình thuốc, từng giọt thuốc tựa mưa rơi xuống người binh sĩ lập tức chữa trị thương thế của bọn hắn. Trong lòng tất cả binh sĩ bây giờ thành chủ chính là thần. Phân trở thành tín ngưỡng duy nhất của bọn hắn, là mục đích mà bọn hắn chiến đấu. Điện hạ, chúng ta nên rút lui thôi, chúng ta phải giữ được ETH. Dài giờ thấy đại thế đã mất thở dài khuyên bảo dạ dột. Thái tử điện hạ không cam lòng nhìn về phía ma pháp tháp, nhìn thân hình đứng sừng sững giữa sở sạ nù màu vàng óng ánh cuối cùng túi đầu đi về phía sau. Rút lui thôi. Binh sĩ tinh hà từ từ lui lại. Thiên quân hóa thành hậu quân đoạn hậu. Phân cũng không truy đuổi mà chỉ nhìn trên bầu trời. Nơi đó đang đứng hai thân hình là dạ vịt và vị thánh cấp hậu kỳ. Hắn lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi 3 ngày lập tức phải rời khỏi pháo đài ETH cút khỏi lãnh thổ A-La, nếu không. Chết. Dứt lời sở sạ nụ liền xuất kiếm, một ngọn lửa theo kiếm khí vút cao lên tận trời đánh về phía hai người cường giả. Dạ vịt chỉ thấy một đoàn lửa mang theo uy áp ngập trời phong lên, bên trong kiếm khí tràn đầy sức mạnh phong ấn làm bản thân hắn đến xoay trở cũng khó khăn. Lúc này dạ vịt cũng vận hết lực lượng gầm lên một tiếng chém ra cắt đứt uy áp với bản thân, thân hình liền lóe lên một cái đã cách vị trí cũ một đoạn xa. Thế nhưng vị kiếm thánh hậu kỳ thì không được may mắn như vậy, tuy hắn cũng cắt đứt được uy áp thế nhưng cũng không kịp né tránh ngay lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, một quang hoàng trong nháy mắt lóe lên thu vào hồ lô của sở sản đủ. Dạ vịt kinh hãi nhìn ngọn lửa phong ấn từ từ tiêu thất không nhịn được nuốt nước bọt, cuối cùng lặng lẽ thủ hộ đại quân rút lui. Không phải là Phật Dư không muốn truy đuổi mà là nếu hắn truy đuổi thì sẽ không cứu được tính mạng của những binh sĩ trọng thương trên khắp chiến trường. Những binh sĩ này thân kinh bách chiến đều là tài sản quý giá của hắn. Phật Dư lập tức chỉ huy binh sĩ dọn dẹp chiến trường, cứu chữa những binh sĩ bị thương. Em trai, ngươi đã tỉnh rồi. Lệ ố nạ bật khóc sờ sờ gương mặt Phật Dư. Bản thân Phật Dư cũng bị cảm động, từ nhỏ đến lớn trong gia tộc người lo cho hắn nhất không ai khác chính là Lệ ố nạ, khi hắn bị mọi người khinh bỉ. Dùn bỏ chỉ có người chị giá này lo lắng, bảo vệ cho hắn. Chị Lệ ô nạ. Vinh. Phấn chưa kịp nói gì thì đã thấy một nắm tay phấn hồng đấm thẳng vào mặt hắn không ai khác chính là chị gái bạo lực Lệ ô nạ của hắn. Sao ngươi không đi chết luôn đi? Vốn dĩ Phấn hoàn toàn có thể né tránh được nhưng hắn không làm thế, hắn biết Lệ ô nạ đang cần phát tiết. Vì lo lắng cho hắn mà cô tình nguyện ở lại ma pháp tháp chiến đấu cùng binh sĩ Bờ Dít không hề có ý lùi bước. Đấm xong một đấm Lệ ô nạ như rũ bỏ được mọi gánh nặng cả người không tự chủ đổ ập xuống. Chị Lệ ô nạ. Lệ ô nạ. Một thân hình bụi bặm từ phía dưới bò lên chạy đến bên cạnh Lệ ô nạ không ai khác chính là Alet. Giờ này hắn làm gì còn vẻ phong độ của một thánh kỵ sĩ nữa, trên người đều bụi là bụi, giáp trụ cũng loang lổ điểm một chút máu, đầu tóc rối tung lên nhìn hắn có vẻ giống một tên ăn mày hơn. Không cần lo lắng, chỉ là ma lực tiêu hao quá độ thôi. Tam trưởng lão xem xét một chút liền nói. Sau đó ông nhìn sang Phật Dư khẽ cười. Phật Dư, con đã trưởng thành rồi. Tam trưởng lão cũng bị một kiếm của Phật Dư trấn trụ. Là một kiếm thánh hậu kỳ, tam trưởng lão cũng không tin mình có thể tránh thoát được một kiếm đó của Phật Dư. Phật định nói gì đó thì bên dưới một đội kỵ binh chạy vào pháo đài. Dẫn đầu không ai khác chính là Dệ Họ Phi. Trên người bọn hắn vết máu loang lổ, rõ ràng đã trải qua một tràng đại chiến. Vốn 8 vạn quân Hùng Ưng quân đoàn kết hợp với đội kỵ binh của Dệ Họ Phỉ tiến về bờ dít, không ngờ nửa đường lại bị 2 vạn quân của Tinh Hà Đế quốc chặn lại. Vì thời gian cấp bách, Dệ Họ Phỉ dẫn một đội kỵ binh gần 2 vạn người rết ra một đường cấp tốc chạy đến bờ dít, thế nhưng mọi chuyện đã an bài rồi. Thuộc hạ đến chậm, mong thành chủ trách tội. Đến trước Phật Dệ Họ Phỉ quỳ một chân xuống thỉnh tội. Phật vội vàng đỡ hắn lên nói: "Anh Dệ Họ Phỉ đừng cảm thấy có lỗi, anh đã làm rất tốt rồi." Tam trưởng lão cũng cười nói: "Đúng vậy, Dệ Họ Phỉ chỉ huy quân đội rất tốt, không hổ danh là con cháu của gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ." Tam trưởng lão quá khen rồi. Dệ Họ Phỉ cũng đứng dậy gãi gãi đầu nói. Lúc này trên bầu trời bỗng có 2 tia chớp sáng rực, một đỏ, một lam, như 2 viên lưu tinh rơi xuống phủ thành chủ. Cùng lúc đó sắc mặt Phật Dư tràn đầy vui mừng, nhoáng người một cái lập tức biến đi. "Hả? Hắn chạy đi đâu mà lại nhanh đến vậy?" Tam trưởng lão kỳ quái nói. Mọi người cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lát sau một bạch y tế tự chạy đến nói: "Thành chủ phu nhân đã hạ sinh rồi. 24 phân cách 24. Chắc 2-3 chương nữa sẽ kết thúc chiến dịch bờ dít. Chương 92, chuẩn bị phản công." Hoa, hoa, hoa. Bên trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con mang theo một luồng sinh khí bừng bừng giữa pháo đài đầy khói lửa. Trước sự ngạc nhiên của 2 vị bạch y tế tự, phân thân Phật Dư đồng hóa tan thành một làn khói trắng, nhưng ngay lập tức một Phật Dư khác đã từ phía ngoài viện như tia chớp phóng vào bên trong. Vâng! Bởi vì dùng lực quá mạnh, 2 cánh cửa phòng bị Phật Dư trực tiếp dùng man lực khai mở vỡ tung làm 4 mảnh. Mọi người trong phòng trợn mắt nhìn vị thành chủ trẻ tuổi này, có cần phải quá khích đến như vậy không? Bên trong phòng, Lễ Lệ Nạ suy yếu nằm trên giường, mái tóc lam dài đã ướt sũng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy một hài tử được bọc trong lớp vải. Bên giường là Dạn Nạ đang dùng trị liệu thuật trị liệu cho Hệ Lệ Nạ, dưới thánh quang bao bọc sắc mặt Hệ Lệ Nạ dần dần chuyển biến tốt hơn. "Hệ Lệ Nạ, em không sao chứ?" "Phật Dư, anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Con gái của chúng ta." Hệ Lệ Nạ nhìn thấy Phật Dư vui mừng đến bật khóc. Không ai biết thời gian qua áp lực của cô lớn như thế nào. Phật Dư bất tỉnh, mọi việc trong pháo đài đều phải qua một tay Hệ Lệ Nạ lo liệu. Lúc pháo đài tưởng chừng như thất thủ, cô lại hạ sinh, ảnh hưởng đến kế hoạch, gánh nặng tâm lý cứ đè nặng trên vai của Hệ Lệ Nạ. Phật Dư mỉm cười vớt ve lên gò má Hệ Lệ Nạ nhẹ nhàng nói: "Không sao Hệ Lệ Nạ, mọi chuyện đã ổn, đã có anh đây rồi." Nói rồi Phật Dư lại nhìn đứa trẻ bên tay Hệ Lệ Nạ, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc nhưng lại là màu lam mang theo huyết thống của mẹ, da rẻ nhăn nheo, hai tay và hai chân co lại như vẫn còn trong bụng mẹ, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ yên bình. "Sao lại xấu như vậy?" Nghe được Phật Dư nói, mọi người trong phòng đều bật cười. Giản Nạ cười nói: "Thanh chủ, trẻ em mới sinh ra da rẻ đều nhăn nheo như vậy. Tiểu thư mang theo huyết thống ưu tú, sau này nhất định sẽ trở thành một vị tuyệt sắc mỹ nhân đây này." "Đúng, đúng, nhất định sẽ xinh đẹp như mẹ nó vậy." "Giản Nạ, vất vả cho cô rồi." Phật Dư gật gù cho là phải. Hệ Lẽ Nạ thấy Phật Dư yêu thích con gái bế không rời tay một bộ như sợ thủy tinh vỡ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Phật Dư cũng không phải chê cô sinh con gái. "Chắt nội của ta đâu rồi?" Bên ngoài vang lên tiếng nói như sấm của Tam trưởng lão, sau đó Tam trưởng lão dẫn theo mọi người bước vào phòng. Lệ Ố Nạ liền đến bên giường thăm hỏi Hệ Lệ Nạ, còn Tam trưởng lão trực tiếp giành lấy đứa trẻ từ tay Phật Dư. Thế nhưng việc đầu tiên lại vạch ra xem thử là chim hay. Dường như bị giật mình tỉnh giấc, bé nhóc dậy một cái, một dòng nước bắn thẳng lên tới đầy mặt Tam trưởng lão. Mọi người trong phòng một bộ muốn cười nhưng không dám, chỉ có mỗi mình Phật Dư làm dám cười ha hả nói: "Tốt lắm, không hổ là con gái ta." Tam trưởng lão sụ mặt nói: "Con gái ngươi nhưng sao một bộ bạo lực lại giống như Lệ Ố Nạ vậy?" Nghe đến đây mọi người đều không nhịn được đều bật cười, bé nhóc trong tay Tam trưởng lão dường như cũng cảm nhận được không khí vui vẻ cũng mở mắt to tròn cười lên khanh khách. Đống nhiên Tam trưởng lão a lên một tiếng lại nhìn Phật Dư nói: "Đôi mắt này." Phật Dư liền đến cạnh Tam trưởng lão nhìn một cái. Trong đôi mắt lớn của bé nhóc con ngươi là một màu đỏ yêu dị, bên trong còn luân chuyển cả một câu ngọc. "Nhất câu ngọc tả luân nhãn." Phật Dư thầm hô một tiếng. Không ngờ hệ thống lại cường đại đến như vậy. Rõ ràng lại thức tỉnh tả luân nhãn cho một đứa trẻ mới chào đời. Mắt Phật Dư lóe lên lại biến thành trạng thái tam câu ngọc tả luân nhãn. mọi người bây giờ mới nhìn thấy ngoại trừ số lượng câu ngọc đôi mắt của hai cha con này giống ý như lúc. Bé nhóc nhìn thấy đôi mắt Phật cũng liền bật cười đưa hai tay lên đòi Phật bế. Thế nhưng đôi mắt đống nhiên lại biến trở thành màu đen, gương mặt bé nhóc hiu hiu buồn ngủ từ từ nhắm mắt lại ngủ say rồi. Phật đưa tay lên khẽ điểm lên mi tâm của bé nhóc chấn an một chút thần kinh của con mình giúp bé nhóc càng ngủ say hơn. Hắn biết mở ra tả luân nhãn là phải tiêu tốn trạ cơ dạ, mà bé nhóc mới sinh ra tả luân nhãn đã được khai mở nên tiêu tốn năng lượng trong cơ thể bé con rất nhiều nên bé con mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Phật, anh đặt cho con một cái tên đi. Hệ lẽ nạ mỉm cười âu yếm nhìn Phật nói. Tam trưởng lão cũng gật đầu, mọi người đều đồng ý trông đợi vào Phật xem hắn sẽ đặt tên cho đứa bé là gì. Phật nhìn con mình đang nằm trong giấc ngủ bình yên trong đầu tràn ra một mớ tên gọi cuối cùng hắn quyết định một cái tên rất nổi tiếng ở địa cầu. Từ nay trưởng nữ đời thứ 7 của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở sẽ tên là Adena, tượng trưng cho trí tuệ và chiến tranh. Adena Bồ Nạ Bạt Tở, 22 phân cách 17. Ha ha, ta đã có chắc nội rồi. Ở phía đông đế quốc hệ tở cầm tin báo trên tay cười to. Bên cạnh ông là nhị hoàng tử hiện giờ đã là nhị cô là sáu đại đế cũng mỉm cười nói. Công tước, vợ của Phật chắc hẳn đã sinh rồi, không biết là tiểu thư hay công tử đây. Là một bé nhóc. Đúng rồi đại đế. Đại quân Tinh Hà đã bại tại Bờ Dít rút về thủ tại Hề Tí Hát, chúng ta có thể mở chiến dịch rồi. Tốt, mọi việc cứ theo kế hoạch của công tước. Một bên khác tại pháo đài Hẹ Ổ Đật cũng nhận được một phần tin báo từ Bờ Dít. Đật chỉ mỉm cười nói với thuộc hạ. Chúng ta có thể phản công được rồi. 27 phân cách 25. Tại Bờ Dít toàn bộ binh sĩ trú đóng bên trong Bờ Dít lên đến 9 vạn người. Trong đó 8 vạn binh sĩ từ quân đoàn Hùng Ưng, 1 vạn binh sĩ còn lại của Bờ Dít sau chiến dịch được nhất thống thành sư đoàn tia chớp. Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế luyện tập, chờ đợi ngày phản công lấy lại lãnh thổ của đế quốc. Phần 3 ngày qua ngoài công vụ liền quấn quýt quanh Hệ Lệ Nạ và con gái Adena. Con bé mới chỉ sinh ra được 3 ngày nhưng liền tỏ vẻ hoạt tính, lanh lợi. Thậm chí khi nhị trưởng lão thân mang thương tích đến thăm chắt nội của mình liền bị Adena nhổ mất một mảng lớn râu bạc. Điều Phật kinh ngạc là không chỉ tả luân nhãn mà băng huyết kế giới hạn cũng đã biểu hiện trên người của Adena. Khi con bé khóc cả người liền không tự chủ phát ra hàn khí làm những tỷ nữ trong phủ không ai dám bế vị tiểu thư này. Chỉ có Lệ Ổ Nạ và Hệ Lệ Nạ mới có đủ thực lực để bế Adena suốt cả ngày. Mặt khác tả luân nhãn của Adena đã không còn xuất hiện nữa, đôi mắt con bé trở về trạng thái màu đen như Phật. Điều này theo Phật lý giải bởi vì quá tiêu hao trả cờ dạn nên theo như ý muốn của Adena tả luân nhãn liền cờ hở. NG xuất hiện nữa. Một lần nữa đối với hệ thống Phật đưa lên ngón cái. Ngày thứ 3 Phật từ biệt Hệ Lệ Nạ và Adena lên chiến mã tập kết binh sĩ tại cửa tây pháo đài Bờ Dít. Lần này hắn đưa đi toàn bộ 9 vạn binh sĩ tại Bờ Dít, chỉ an trong pháo đài hoàn toàn giao lại cho ám bộ. Về mặt cường giả ngoài hai vị thánh cấp trung kỳ từ Hùng Ưng quân đoàn Phật mang theo Tam trưởng lão, Alet và Tử Thần. Nhị trưởng lão bởi vì thương thế chưa lành hẳn nên Phật quyết định để ông ở lại cùng Lệ Ổ Nạ thủ vững pháo đài. Binh sĩ. Phật thúc ngựa đi lên trước hô vang một tiếng, trường bào tím phất phơ trong gió. Đôi mắt đen và sâu như đánh thẳng vào tâm khảm của mỗi người. Trong lòng mỗi binh sĩ Bờ Dít Phật là chiến thắng, là lý tưởng là tín ngưỡng của bọn họ. Vì Phật họ chiến đấu, họ hy sinh mà không hề hối tiếc. Các ngươi là con dân của Ạ Lạ Đế Quốc, là binh sĩ của Nhị Cổ Lại Đại Đế. Nhiệm vụ của các ngươi là canh giữ biên cương, giữ lấy quốc thổ, bảo vệ bình yên cho dân chúng đế quốc. Ngừng lại một chút Phật nói tiếp. Thế nhưng bây giờ quân địch lại chiếm giữ Hề Tí Hát, các ngươi đã không làm tròn nhiệm vụ của một người quân nhân. Những chiến kỳ này các ngươi không xứng đáng được dương lên nữa, tất cả đều hạ xuống cho ta. Cận vệ đoàn nhanh chóng hạ xuống 4 lá quân kỳ, một của Ả Lạ Đế Quốc, một của gia tộc Bồ Nạ Bát Tơ, một của Hùng Ưng quân đoàn và một của sư đoàn Tia Chớp. Toàn bộ binh sĩ đều cúi đầu im lặng. Tuy bọn họ thủ vững được Bờ Dít, là một sự tự hào nhưng với quân nhân để quốc thổ bị chiếm là một sỉ nhục lớn lao, chiến kỳ bị hạ xuống càng là một sự xúc phạm. Phân quan sát hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt binh sĩ mới nói. Vậy các ngươi có muốn theo ta đi đánh bại quân địch, giành lại Hề Tí Hát, lấy lại vinh quang của một quân nhân, để chiến kỳ tiếp tục tung bay trên chiến trường hay không? Có, có, có. Binh sĩ nhất tề hô to lên 3 tiếng, uy thế lan xa, một cỗ chính khí từ trong lòng mỗi binh sĩ bước lên cao mà mọi dân chúng trong pháo đài đều có thể cảm nhận được. Bây giờ cả đám binh sĩ này đều là người điên rồi. Phần 2 lòng lại hô lên. Tốt. Vậy hãy theo ta đánh đuổi địch nhân ra khỏi bờ còi Ả Lạ. Để lấy lại vinh quang của các ngươi, đừng mong sống sót trở về khi quốc thổ còn bóng quân thủ. Ạ là muôn năm. Ạ là muôn năm, Ni Cổ Lại Đại Đế vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Ngày đó sau này sử sách đã viết lại rằng, từ ngày hôm đó Lục Đạo Thần bắt đầu dẫn dắt binh sĩ bước lên con đường thống nhất đại lục. Binh sĩ của Lục Đạo Thần như một đám người điên sẵn sàng xông pha trận địa không chút do dự, địch nhân thấy họ liền khiếp đảm bỏ chạy mà không dám chống cự. Quân của Lục Đạo Thần trở thành một đội quân bách chiến bách thắng mà mọi người đều gọi là Hổ Lang Chi Sư. 16 phân cách 22. Ta thể tên các nữ chính em á luôn cuối cùng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Chương 93, đốt lương. Lại đốt lương. Pháo đài ETH vẫn là một cụm năm cứ điểm nằm trong dãy sơn mạch phía tây Ạ Lạ Đế Quốc. 14 vạn đại quân tinh hà chia ra đồn trú tại từng cứ điểm, mỗi tòa tiểu pháo đài là 2 vạn binh sĩ còn lại 6 vạn binh sĩ đóng tại chủ pháo đài. Những tòa pháo đài biên cương thường được xây với một tòa pháo đài làm trung tâm chỉ huy và những tiểu pháo đài là vệ tinh xung quanh như một lá chắn cho chủ pháo đài, tránh khỏi việc đại quân bị cô lập trong một pháo đài. Ví dụ như bờ rít thành cao, hào sâu là như vậy nhưng khi tuyến phòng thủ phía ngoài đã mất thì chỉ trụ vững được gần 3 ngày. Đại quân của Phật chỉ dùng một ngày đã đến được tiểu pháo đài phía đông của ETH. Hắn không vội tấn công mà cho binh sĩ hạ trại các pháo đài một dặm. Công thành không chỉ là xua quân đội lên tấn công, nó còn liên quan đến nhiều thứ như vũ khí, vật tư, hậu cần mọi thứ đều phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến. Bên trong soái trướng bây giờ bao gồm những nhân vật chủ chốt của quân đội bao gồm Phật, các tướng lĩnh Bờ Dít, các tướng lĩnh Hùng Ưng quân đoàn và các cường giả thánh cấp trong quân. Phật chờ các tướng lĩnh đều an vị liền nói. Hiện tại chúng ta có gần 10 vạn binh sĩ, địch quân có đến 14 vạn. Bởi vì quân số của chúng ta không hề áp đảo được bọn chúng nên cường công pháo đài chỉ là điều viễn tưởng. Giả sử chúng ta có thể công hạ được ETH thì cũng sẽ tổn thất nặng nề, điều đó không hề có lợi cho đế quốc bây giờ. Chúng tướng đều trầm mặc. Ai cũng hiểu tình thế hiện giờ của Á Lạ, thù trong giặc ngoài, họ không có binh lực để tiêu hao cùng địch quân. Lật ra xa bàn Phật chỉ vào 2 tòa tiểu pháo đài phía tây và phía nam ETH nói. Thế nhưng chúng ta có một lợi thế đó là vật tư của địch tại ETH đang rất thiếu thốn. Hiện tại vấn đề trước mắt của chúng ta không phải là hạ tiểu pháo đài trước mặt mà là 2 tòa pháo đài này. Bởi vì rất gần với lãnh thổ tinh hà nên đây sẽ 2 điểm tập kết vật tư chiến lược của địch quân. Vì thế chúng ta phải hạ 2 tòa pháo đài này trước hoặc ít ra cũng phải phá hủy vật tư trong đó, không được để chúng được vận đến chủ pháo đài. Đại quân tinh hà sau 2 lần bị đội kỵ binh do Dễ Họ Phỉ chỉ huy 2 lần đốt cháy lương thảo. Vật tư hiện tại hậu cần vô cùng khó khăn. Trận chiến tại Bờ Rít cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ số vật tư dự trữ trong đại quân, mặt khác việc duy trì lương thảo cho 14 vạn đại quân là điều không hề dễ dàng. Dễ Họ Phỉ nhìn vào xa bàn chân mày hơi nhíu lại nói. Thế nhưng chúng ta không thể bỏ qua tòa tiểu pháo đài này mà gần 2 tòa pháo đài kia, cũng không có thời gian để đi đường vòng. Đại quân di chuyển sẽ rất dễ bị phát hiện, địch nhân sẽ đề phòng chúng ta. Phấn gật đầu nói. Đúng vậy. Thế nhưng mục đích của chúng ta chỉ là phá hủy mà không phải là chiếm đóng. Đêm nay Sala, Katla, Guiam, Natasa, Kaso, Joser sẽ chia làm 2 đội, mỗi đội dẫn theo 100 binh sĩ ưu tú nhất trong cận vệ đoàn sẽ bí mật vượt qua phía sau lưng địch chờ đợi địch tập kết xong vật tư liền phá hủy cho ta. Ngày mai đại quân sẽ tổ chức tấn công tòa pháo đài này đánh lạc hướng chú ý của địch nhân. Chiến thuật Fuzzy vừa nói là một phần rất phổ biến trong chiến tranh hiện đại tại địa cầu. Tức là 2 quân giao chiến thì các nhóm đặc nhiệm đã đi trước đến hậu phương của địch tổ chức quấy rối, phá hủy cơ sở vật chất của địch, thậm chí có thể thực hiện hành động trạm thủ khi cần thiết. Ở Việt Nam trong những năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc đặc công là một thành phần không thể thiếu trong quân đội nhân dân Việt Nam, dù chỉ là những nhóm nhỏ người nhưng đã gây ra cho quân địch rất nhiều tổn thất. 23 phân cách 24. Ngày hôm sau tại chủ pháo đài ETH chiến báo liên tục đưa về tại phòng chỉ huy cho dạ dột. Theo như chiến báo phát đến 8 vạn quân Ạ Lạ điên cuồng tấn công vào pháo đài. Nếu không phải có một vị thánh cấp hậu kỳ và 2 vị thánh cấp sơ kỳ tọa trấn át hẳn pháo đài đã sớm thất thủ rồi. Đối với việc này Dạ Dột cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì phải phân quân cho 5 tòa pháo đài lực lượng của hắn bị dàn mỏng ra, số lượng cường giả tọa trấn cũng ít đi, như 2 tòa pháo đài phía sau hậu phương chỉ có 1 vị thánh cấp cường giả tọa trấn mà thôi. Dài giờ tương quân, lương thực bao giờ sẽ được vận đến? Dạ Dột vừa xem qua sổ sách lương thực chỉ còn đủ cho binh sĩ ăn trong vòng 2 ngày, vật tư ngoài trừ kho dự bị tại ETH cũng đã không còn gì. Dài giờ lao tướng quân nói. Bẩm điện hạ, theo như tin tức từ đế quốc đêm nay vật tư và lương thực sẽ được tập kết tại 2 tòa pháo đài phía sau. Tốt, truyền lệnh Dạ Vịt hoàn thúc ngày mai hãy xuất lính 1 vạn binh sĩ hộ tống đám lương thực này về đi. Bị đốt lương 2 lần Dạ Dột không hề dám chủ quan như trước nữa, lần này đưa Dạ Vịt đi hộ lương chẳng qua là giết gà dùng dao mổ trâu thôi. Màn đêm buông xuống, cách tiểu pháo đài phía tây ETH vài trăm mét, ẩn nấp sau những tán cây rừng rậm rạp của dãy sơn mạch bạc ngàn của Ạ Lạ là một nhóm người thân mặc áo vải màu tím, trên đầu mang một hộ ngạch in hình tia chớp màu vàng, đây chính là nhóm cận vệ đoàn dẫn đầu là Cát Lạ, Nạ Tạ Xạ và Cà Sô. Lính gác trên đầu thành tổng cộng có 200 người, 2 canh giờ thì đổi gác một lần. Nạ Tạ Xạ sau một hồi quan sát khẽ thông báo lại cho Cát Lạ. Trong mỗi đội đột kích và dứt đều phân phối một trong hai anh em Lì Ảm và Nạ Tạ Xạ đi theo bởi vì dựa vào bạch nhãn, hai người họ là những thám báo không thể tuyệt vời hơn. Chị Cát Lạ, đoàn vận lương sắp tới rồi. Cà Sô bỗng nhiên xuất hiện cũng nói. Lần hành động này lấy Cát Lạ làm chỉ huy, hai người bọn họ làm phụ trợ. Bên kia thì là do Sa La chỉ huy. Cát Lạ suy tư một chút nói. Quan sát thử xem cường giả của bọn họ ở đâu. Bạch nhãn của Nạ Tạ Xạ lại hướng về pháo đài. Mạch máu hai bên thái dương căng ra hết mức có thể, cuối cùng cô lắc đầu nói. Chỉ thấy được một nguồn năng lượng lớn, nhưng tiếc là ở quá xa, không thể biết rõ được vị trí. Bạch nhãn có tầm quan sát rất rộng nhưng vẫn có giới hạn tùy theo sức mạnh của Shinobi mà tăng lên. Nạ Tạ Xạ cảm nhận được tu vi của mình đã đến bình cảnh, chỉ cần một chút nữa đột phá bạch nhãn tầm quan sát cũng phải tăng lên hàng cây số chứ không ít. Như Lì Ảm đã đột phá đến tinh anh thượng nhẫn đã hoàn toàn có thể khiêu chiến một thánh cấp cường giả rồi. Lát nữa các ngươi hãy làm thế này thế này. Một canh giờ sau từ phía tây một đoàn vận lương khổng lồ chậm chậm tiến đến tiểu pháo đài. Ánh lửa của những binh sĩ hộ tống đi theo tạo thành một con đại xà bốn lượn nối dài xuyên phá cả màn đêm. Chỉ riêng việc đưa lương vào niêm cất cũng phải mất đến 2 canh giờ, xong việc thì cũng đã nửa đêm. Lúc này từng bóng đen trốn sau màn đêm lặng lẽ tiến sát lại pháo đài nằm xuống không hề nhúc nhích, màn đêm trở thành đồng minh tốt nhất của bọn họ lúc này. Binh lính trên đầu thành vẫn đi tuần tra mà không hề biết rằng tử thần đang từ từ đến gần họ. Hai thân ảnh nhanh như sóc chạy dọc trên tường thành như trên đất bằng, không sai, họ chính là chạy mà không phải leo. Mọi địa hình đều không thể ngăn trở được Shinobi. Phúc! Phúc! Nhanh như chớp, không tiếng động hai thân ảnh đã tiêu diệt một tiểu đội tuần tra, thi thể đem vứt xuống đầu thành. Ảnh phân thân thuật. Biến thân thuật. Hai thân ảnh nhanh chóng biến hóa thành một tiểu đội binh sĩ tinh hà đế quốc như lúc nãy như bình thường dần dần đi xuống cửa thành mà không ai hoài nghi. Đứng lại, các ngươi thuộc doanh nào? Đến đây làm gì? Khi tiểu đội đến trước cửa thành liền bị một đội binh sĩ cản lại truy vấn. Binh sĩ đi tuần trên đầu thành chỉ có 200 người nhưng thủ ở cửa thành đã có đến một trung đội 50 người đứng canh giữ. Người không có phận sự thì không được tiếp cận cổng thành. Động thủ. Bát quái lục thập tứ trưởng. Hòa độn. Kasumi Ebunozastur. Từng phân thân lộ ra bản thể tung ra nhẫn thuật, đặc biệt là Cà Sô, chỉ một nhẫn thuật phóng ra, cổng thành đã hóa thành một biển lửa tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Quân địch tập kích, báo hiệu mau. Quân lính trên đầu thành phát hiện ra đám cháy liền hô lên. Nạ Tạ Xạ và Cà Sô gật đầu một cái liền mở ra cổng thành, bên ngoài cận vệ đoàn dưới sự chỉ huy của Cát Lạ liền lao vào chiếm lấy cổng thành. Phân tán ra, đánh lạc hướng bọn chúng, sau 15 phút lập tức lui khỏi, hành động theo kế hoạch. Rõ. Cận vệ đoàn nhận lệnh nhanh chóng chia ra từng tốp nhỏ chiến đấu. Nạ Tạ Xạ lúc này nhìn về phía xa nói. Chị Cát Lạ, có một thánh cấp sơ kỳ đến. Cát Lạ chỉ gật đầu rút ra bạch nha đao nói. Được rồi, giao cho ta, các ngươi đi đốt lương đi. Rõ. Bọn chuột nhắt cả gan dám đánh vào pháo đài. Một thân hình bay trên không trung tức giận nói. Cát Lạ khinh thường vung đao ra. Nói nhiều quá, đoạn thủy. Một ánh sáng xanh lam rạch phá ngang màn đêm hướng thiên không chém tới. Vị thánh cấp cường giả bây giờ mới nhận ra đối thủ của mình không hề tầm thường, đại kiếm rút ra hướng lấy kiếm khí cứng trọi cứng. Ầm. Hai đợt kiếm khí chạm nhau nổ ầm một cái, không khí bị đè nén, áp lực mơ hồ tạo ra hư ảnh. Thánh cấp cường giả kia lúc này mới nhìn đối thủ của mình là một người mặc quần áo kỳ lạ, trên mặt mang một chiếc mặt nạ hình chim mà hắn rất quen thuộc. Hắn đã từng chứng kiến người này giết chết một kiếm thánh trung kỳ tại chiến trường Bờ Dít. Vị thánh cấp cường giả bỗng nhiên hơi dùng mình một chút. Kiếm thánh trung kỳ còn bị tên này giết chết, hắn chỉ là kiếm thánh sơ kỳ làm sao chống lại. Đột nhiên hắn quay người lại dưới sự ngỡ ngàng của Cát Lạ liền chạy đi mất. Lúc này bên phía nam pháo đài cũng phát ra một tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng lên sáng rực thiên không. Cát Lạ biết rằng Cà Sô đã thành công liền hô lên một tiếng. Rút lui. Chương 94, lửa gạt. Cái gì? Lương thảo, vật tư bị đốt cháy. Vừa nghe binh sĩ báo cáo dạ dột chỉ hô lên một tiếng rồi bất ngờ ngã xuống ghế. Sắc mặt trắng không còn chút máu, hai mắt trợn trừng nhưng vô thần như một cái xác không hồn. Hai bên thân binh liền vội đỡ lấy hắn vuốt vuốt sau lưng Chu Lương Thái tử điều hòa khí huyết. Dài dở tương quân, chúng ta phải làm như thế nào đây? Dạ dột hoàn hồn lại, trên mặt hồi lại một chút huyết sắc liền hướng dài dở tướng quân thỉnh giáo. Dài dở cũng nhíu mày nhìn vào sa bàn, bên trên biểu hiện hai màu cờ đen, đỏ màu đen tượng trưng cho tinh hà đế quốc, màu đỏ là ạ lạ đế quốc. Toàn bộ binh lực của Ạ Lạ Đế quốc đều tập trung tại tiểu pháo đài phía đông, vậy hai chi quân đội đã đánh vào hai tòa pháo đài tây, nam là ở đâu? như chợt nghĩ ra điều gì, lão tướng quân hướng binh sĩ thám báo hỏi. Ngươi nói rằng bọn hắn không chiếm thành mà rút lui ngay sau đó.
Đúng vậy thưa tướng quân.
Quân địch tấn công chỉ trong 15 phút, cửa thành thất thủ, địch quân liền tràn vào đốt kho lương sau đó liền rút đi. Nghe binh sĩ báo cáo giải giờ liền á lên một tiếng như phát hiện ra điều gì. Dạ Dột cũng liền nhìn sang lão tướng quân trong ánh mắt cũng như là có đáp án rồi nói. Binh lực của bọn hắn không quá đông, ta hoài nghi chỉ có một đội binh sĩ tổ chức tập kích mà thôi, số lượng không quá 500 người.
Giải giờ gật đầu đồng ý nói.
Đúng vậy, chính vì vậy mà bọn họ không chiếm thành. Dù là bọn họ dùng lượng lớn quân đội chiếm lấy pháo đài thì khi đó họ lại rơi vào tình cảnh phân binh giống như chúng ta bây giờ.
Ngừng một chút giải giờ nói tiếp.
Việc trước mắt của chúng ta là tiếp tục hướng đế quốc cầu viện, sau đó phải binh sĩ đến hai tòa pháo đài này truy quét hai đội tập kích này.
Lao thần chắc chắn bọn hắn vẫn còn ở đó chờ đợi mai phục chúng ta.
Mặt khác chúng ta phải tăng binh cho pháo đài phía đông.
Dạ Dột gật đầu đồng ý lại hỏi.
Vậy theo lão tướng quân ai dẫn viện quân đi là thích hợp nhất?
Theo lão thần vương gia là cường giả tiệm cận thần cấp, hành quân cẩn thận chính là một nhân tuyển không thể tốt hơn.
Theo lời giải giờ, Dạ Dột cử 2 vạn binh sĩ đến 2 pháo đài phía tây và nam truy quét tử thần, Dạ Vịt thì lãnh đạo 3 vạn binh sĩ khác cứu viện pháo đài phía đông, pháo đài phía bắc cũng phân ra 1 đạo quân 5.000 người chạy đến cứu viện. Thế nhưng Dạ Dột không biết là hắn lại rơi vào một cái bẫy lớn hơn của Phật.
Chỉ nửa ngày sau khi Dạ Dột ra lệnh, trên bàn của Phật liền có một phần báo cáo một đội viện binh từ chủ pháo đài cứu viện cho pháo đài phía đông.
Trên gương mặt Phật khẽ nở ra nụ cười đoán trước.
Lý thuyết quân sự của Việt Nam đó là không bao giờ được phòng ngự bị động trên chiến trường.
Về mặt chiến lược phải nắm quyền chủ động, tranh chỗ mạnh mà đánh chỗ yếu.
Lúc này Phật hoàn toàn hiểu được điều đó.
Hắn bao vây mà không tấn công pháo đài phía đông mạnh mẽ là để tạo cho địch nhân một ảo giác rằng pháo đài phía đông nguy cấp nhưng vẫn có thể cứu được, dẫn dụ chủ pháo đài ETH phải xuất quân. Như vậy hắn hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược vây điểm đánh viện binh.
Từ chủ pháo đài đến đây chỉ cần 1 ngày hành quân.
Điểm thích hợp mai phục nhất chính là sơn cốc này.
Thế nhưng thời gian chỉ còn hơn nửa ngày, chúng ta khó lòng có thể đặt phục binh.
Nếu như tướng lĩnh địch là người cẩn thận chúng ta rất dễ dàng bị phát hiện.
Dễ họ phi cũng hiểu được chiến lược của Phật, trong lòng không ngừng khâm phục.
Để đối thủ có quân lực mạnh hơn xoay vòng vòng chỉ có thể bị động phòng thủ, dù là Đức cũng không thể làm được điều này huống chi là dễ họ phi.
Nghe dễ họ phi nói Phật chỉ bật cười nói.
Không, chúng ta không mai phục chỗ đó, mà là nơi này.
Phật khẽ chỉ vào một thung lũng cách sơn cốc mà dễ họ phi chọn không xa.
Chỉ có điều nơi đây lúc trước xảy ra một trận hỏa hoạn, hai bên sườn núi đều không có một mầm cây, làm sao có thể mai phục được.
Nhìn rõ dễ họ phi nghi vấn, Phật cũng chỉ cười nhẹ nói.
Yên tâm, ta đã có cách.
39 phân cách 36.
Trong sơn mạnh phía tây ạ lạ, một đạo quân mặc giáp vàng nhịp nhàng nện từng bước chân trên sơn đạo. Binh sĩ kết thành 4 hàng chậm rãi tiến về phía trước. Dẫn đầu đại quân một đội khinh kỵ thay nhau chạy về phía trước do thám, quan sát địa hình.
Dạ Vịt cũng cưỡi ngựa mà không bay trên thiên không.
Hắn biết phía quân đội ạ lạ có cường giả, cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ một kiếm kia.
Quá kinh khủng.
Đây là đâu?
Dạ Vịt nhìn xung quanh thung lũng đến một ngọn cây cũng không có, chỉ là đồi trọc, hai bên sườn đồi đầy những gốc cây bị đốt cháy đen trùi lũi, đất vàng bị nhiễm lên một tầng cho dày đặc.
Thám báo bên cạnh cung kính trả lời.
Bẩm vương gia, đây là Diệp Thiên Cốc, cây cối vốn rất nhiều, thế nhưng 1 năm trước xảy ra một trận cháy rừng nên cả thung lũng bị thiêu rụi, bây giờ chỉ còn lại đồi trọc.
Dạ Vịt gật đầu quan sát hai bên đường, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác lo lắng.
Hắn mơ hồ thấy thung lũng này có điều bất thường, nhưng hai bên đồi trọc liền phủ định điều đó.
Cho đến khi đại quân an toàn vượt qua được thung lũng, Dạ Vịt mới khẽ thở phào một hơi.
Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều.
Vương gia, sơn cốc phía trước phát hiện rất nhiều quân mai phục.
Một lúc sau thám báo trên người nhiễm đầy vết máu chật vật chạy về báo cáo.
Tên thám báo trên người đầy vết thương, phía sau còn cắm một cây tên như cây trụ thu lôi hướng lên trời, thế nhưng hắn vẫn kiên trì chạy về thông báo với đại quân, đủ thấy lòng dũng cảm của một thám báo chân chính.
Mọi người khác đâu?
Dạ Vịt đỡ lấy viên binh sĩ nói.
Tên thám báo vừa nghe thấy liền khóc cả lên.
Chết, chết hết rồi, chỉ còn một mình thuộc hạ trở về thông báo cho vương gia.
Ngừng một chút như nhớ lại chính sự, thám báo nén lấy âm thanh thút thít nói tiếp.
Bên trong sơn cốc có rất nhiều binh sĩ ạ lạ, bọn thuộc hạ liều chết tiếp cận xem được có đến ít nhất 6 vạn binh sĩ được giấu trong sơn cốc đó.
Thế nhưng bọn thuộc hạ ngay lập tức bị phát hiện và bị truy giết.
Mấy anh em khác kiểm hộ, chỉ còn một mình thuộc hạ chạy được về đây.
Nói rồi hắn lại đau lòng khóc giống lên.
Hai bên binh sĩ mắt cũng đỏ hoe.
Tình chiến hữu trong quân sâu đậm vô cùng, thậm chí còn hơn cả anh em ruột.
Một tiểu đội người chung sống bấy lâu dù một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ.
Dạ Vịt đỡ lấy binh sĩ.
gọi người đưa hắn về phía sau nghỉ ngơi. Mặt khác lại gọi một tên thám báo gửi tin về bản doanh chờ quyết định. Một lát sau có một thám báo lại chạy tới, rõ ràng là từ chủ pháo đài chạy đến nói. Bẩm vương gia, điện hạ nhận được tin báo 6 vạn binh sĩ ạ là đã vòng sang pháo đài phía đông đi về phía tây, điện hạ lo lắng nên lệnh cho thuộc hạ mau chóng báo cho vương gia biết tin. Giáp vi, chúng ta lại gặp lại rồi. Bất ngờ có một tiếng cười to từ trên trời vọng xuống. Dạ vịt ngước nhìn lên liền thấy một thân hình lo lớn, lưng cong đại kiếm trôi nổi trên không. Người này không ai khác chính là tam trưởng lão của gia tộc Bồ Nạ Bạc Tờ. Dạ vịt thấy tam trưởng lão cũng vận đấu khí, thân hình từ từ bay lên trời đứng đối diện với tam trưởng lão liền hành lễ. Gặp qua tướng quân, không biết tướng quân đến đây có gì chỉ giáo. Tam trưởng lão như cười mà không phải cười nói. Ta không đi ra chắc ngươi liền ra lệnh đốt sơn cốc cho cái thân giả này chết cháy đi. Nghe tam trưởng lão nói, Dạ vịt khẽ gãi đầu, sắc mặt hơi xấu hổ. Đúng là vừa rồi hắn có nghĩ đến việc đốt cháy đại quân ạ là mai phục bên trong sân cốc. Không ngờ lại bị tam trưởng lão đoán được. Tam trưởng lão cũng không để ý đến hắn nói. Tiểu tử, đừng nói ta không cảnh báo ngươi, đường này đi không thông rồi, đi đường khác đi. Dạ vịt cười khổ nói. Tiểu tử cũng không muốn tham gia trận chiến này, thế nhưng lệnh vua khó trái. Thân ở trong quân theo lệnh chủ tướng, Dạ vịt được lệnh cứu viện pháo đài phía đông, mong tướng quân nhường đường cho. Tam trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Dạ vịt tiểu tử. Ngươi bây giờ có 3 vạn binh sĩ, bên trong sơn cốc là 6 vạn binh sĩ. Dù không mai phục được ngươi nhưng ngươi có đủ tự tin đưa 3 vạn đại quân này của ngươi đến được pháo đài phía đông. Nói tóm lại 6 vạn đại quân ta đóng định ở đây rồi. Ngươi có thể bay, có thể nhảy đường nào tùy ý, riêng đường này không được. Đừng trách ta không cảnh báo. Nói rồi liền kiêu ngạo xoay người rời đi để lại Dạ vịt cười khổ không thôi. Đối với hai vị trưởng lão là ân nhân của hắn, cũng có thể coi như là một bậc trưởng bối, làm sao hắn có thể ra tay lưu lại tam trưởng lão đây? Mặt khác 3 vạn đại quân này cũng khó lòng xông qua sơn cốc rồi. Thế nhưng cầm chân 6 vạn đại quân ạ lạ tại đây cơ hồ cũng không tệ. Thế nhưng hắn làm sao biết vị trưởng bối đáng kính của hắn một đường bay đi thầm nói. Dạ vị tiểu tử, đừng trách ta gạt ngươi, đây là chiến tranh. Chương 95, Mai Phục. Dạ vị vô cùng phiền muộn, hắn không ham muốn quyền lực. Chỉ một lòng chuyên tu võ đạo, thế nhưng thân là một thần tử của Tinh Hà Đế Quốc, dù đã là một cường giả nửa bước vào thần cấp, thế nhưng hắn vẫn phải tuân lệnh của đại đế. Thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại gặp phải hai vị trưởng lão nhà Bồ Nạ Bạc Tờ, là ân nhân của hắn, hắn phải làm sao cho phải chứ. Nên trong suốt cuộc chiến Dạ vịt đánh thì đánh nhưng chưa bao giờ dùng hết toàn lực. Chỉ khi chiến đấu với nhị trưởng lão hắn mới vận dụng lực lượng xảo diệu đánh trọng thương nhị trưởng lão mà không tổn thương đến tính mạng. Hai vạn đại quân Tinh Hà Đế Quốc chậm rãi lui về phía sau, không khí đều là một mảnh ảm đạm, không còn uy phong như lúc vừa mới xuất quân nữa. Dạ vịt thở dài một tiếng. Tuy hắn là một cường giả nhưng hắn không phải là một tướng quân giỏi, lòng hắn có quá nhiều vướng bận, lại không quyết đoán. Dạ vịt tự biết bản thân của mình nên trong quân vụ hắn không hề xen vào, chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương gia, đã đến Diệp Thiên Cốc rồi. Ồ! Nghe binh lính báo cáo, Dạ vịt lại khẽ như mày, mí trái hơi giật giật như một dự cảm không lành. Hắn truyền lệnh. Toàn bộ binh sĩ cảnh giới, nhanh chóng vượt qua thung lũng. Tuân lệnh. Binh sĩ hô lên một tiếng, thế nhưng Dạ vịt cảm nhận được bọn họ chủ quan. Đúng vậy, là chủ quan. Bên trong thung lũng đều là một mảnh điêu tàn, không có chỗ ẩn nấp, làm sao có thể mai phục được chứ? Trong đầu binh lính đều là một ý nghĩ như vậy, thế nhưng lệnh đã truyền xuống nên bọn họ cũng giả bộ cảnh giới một chút rồi chậm rãi tiến vào trong thung lũng. Diệp Thiên Quốc hai bên đồi trọng, cây cối cháy đen trụi, đất đai bị sói mòn. Bạc màu nghiêm trọng, là một mảnh đất chim không thèm địa, yên ắng lạ thường. Đại quân Tinh Hà xếp một đội hình dài từ đi vào bên trong, bước chân không đồng đều trên con đường đất đá phát ra tiếng sạt, sạt. Ngoài ra không còn một thứ âm thanh gì khác. Dạ vịt cưỡi ngựa đi bên cạnh đại quân, tinh thần tỏa ra khắp thung lũng cảnh giới, dò xét, đảm bảo rằng sẽ không có phục binh mai phục. Đống nhiên hắn cảm nhận được một tia ma pháp liền biến sắc hô lên. Toàn quân phòng ngự. Thủy độn, phật thác chi thuật. Ầm, ầm. Từ đầu kia của thung lũng, một con sóng cao hơn 5 mét đống nhiên xuất hiện lấy thế sét đánh đổ bộ vào đội hình của Tinh Hà binh sĩ. Binh lính Tinh Hà Đế Quốc biến sắc mặt vội vàng mở ra đấu khí đính trụ lại với cơn sóng thần, con sóng tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng cho họ nhưng đội hình nghiêm chỉnh bị phá vỡ hoàn toàn, binh sĩ nằm la liệt dưới đất đánh rơi vũ khí, thân hình ướt nhẹp, trông giống như những khất cái ngoài đường hơn là binh sĩ trong quân. Thế nhưng nguy hiểm nhất đối với bọn họ đó là trên trời, một đám hồng vân đang tụ tập lại ngày càng lớn. Không khí tụ tập lại tạo ra áp lực thật khó chịu, rõ ràng có người đang sử dụng một ma pháp cường đại hỏa hệ chuẩn bị tấn công họ. Không gian kiếm, phá không. Dạ vịt cũng cảm nhận được hỏa hệ nguyên tố tụ tập khổng lồ, nếu như để ma pháp này được phát ra, đại quân của hắn chỉ còn nước toàn diệt. Dạ Vịt vung kiếm lên, một tia kiếm khí vô sắc khổng lồ phá tan thiên không, đúng như cái tên của nó, phóng lên trời sẽ tan đám hồng vân ra làm hai mảnh. Phốc, phốc. Hai bên sườn núi có thể nghe tiếng người bị trọng thương phun máu do bị ma pháp phản vệ, đám hồng vân nhạt dần, có vẻ bắt đầu tán đi. Đứng trên đỉnh núi Phân Dư lắc đầu. Ma pháp sức phá hoại lớn hơn so với nhẫn thuật nhưng phát ra lại quá chậm. Một màn vừa rồi là ma pháp lưu tinh hỏa vũ do một đội 20 trung cấp ma pháp sư liên hợp tạo thành, thế nhưng tốc độ thi pháp quả thực quá chậm, vừa mới hình thành hồng vân liền bị một kiếm của Dạ Vịt chém đôi, dẫn đến hơn nữa ma pháp sư bị phản vệ. Tấn công! Giết! Lúc này hai bên sườn núi đông xuất hiện hàng loạt thân ảnh chui từ dưới đất lên phủ kín hai bên đồi trọc. Binh sĩ ả là đông như kiến từ dưới lòng đất chui lên, đưa tiễn quả mừng cho tinh hà binh sĩ là những trận mưa tên dập trời chút lên đầu bọn hắn. A a. Binh sĩ tinh hà đế quốc chúng tên kêu lên thảm thiết, không có đội hình, quân đội bình thường căn bản chỉ là cái bia ngắm cho cung tiễn thủ. Bị đánh bất ngờ nhất thời, tinh hà đại quân bị tổn thương thảm trọng. Dạ Vịt mắt như muốn nứt ra nhìn từng binh sĩ ngã xuống dưới làn mưa tên. Hắn nhìn thân ảnh đứng trên đồi kia, chính là người trẻ tuổi nhà Bồ Nạ Vạt Tở đã phát ra một kiếm kinh thiên lúc trước. Dạ Vịt phá không bay lên, cung tiễn đối với hắn không hề có uy hiếp, mũi tên vừa cách hắn nửa mét liền hóa thành bụi phấn. Bay lên không trung nhìn xuống, Dạ Vịt mới phát hiện ra số lượng binh lính ạ là không phải là 1-2 vạn mà là tròn 6 vạn binh sĩ bao vây một cái thung lũng chỉ dài 2 dặm vuông. Hai bên đồi chọc đầy dây những hố sâu được đào thành hình vuông, binh sĩ ạ là chính là ẩn nấp bên dưới mà mai phục đại quân tinh hà đế quốc. Làm sao có thể, không phải ạ là chỉ có 6 vạn quân phía trước thôi sao? Tại sao lại có 6 vạn quân khác ở nơi này? Dạ Vịt không thể tin nói. Phần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chiến trường lạnh nhạt nói. Đơn giản là thám báo của ngươi chỉ là một phân thân của ta và ở sơn cốc kia không hề có một quân mai phục nào cả. Phấn đã sớm răng bẫy Dạ Vịt, hắn đem 6 vạn quân dùng thổ độn tạo ra những hang động lớn dưới lòng đất mai phục tinh hà đại quân, mặt khác lại dùng phân thân tiêu diệt thám báo của tinh hà đế quốc rồi giả dạng truyền tin tức giả, lại nhờ tam trưởng lao đi lừa gạt Dạ Vịt. Ngay từ đầu 2 vạn binh sĩ tinh hà đế quốc đã xác định là không thể quay về. Vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Không phải sao? Dạ Vịt cũng không tức giận mà lạnh lùng nhìn Phần, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Một kiếm ngày đó, hắn cảm nhận được thanh niên này chính là chìa khóa để mình bước vào thần cấp. Phần lạnh nhạt đáp. Phụng bồi thôi. Tốt. Hô lên một tiếng, Dạ Vịt liền không khách khí xuất chiêu. Không gian kiếm pháp biến ảo muôn phần. Gần như là thuấn di, Dạ Vịt liền xuất hiện trước mặt Phần, đại kiếm đưa lên quá đầu chém xuống. Chạm. Ẩm. Đất đá nổ tung, trên sườn núi để lại một vết cắt cơ hồ đem quả núi nhỏ cắt làm hai. Thế nhưng tuyệt nhiên không có thân ảnh của Phần. Lực lượng không gian quả nhiên huyền diệu. Phần đứng ở quả đồi đối diện cảm thán nói. Nếu không phải sớm đặt phi lôi thần ấn thì hắn phải đón đỡ một kiếm vừa rồi. Tuy Phần chắc chắn có thể đón đỡ được nhưng hắn biết lực lượng của Dạ Vịt rất lớn, cứng đối cứng chỉ ăn lấy thiệt thòi. Không gian lực lượng. Dạ Vịt cũng kinh ngạc nhìn Phần. Khi chém xuống hắn rõ ràng thấy được Phần trong chớp mắt biến mất và xuất hiện bên kia đồi, tốc độ còn nhanh hơn hắn 1/1000 giây. Đừng xem thường một biến số nhỏ như thế. Cường giả giao đấu tốc độ không thể dùng lẽ thường so sánh, chính vì vậy khi khiêu chiến cường giả, những nhận thuật dùng ấn pháp đều tỏ vẻ thua thiệt rất nhiều. Chỉ giáo rồi. Phần rút ra cỡ xạ nạt vẽ ra một đường ánh trăng bạc, thế nhưng không giống như bình thường thân kiếm tỏa ra màu xanh trắng lôi điện mà tỏa ra màu đỏ vàng của hỏa diễm. Trạ cơ dạ chuyển hóa, thân kiếm như bùng cháy phát ra ngọn lửa mãnh liệt. Uchiha kiếm thuật hỏa phong. Phần nhún một cái bay lên không trung, cỡ xạ nạt rực sáng ánh lửa chém về phía Dạ Vịt. Năng lượng không ngoại phóng mà hóa thành nội liễm. Trạ cờ dạ ra cố lên thân kiếm không tăng tính sắc bén và tê liệt nhưng tạo thêm lực sát thương cho chiêu thức. Uchiha kiếm thuật hỏa phong chủ yếu là vận dụng hỏa hệ lực lượng, phấn dựa theo lý thuyết việc chuyển trạ cờ dạ lôi hệ lên cờ xạ nạt thay bằng trạ cờ dạ hỏa hệ. Vâng! Dạ Vịt cũng không tránh né mà cứng đối cứng, hỏa hệ trạ cờ dạ như đụng một bức tường vô hình bị cản lại phát ra một tiếng nổ mạnh mẽ. Phấn ngay lập tức đạp chân trên không, cơ thể xoay 360 độ rơi xuống mặt đất. Dư chấn từ hai chân chuyển xuống tạo ra hàng loạt vết nứt trên mặt đất khô cằn. Không gian kiếm pháp, đoạn khí lưu. Kiếm khí vô sắc hướng Phật Dương mà chém tới, lúc Phật Dương định đón đỡ thì bỗng dưng kiếm khí biến mất, phía sau hắn không khí bỗng dưng bị cắt ra làm hai, một cô đấu khí khổng lồ hướng lưng của Phật Dương dập đến. Ẩm. Đấu khí va chạm vào Phật Dương phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, bùi đất bay lên mù mịt. Kiếm chiêu trúng đích nhưng trên mặt Dạ Vịt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cảm nhận được bên trong đám bụi kia đang phát ra từng trận năng lượng cường đại. Bụi mù dần dần tán đi, quả nhiên Phật vẫn đứng sừng sững nơi đó. Nhưng bao quanh hắn là một lồng ngực sở xạ nù màu vàng chói mắt. tuy hắn không bị tổn thương thế nhưng sau lưng Sở Sạ Nụ đã bị phá vỡ một khối. Lực phòng ngự của Sở Sạ Nụ theo sức mạnh của hắn mà tăng lên, bây giờ có thể gọi là phòng ngự siêu cường, thế nhưng Dạ Vịt chỉ một kiếm cũng đã có thể hơi phá vỡ được phòng ngự sơ cấp của Sở Sạ Nụ, đủ thấy Dạ Vịt đối với kiếm đạo rất có thiên phú. Như vậy không phải nói rằng kiếm pháp của Phật Dư không bằng Dạ Vịt, thứ nhất chủ tu của Phật Dư không phải là kiếm đạo mà là nhẫn thuật, thứ hai là Phật Dư không biết bay, trong khoảnh khắc giao chiến hắn chỉ có thể tung ra nhiều đòn nhất có thể, nếu đối phương quá mạnh mẽ chỉ có thể lựa chọn rút lui mà mất đi thế công. Trường hợp này đúng với Dạ Vịt. Khi Phật Dư rơi xuống, Dạ Vịt liền có thời cơ phóng ra chiêu thức làm Phật Dư ăn thiệt thòi lớn. Đúng là kiếm đạo ta không bằng ngươi, thế nhưng ngươi không thể đánh bại được ta. Chương 96 Luân hồi nhãn gìn nệ gặng. Đúng là kiếm đạo ta không bằng ngươi, thế nhưng ngươi không thể đánh bại được ta. Sở Sạ Nụ tán đi Phật Dư như tức khắc xuất hiện trước mặt Dạ Vịt, cờ xạ nạt khí thế bài sơn đảo hải chém ra, hỏa hệ biến chuyển thành lôi điện vẽ ra một ánh sáng trắng chém đầu Dạ Vịt. Cách không. Dạ Vịt cũng gầm lên một tiếng, đấu khí ngoại phóng, không gian đông cứng tạo thành một bức tường vô hình chắn trước người hắn, trường kiếm trong tay xoay ngược một vòng đâm đến Phật Dư. Nếu cứ tiếp tục như thế trường kiếm sẽ đâm vào thân thể Phật Dư mà cờ xạ nạt cũng sẽ phá tan kết giới chém đến Dạ Vịt. Thế nhưng trong chớp mắt Phật Dư tay trái vứt ra một thanh cù nải về phía sau Dạ Vịt. Phi lôi thần thuật. Chớp giật. Phật Dư xuất hiện phía sau Dạ Vịt, cờ xạ nạt sáng lên từng tia lôi điện phát tiếng rít rít như hàng ngàn con chim cùng lúc hót vang. Thiên điểu kiếm. Thiên điểu kiếm, nhân thuật cấp A, gia trì một lượng trả cờ dạ hệ lôi trên thân kiếm nâng cao lực xuyên thấu đồng thời làm tê liệt đối phương nếu chúng đòn. Mắt thấy thiên điểu kiếm lao đến ánh mắt Dạ Vịt đột chuyển, trường kiếm lao tới cũng không thu về mà vận dụng đấu khí một kiếm chém tới. Dẹt. Như một tiếng sấm nổ, thiên điểu kiếm cũng không có chém trúng Dạ Vịt, thân hình của hắn trong phút chốc đó đột nhiên thuấn di đến một vị trí cách đó không xa. Dạ Vịt cũng không dừng lại, trường kiếm quét ra một vòng bán nguyệt. Đột phá không gian, chạm long chi kiếm. Ngâm. Một tiếng rồng ngâm gào lên, một con cự long ngay lập tức xuất hiện bay lên thiên không tỏa ra uy áp vô hạn. Cự long nhìn xuống Phật Dư phía dưới trong đôi mắt tràn ngập sự khinh thường như Phật Dư chỉ là một con kiến hơi nhỏ bé. Gỡ rào. Cự long gầm lên một tiếng đúng theo nghĩa đen xuyên phá không gian lao xuống, miệng máu hướng Phật Dư đầu cắn tới. Tả luân nhãn của Phật Dư chuyển thành trạng thái vạn hoa đồng lạnh lùng nhìn cự long đang lao xuống, hai tay hắn cũng không dừng lại kết liền hai ấn. Rít, rít, rít. Tiếng chim hót lại vang lên, thiên điểu hiện ra trong lòng bàn tay trái của Phật Dư, hai chân hắn phát lực tung người lên hướng miệng máu của cự long mà lao đến. Lôi độn, thiên điểu. Rít, rít, ầm. Cự long cảm thấy nguy hiểm muốn làm ra động tác né tránh nhưng đã muộn, phấn cầm lấy thiên điểu lao vào trong miệng cự long đâm xuyên thân thể nó. Cự long gầm lên một tiếng thảm thiết bắt đầu mở nhạt dần. Thiên điểu rực sáng trong bụng nó, lôi hệ nguyên tố phát ra điên cuồng tàn phá đánh một tiếng nổ lớn giữa thiên không. Năng lượng cự long bạo tạc làm trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến che khuất mặt trời báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Dạ Vịt kinh hãi. Không ngờ sức mạnh của thanh niên trước mắt lại lớn đến như vậy. Phải biết rằng dù là nhị trưởng lão muốn chống đỡ chảm long chi kiếm cũng là một vấn đề không đơn giản, thế nhưng Phật Dư lại chỉ dùng một chiêu thức làm cự long bạo tạc nổ tung. Muốn như thế thì phải dùng bao nhiêu sức mạnh? Hắn đã đạt đến thần cấp sao? Dạ Vịt cũng không dám tin tưởng. Phật Dư nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hơi thở hơi gấp, trong lòng bàn tay trái bởi vì ma sát với năng lượng trả cờ dạ mà bị cắt ra một mớ huyết đục. Sức mạnh của thánh cấp đỉnh phong nửa bước thần cấp quả nhiên cường đại, huống chi người đó lại là Dạ Vịt, một vũ si. Hai người giao đấu còn chưa được nửa canh giờ, nhịp độ vô cùng nhanh chóng, dường như chỉ giao thủ trong chớp mắt liền tách ra. Cả hai đều có được lực lượng không gian nên muốn đánh trúng đối phương là một vấn đề lớn. Lực lượng không gian đối với mọi cấp cường giả luôn là điều bí ẩn, lực lượng không gian vô cùng cường đại nếu không người ta đã chẳng kiên kỵ không gian hệ ma pháp sư như thế. Quyết một chiêu cuối đi. Dạ Vịt khẽ nói. Trường kiếm thu về xúc thế. Bên kia Phật Dư đôi mắt trạng thái vạn hoa đồng chợt mở lớn, khung xương Sở Sạ Nụ bắt đầu mọc ra bao bọc lấy hắn, rồi xuất hiện ra thịt, cuối cùng là Sở Sạ Nụ toàn thân thể màu vàng óng, hai cánh mở nhạt phía sau khẽ vẩy vẩy nâng cơ thể khổng lồ bay lên trời ngang bằng với Dạ Vịt, bốn cánh tay khẽ mở ra cầm lấy khiên dạ tạ, kiếm tuột sủ cả và hồ lô. Xuyên phá không gian. Phong ấn. Hai người cùng một lúc phát ra chiêu thức cường đại nhất của mình. Lần này xuyên phá không gian của Dạ Vịt là sử dụng toàn lực, kiếm khí vô sắc phát ra tiếng rít gào, nơi nó đi qua không gian liền bị xé mở lộ ra hỗn độn kéo một đường dài phong đến Phật Dư. Mà Sở Sạ Nụ theo tiếng gầm của Phật Dư đôi mắt liền sáng lên, kiếm tuột sủ cả rời vỏ phóng đi kéo một đoàn lửa phong ấn phóng đến Dạ Vịt. Nếu Dạ Vịt chạm phải ngọn lửa này sẽ bị phong ấn vào hồ lô không thể nghi ngờ. Cái gì? Dạ Vịt đông sững sờ, hai luồng kiếm khí không hề chạm vào nhau mà là đi qua như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt. Bên kia Sở Sạ Nụ đã dự liệu trước, thân thể trầm xuống, hai cánh tay cơ bắp cầm lấy gương dạ phả đón đỡ lấy xuyên phá không gian của dạ vịt. Ầm. Lần này tiếng nổ còn lớn hơn cả toàn bộ cuộc chiến cộng lại, không gian bị xé ra thành lỗ to lỗ nhỏ khắp mọi nơi, không ít binh sĩ xấu số bị cuốn vào không gian loạn lưu liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bụi mờ tán đi, thân hình khổng lồ của Sở Sạ Nụ hiện rõ ra phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi. Gương dạ tạ hoàn hảo đón đỡ một kích của dạ vịt mà không tổn hao gì. Thế nhưng bên trong lồng ngực Sở Sạ Nụ, đôi tả luân nhãn vẫn không hề giải trừ trạng thái đề phòng mà lạnh lùng nhìn về phía trước. Dạ vịt vẫn còn trụ vững ở đó, thế nhưng thân thể hơi lung lay, miệng còn có một tia tơ máu, rõ ràng đã bị thương. Mà trước người dạ vịt là một lão giả râu tóc đều bạc trắng, trên người mặc một bộ áo vải một mạc cầm trường kiếm đứng đó. Rõ ràng một kiếm của Sở Sạ Nụ đã bị ông lão này đón xuống. Phân phun ra một tiếng. Thần cấp cường giả. Không sai, lão giả này chính là người luôn túc trực bên cạnh Dạ Rốt. Ban đầu hắn cảm nhận được khí thế của dạ vịt từ từ dâng lên, sau đó lại thêm một khí tức càng mãnh liệt hơn rất nhiều ập đến nên hắn vội vã xé tan không gian chạy đến cứu được dạ vịt một mạng. Lão giả nói. Thực lực của ngươi đã ngang chuẩn thần cấp, theo quy tắc của đại lục ngươi không được tham dự vào chiến tranh thông thường. Con mắt nào của ngươi thấy ta đạt đến thần cấp? Thậm chí ta còn chưa biết bay nha. Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, cẩn thận ta cho ngươi răng rơi đầy đất. Phấn bĩu môi vô si nói. Hắn chưa biết bay chứng tỏ hắn vẫn dưới thánh cấp, dù hắn có đồ sát cả một thành cũng chẳng ai bắt bẻ được, đó chính là lỗ hổng của quy tắc. Bởi vì công pháp tu luyện khác nhau mà khả năng và cách thức chiến đấu khác nhau. Quy tắc cũng không thể ràng buộc được tất cả cường giả. Ta không muốn đôi co với ngươi, bây giờ một là ngươi rút quân. Hay là ta sẽ lưu người lại đây. Lão giả không để ý Phật Duy đang cố ý chọc giận hắn. Đến cảnh giới như hắn tinh thần đã vô cùng vững chãi, muốn khiêu khích cũng là một chuyện khó khăn. Phật Duy nhíu đôi mày rậm lại nói. Ta chọn đường thứ ba là lưu tất cả các ngươi lại đây. À mạ tệ giả. Ngọn lửa đen bùng cháy lên phóng thẳng đến lão giả, thế nhưng chỉ một khắc trước khi chạm được lão không gian bỗng nhiên biến đổi. Tất cả mọi người biến mất mà à mạ tệ giả cũng biến mất theo. Trong lòng Phật Duy chấm xuống. Hắn biết đã rơi vào lĩnh vực của đối phương. Bên trong lĩnh vực thực lực của thần cấp cường giả tăng ít nhất gấp đôi. Giờ ngươi vẫn có thể lựa chọn lại. Tiếng nói của lão giả vang vọng khắp không gian không thể tìm ra phương hướng. Tả Luân Nhãn mở to ra quan sát hòng tìm điểm mở của lĩnh vực, thế nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra được gì. Tả Luân Nhãn có thể nhìn thấu mọi loại ảo thuật, thế nhưng lĩnh vực không phải là ảo thuật mà là một không gian độc lập, không gian thuộc về thần cấp cường giả. Ta vẫn chọn đường thứ ba. Phân mở tả luân nhãn để phòng ở trạng thái cao nhất trầm trọng nói. Chỉ nghe lão giả thở dài một tiếng. Vậy thì ta buộc phải phế người. Vừa dứt lời từ trên thiên không một thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên giáng xuống đầu. Cự kiếm ma sát với không khí tỏa ra từng đoàn hỏa diễm như một viên thiên thạch rơi xuống. Kiếm chưa tới nhưng uy áp đã khóa chặt lấy Phân không cho hắn chuyển động. Quân phối kết giới. Ẩm. Như thiên thạch va vào trái đất, cự kiếm đâm vào kết giới phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian như bị bẻ gãy. Bằng mắt thường có thể thấy từng gợn sóng uốn lượn lấy Phật Duy làm trung tâm lan tỏa ra toàn bộ đất đai trong bán kính hai dặm. Cự kiếm tan đi mà quân phối kết giới cũng biến mất, tất cả để lại chỉ là mặt đất bị xối tung, cây cối đổ ngã. Phật Duy vẫn đứng sừng sững ở đó không hề sức mẻ. Lão giả kinh ngạc ồ lên một tiếng. Ồ, lại có thể chịu được một kiếm của ta, vậy thử đón lấy chiêu tiếp theo đi. Vô ảnh kiếm. Không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt Phật Duy ngày càng ngưng trọng. Vô ảnh kiếm, vô hình nhưng hữu hình. Thực mà hương, bằng mắt thường liền không thể thấy rõ ràng được trong không gian đang có hàng trăm thanh tế kiếm chỉ chờ Phật Duy sơ hở mà phong tới. Vụt, keng. Tuy không thấy được vô ảnh kiếm nhưng khi vô ảnh kiếm di chuyển bằng vào cảm giác Phật Duy cũng có thể đoán ra đại khái phương hướng mà phòng thủ bị động. Tả Luân Nhãn phán đoán quỹ tích của những thanh tế kiếm giúp Phật Duy có những phương án tốt nhất. Thế nhưng tế kiếm thực sự nhiều lắm, tốc độ càng tăng nhanh, chỉ trong vòng 15 phút trên người Phật Duy đã có 4 đạo vết thương. Cút đi cho ta. Quân phối quét một cái. Trong không khí có thể nghe được tiếng kim loại va chạm, quân phối hơi bị cản trở một thoáng liền đánh bay vài chục thanh tế kiếm. Thế nhưng cùng lúc đó ba hướng khác tế kiếm liền triển khai công kích hắn, toàn bộ phương vị đều bị nhận đến công kích, không có chỗ tránh né. Sở Sạ Nụ. Ầm, ầm, ầm. Sở Sạ Nụ hiện thân, gương dạ tạ liền làm ngay động tác phòng thủ đón đỡ lấy tế kiếm tấn công. Đối mặt với chiến thuật bị ổi này Phật Duy rất bất ức, luận về lực công kích hắn không thua kém thần cấp cường giả. Nhưng rơi vào trong lĩnh vực hắn như bị nhốt vào một cái chuồng bị người ta đè đầu mà đánh. Thực không cam lòng. Tiến vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Phân vừa bước vào đại sảnh hệ thống liền vang lên tiếng chào mừng như mọi khi. Phấn cũng không để ý nhiều nói. Ta nhớ rằng ta vẫn còn một lượt quay thưởng đúng không?
Đúng vậy thưa ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ giải cứu gia tộc ban thưởng 50.000, 10.000 bạc, phiếu quay thưởng một lần, đã tiếp nhận mời ký chủ kiểm tra.
Tốt, sử dụng phiếu quay thưởng.
Không gian liền thay đổi hiện ra một bàn xoay với các ô thưởng. Lần này vật phẩm lại thay đổi một lần thế nhưng Phấn vẫn thấy những cái tên quen thuộc như một đột, Đại Ngọc La Toàn Hoàn. Thuật xe si cũng có vài phần thưởng mới như quái lực quyền hay một mắt gìn nệ gẳng.
Cái gì là một mắt gìn nệ gẳng?
Phấn tò mò hỏi, nhưng trong đầu hắn liền hiện ra khuôn mặt của xạ xù kẻ, một mắt là tả luân nhãn, một mắt là gìn nệ gẳng.
Quả nhiên hệ thống liền nói.
Một mắt gìn nệ gẳng là luân hồi nhãn kết hợp với tả luân nhãn được lục đạo tiên nhân hỗ trợ mở ra.
Sở hữu đồng thời khả năng của hai loại đồng thuật.
Tuy nhiên chỉ có một bên mắt là sở hữu mà thôi.
Được rồi, bắt đầu quay thưởng đi.
Các ô thưởng tối lại, bàn xoay bắt đầu xoay tít lên đến tốc độ giới hạn, từng vòng, phần thưởng cũng lần lượt chạy qua mấy lần.
Một lúc sau tốc độ bàn xoay đạt đến giới hạn bắt đầu giảm tốc độ lại dần dần vào đến hồi cuối.
Không muốn là thuật sexy.
Trong các phần thưởng Phật không mong muốn nhất tất nhiên là nhận thuật này rồi.
Đơn giản, thực dụng, cường đại và bữa đó chính là miêu tả cho nhận thuật này.
Dù nó có tốt nhưng Phật cũng không có mặt dày như nạ rủ tổ mà dùng đến.
Đinh! Đạt được một mắt gìn nệ gẳng.
Ha ha, hệ thống quả nhiên đối tốt với ta, ta yêu ngươi chết mất.
Phấn như kẻ điên phá lên cười ha hả.
Cũng may không gian chỉ có mình hắn vào được nếu không người ta đã cho hắn vào bệnh viện tâm thần.
Rời khỏi hệ thống.
Phấn ở trong hệ thống gần nửa canh giờ thế nhưng bên ngoài cũng chỉ là trong tích tắc, dưới sự bảo hộ của sở sạn đụ, dù tế kiếm có cường đại nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Phấn.
Đứng bên trong ngực sở sạn đụ Phấn mở mắt ra, mắt trái là tả luân nhãn. Mắt phải là luân hồi nhãn gìn nghệ gẳng.
Gìn nghệ gẳng sở hữu một màu tím huyền bí, có các vòng tròn tượng trưng cho vòng tròn luân hồi, bởi vì dung nhập với tả luân nhãn nên có thêm 6 câu ngọc trên các vòng tròn đó tượng trưng cho lục đạo trong vương quốc của sự sống và cái chết theo quan niệm của Phật giáo Nhật Bản, quỷ, ma đói, động vật, người, ả thu lạ và thiên đường.
Chương 97, chiến dịch kết thúc.
Vâng,
Phấn cảm nhận được một nguồn trạ cờ dạ vô cùng lớn như nước lũ tiến vào cơ thể mình. Thân thể hắn nhẹ bẫng như thoát thai hoán cốt, một cảm giác mà hắn chưa từng cảm thấy được trước đây.
Trước khi thức tỉnh gìn nghệ gẳng Phật Dinh là dưới thần cấp vô địch nhưng bây giờ hắn biết hắn đã bước vào thần cấp.
Luân hồi chi nhãn đôi mắt của thần, trưởng khống vạn vật luân hồi.
Bên trong lĩnh vực lão giả thần cấp cảm thấy một luồng uy áp từ thiếu niên phóng ra.
Đúng, chính là từ con mắt phải kia, nó không màu đỏ nữa mà đã là một màu tím yêu dị.
Từ khí tức tỏa ra lão giả có thể cảm nhận được uy hiếp từ con mắt đó. Ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả mọi vật trên đời.
Kể từ khi tân chức thần cấp lao chưa khi nào cảm nhận được sự uy hiếp to lớn đến như vậy.
Thậm chí từ trong lòng đống này sinh ra một ý nghĩ muốn chạy trốn.
Ta lại không tin tà, vô ảnh chi kiếm.
Theo tiếng quát của lão giả, vô ảnh kiếm một lần nữa tập hợp, khí thế còn vượt quá lúc trước cả chục lần, tế kiếm ít đi, nhưng uy lực đại tăng, lao tin rằng mình có thể phá hủy được lớp phòng ngự của thanh niên trước mặt.
Thế nhưng đời không như là mơ.
Phấn khẽ nhắm lại tả luân nhãn ở mắt trái, dưới mắt phải luân hồi nhãn vô ảnh kiếm hiện rõ thực thể, mọi góc độ quy tích tấn công đều bị Phấn nắm lấy, hắn giang hai tay ra thầm nói.
Thần La Thiên Trinh.
Ẩm.
Từ cơ thể Phấn phát ra một nguồn năng lượng âm lãnh xoay tròn rồi như một vụ nổ bom nguyên tử lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra, vô ảnh kiếm bị hắn đánh nát bấy, không gian lĩnh vực lung lay bị xé rách ra nhiều chỗ.
Phấn rõ ràng nghe được một tiếng phốc phun máu của lão giả. Lĩnh vực liên kết chặt chẽ với thần cấp cường giả hẳn nhiên lần này lão giả đã bị thương không nhẹ.
Làm sao có thể?
Vừa rồi là cái gì?
Lão giả kinh hô một tiếng, phải biết rằng vừa rồi vô ảnh kiếm không đến 1.000 cũng có 800 chi, uy lực của mỗi tê kiếm đều không thua một thánh cấp đỉnh phong toàn kích một lực, dù là thần cấp cường giả cũng không dám đón đỡ trực tiếp, ấy vậy mà trước mắt vô ảnh kiếm như tan thành không khí vậy.
Phòng thủ toàn diện sao?
Thế nhưng lão giả cũng không biết và bây giờ trong lòng rất lo lắng.
Vừa rồi đắc ý quá liền dùng ra thần La Thiên Trinh mà quên mất rằng thần La Thiên Trinh cooldown 5 giây, trong thời gian này hắn sẽ không dùng được thuật gì nữa.
Kế thừa sức mạnh của luân hồi nhãn Phật nhận được 3 loại nhẫn thuật gồm.
Địa bộ thiên tinh, ngưng tụ một lượng trả cờ dạ lớn ký chủ tạo thành một lực hấp dẫn cuốn mọi thứ trong phạm vi một dặm trở thành một thiên thạch có thể để nhốt hoặc tấn công đối phương.
Thần La Thiên Trinh, lực hút toàn năng, điều khiển trọng lực của hành tinh. Có thể hút hoặc đẩy mọi vật cộng thêm sức phá hủy nghiền ép có thể chống đỡ được tất cả các đòn tấn công vật lý và ma pháp.
Nếu lực lượng chiêu thức quá lớn sở kỳ hiệu sẽ vô dụng.
Cooldown 5 giây, trong thời gian này các nhẫn thuật khác đều bị phong ấn.
Cửu Long ấn chú, triệu hồi dị ma thần tượng để phong ấn vi thú.
5 giây qua đi Phật Dư thở phào nhẹ nhõm.
nhận thuật cường đại nhưng khuyết điểm cũng quá lớn, đừng nghĩ 5 giây là rất ít, thực tế mà nói trong thần cấp giao thủ 1 giây cũng là quá nhiều rồi. Xem ra nhận thuật này vẫn là hay ít dùng một chút. Xuất hiện đi lão giả, ta đã phát hiện ra ngươi rồi, không cần trốn đâu. Nghe Phương nói lão giả vẫn tồn tại một sự nghi ngờ, lão rất tự tin với lĩnh vực của mình, trong lĩnh vực lão không tin một hai đó có thể phát hiện ra mình, nói cách khác bước vào lĩnh vực lão đứng ở thế bất bại, chỉ cần không bị phát hiện lão sẽ không bị đánh bại. Lĩnh vực của lão cường đại chính là ẩn thân, những sự lĩnh ngộ khác cũng phải chờ thời gian chậm chậm tích lũy mới được. Thanh niên, ngươi rất mạnh, có thể ta không làm gì được ngươi, nhưng vây nhốt ngươi tại đây một ngày cũng có thể, khi đó giả vịt có thể đưa đại quân rút về an toàn rồi. Tiếng nói của lão giả vẫn vang vọng bốn phía, không thể xác định được là từ nơi nào phát ra, hơn nữa âm thanh mang theo một áp lực vô hình có thể quấy rối tinh thần của người khác rất khó chịu. Phân chỉ nhẹ nhàng cười nói. Thật không? Hòa độn, trụ long chi thuật. Ẩm. Một con hỏa long phá địa thăng thiên phóng thẳng lên trên cao phá nát cả bầu trời, đồng nhiên giữa không gian trống không một thân ảnh liền chật vật phóng ra. Với luân hồi nhãn Phân sớm đã phát hiện ra lão giả ở phía trên mình. Lão giả ẩn thân nhưng không có nghĩa là không tồn tại vật chất, lão chỉ trở nên vô hình mà thôi. Nếu bị hỏa long đánh trúng ít nhất lão cũng bị mất một lớp da. Làm sao ngươi có thể phát hiện được ta? Lão giả kinh sợ hô lên. Lão không nghĩ con hỏa long vừa rồi là Phân may mắn đánh trúng lão, không gian rộng như thế, dễ đánh trúng lắm sao? Nên giải thích duy nhất đó là thanh niên này có thể phát hiện ra lão trong lĩnh vực. Phân lại mở ra tả luân nhãn ở mắt trái cười lạnh. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là lĩnh vực của ngươi đã có thể biến mất được rồi. Sơ san đủ, ạ mạ tệ giả. Sơ san đủ toàn chân thân hiện ra, một ngọn lửa màu đen điên cuồng phóng ra đốt cháy không gian. Ạ mạ tệ giả lần này không phải do tả luân nhãn phát ra mà chính là do con mắt luân hồi có 6 câu ngọn bên phải phát ra, ngọn lửa địa ngục có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Nếu là không gian thiên đạo bên ngoài ạ mạ tệ giả không thể đốt được quy tắc của nó, thế nhưng lĩnh vực chỉ là không gian nhân đạo do thần cấp cường giả tạo ra. Quy tắc của nó vốn rất mỏng manh nên dễ dàng bị Phật Dương đốt cháy. Thực tế mà nói trên đại lục bấy giờ chỉ có duy nhất Phật Dương hiểu được ý nghĩa của lĩnh vực là gì. Theo như câu chuyện của sư phụ Phạ Dạ hay còn gọi là sáng chế thần, Phật Dương hiểu được thần cấp cường giả có thể tạm coi như là một ngụy thần, họ hiểu được một ít thiên đạo quy tắc và sáng tạo ra lĩnh vực. Và không gian lĩnh vực là cơ sở cho con đường thành chân thần của họ. Thần không tồn tại thực tế mà tồn tại ở chính không gian mình tạo ra. Không gian còn tồn tại thì thần còn tồn tại và vĩnh cửu. Khoan đã, nếu nói như vậy thì Tử Lam tinh cầu vẫn còn tồn tại, vậy thì sáng chế thần đáng ra cũng phải còn tồn tại. Quên đi, đánh trước nói sau. Làm sao có thể? Ẩm. Thế giới bên ngoài dưới sự dẫn dắt của Dạ Vịt đại quân tinh hà đế quốc thiệt hại gần một nửa đã chuẩn bị phá vòng vây thành công. Thế nhưng bỗng nhiên thiên địa phát ra một tiếng nổ như một trái bom nguyên tử rớt xuống đầu mọi người. Không gian đông chốc vỡ ra như thủy tinh rơi xuống mặt đất để lại những lỗ hổng hỗn độn đen ngòm. Trên bầu trời hiện ra hai bóng người nhưng bỗng nhiên một thân hình dần dần truy lạc. Thần cung phụng. Thực lực cao nhất Dạ Vịt liền phát hiện ra người rơi xuống chính là thần cấp cường giả bên mình, vội vàng bay lên cao đón lấy. Chỉ thấy lão giả đôi mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy ra máu tươi có vẻ như đã bị trọng thương vô cùng nặng. Phấn nhẹ nhàng đáp xuống đất nhưng trong lòng lại bực bội vô cùng. Hắn hiện tại giống như xạ sủ kẻ trong ạ nì vậy. Sức mạnh đã đạt đến thần cấp nhưng vẫn không thể bay. Xem ra phải sớm học tiên thuật, sớm ngày trở thành lục đạo mới có thể bay được. Nhìn thấy Dạ Vịt đã đỡ lấy lão giả, Phật trầm giọng nói. Dạ Vịt, đầu hàng đi, các ngươi không thể chống lại được ta. Phật, tuy hôm nay ngươi có thể đánh bại được ta nhưng muốn bắt bọn ta cũng không phải dễ dàng, nên nhớ ta cũng có lực lượng không gian. Phá không. Vừa dứt lời Dạ Vịt liền chém ra một kiếm phá không, thân hình ngay tức khắc dịch chuyển đến một vị trí xa. Hắn không chọn lựa xé ra không gian tạo lối đi bởi vì sợ hai Phật có thể theo đường hầm không gian đuổi theo, chính vì vậy mà Dạ Vịt lựa chọn tiêu hao đấu khí để dịch chuyển từng đoạn ngắn, hy vọng dựa vào tốc độ và sự ảo diệu của dịch chuyển không gian mà thoát khỏi Phật. Thế nhưng hắn đã lầm, Phật chỉ cười nhẹ lẩm bẩm. Gian ngoan mất linh. Lực hút toàn năng. Ẩm. Không gian như vằn mèo, lực hấp dẫn của Tử Lam tinh cầu bị Phật trường khống, Dạ Vịt chỉ cảm thấy thân thể mình bị một lực hút cường đại không thể chống lại hút về phía sau. Dạ Vịt vội vã xé ra không gian một lỗ hổng ném lao giả vào phía trong, nhưng chỉ kịp làm những việc đó hắn đã bị bàn tay của Phật chụp tới, Phật dùng một cước một diệp toàn phong đá Dạ Vịt rơi xuống đất tạo thành một hình người cái hố. Phật đáp xuống nói, nếu không phải nhìn trên tình nghĩa của hai vị trưởng lão ta đánh chết ngươi. Dạ Vịt thở dài nói, được rồi, ta đầu hàng, ngươi cũng không nên sát hại binh sĩ của ta nữa. Thực ra đây cũng là kết quả Phật mong muốn. Mục tiêu của hắn không phải là cuộc chiến hiện tại mà là trận chiến với Rèn Kỳ sau này. những hạt mầm như dạ vịt là vô cùng quý giá, còn về lão giả kia không quan trọng. Phấn đã nếm thử lĩnh vực của lão, phòng ngự có thừa nhưng tấn công vô cùng yếu kém. Phấn đốt cháy lĩnh vực của lão, nếu lão có thể kịp thời lĩnh ngộ một lĩnh vực khác trước đại chiến thì tốt, nếu không thì cũng chỉ bị loại bỏ đào thải, vĩnh viễn trở thành một thánh cấp cường giả bình thường. Cùng lúc đó ở hai mặt trận khác cũng đã diễn ra biến chuyển. Tại phía Bắc, Ả Lạ Rèn Nịt và Ả Lạ đã tổ chức một hội nghị đỉnh chiến dưới sự chủ trì của thống lĩnh hai bên. Dựa thấy tình hình đã phát triển không tốt, Rèn Nịt đế quốc quyết định đình chiến, trao trả lại cho Ả Lạ hai tòa pháo đài, thế nhưng Ả Lạ cũng phải giao ra một khoản chiến phí gọi là tiền chuộc hai tòa pháo đài. Thế nhưng Đợt Nguyên Soái không đồng ý với khoản tiền chuộc đó, kiên quyết đòi lại hai tòa pháo đài. Kết quả hai bên đều nhượng bộ, Rèn Nịt trả cho Ả Lạ hai tòa pháo đài, Ả Lạ trao một số tiền tượng trưng cho Rèn Nịt. Đối với Ả Lạ là toàn vẹn lãnh thổ, đối với Rèn Nịt là không bị mất đi mặt mũi. Cả nhà đều vui. Còn ở quốc nội, Ả Lạ thế lực hoàng tộc và Cắt Lốt gia tộc đã khai chiến. Tuy bị thiệt hại nặng ở cuộc đảo chính nhưng sau một thời gian dưỡng sức, hệ Tở Nguyên Soái trở lại chiến trường thống lĩnh nửa cấm vệ quân đoàn, Thiên Long quân đoàn và Ma Pháp sư quân đoàn, tổng cộng là 17 vạn đại quân tấn công vào bản doanh của Ngụy Triều. Cắt Lốt gia tộc nắm giữ đến 20 vạn quân, thế nhưng đây lại là quốc nội, địa hình đa số là đồng bằng và bình nguyên. Cấm vệ quân đoàn với đại lượng là Thiên Không kỵ sĩ và trọng trang kỵ binh nhanh chóng nghiền nát các bộ binh sư đoàn của Cắt Lốt gia tộc. Ma Pháp sư đoàn thì càng là đè lên đầu quân đội phản loạn mà ném ma pháp, làm gia tộc Cắt Lốt đại bại, dần dần rút về co cụm tại bốn tòa pháo đài phía nam cố thủ. Quay lại chiến trường Etihad, một ngày sau chiến thắng của Phần Dự, hai vạn quân khác của Hùng Ưng quân đoàn cũng tiến hành chặn đánh 5.000 binh sĩ Tinh Hà đế quốc tiếp viện cho cứ điểm phía đông. Nhân cơ hội đó liền tiến quân đánh hạ cứ điểm phía bắc, diệt gọn 5.000 binh sĩ cố thủ trong đó. Hai ngày sau cứ điểm phía tây cũng thất thủ, vị kiếm thánh hậu kỳ tử trận, hai vạn quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Etihad bị bao vây từ hai phía, buộc Dạ Dột trong phải triệu tập 4 vạn binh sĩ từ hai cứ điểm còn lại cố thủ trong chủ pháo đài. Bên phía Tinh Hà đế quốc cử sang một phái đoàn nghị hòa, mong muốn có thể rút toàn bộ binh sĩ về nước. Về việc này, Phật Dự hoàn toàn không đồng ý. Theo ý của Phật Dự, thái tử của Tinh Hà có thể trở về nhưng toàn bộ cường giả và binh sĩ phải đầu hàng. Trong suốt 2 ngày đàm phán, Phật Dự cũng đã tấn công vào chủ pháo đài, thế nhưng lần này Dạ Dột học không động viên toàn quân liều chết chống lại. Tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng Ả Lạ vẫn không thể đánh hạ được Etihad hùng vĩ. Cuối cùng kết quả đàm phán, Dạ Dột mang theo những cường giả còn lại rút đi, 4 vạn binh sĩ còn lại đầu hàng Ả Lạ, đồng thời phải trả cho Ả Lạ một khoản bồi thường chiến phí không hề nhỏ. Cuộc chiến tranh giữa ba đại đế quốc đến đây chấm dứt, đánh dấu sự thắng lợi của Ả Lạ, mở đầu cho một trang lịch sử mới của đại lục. Chương 98, tiến đến Cáp Mô Sơn. Sau khi đàm phán hai bên đế quốc được ký kết, Dạ Dột đưa các cường giả trở về Tinh Hà đế quốc. Lưu lại 6 vạn binh sĩ bị Ả Lạ đế quốc bắt làm tù binh. Phấn giao hết mọi việc lại cho Tam trưởng lão và Dệ họ Phi, bản thân thì chạy vào một căn phòng trống trong chủ pháo đài Etihad. Tiến vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đẩy lui cường địch ban thưởng, kỳ lân thuật, hắc ám hành chi thuật, ngũ trọng la sinh môn, 1 triệu S, 300 ngàn bạc. Đã tiếp nhận, mời ký chủ kiểm tra. Đinh. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên lẹ và 67, ban tặng danh hiệu ảnh cấp, đạt được một cơ hội truyền thừa, mời ký chủ lựa chọn. Lần này chúng lớn rồi. Trong đầu Phật Dự chỉ có một câu nói như thế. Trước khi đại chiến giữa ba đế quốc xảy ra, Phật Dự chỉ mới ở lẹ và 62, danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn. Thế nhưng sau chiến tranh, Phật Dự đã tăng lên đến lẹ và 66, hoàn thành nhiệm vụ lập tức tấn thăng lẹ và 67, đạt được danh hiệu ảnh cấp, sức mạnh ở mọi mặt đều tăng lên một diện rộng. Chưa nói đến ba loại nhẫn thuật cường đại phía trên. Phần thưởng cho danh hiệu ảnh cấp là một loại truyền thừa của các làng nhị dạ của ngũ đại quốc. Ví dụ như làng Mộc Diệp của Hỏa quốc truyền thừa tiên thuật, làng Cắt của Phong quốc truyền thừa Sa Độn, làng Mây của Lôi quốc truyền thừa Lôi Độn, làng Đá của Thổ quốc truyền thừa Trần Độn, làng Sương Mù của Thủy quốc truyền thừa Nham Độn. Đây đều là các hệ nhẫn thuật đặc biệt trong thế giới Shinobi, dù là hệ nào cũng đều có điểm mạnh riêng của nó. Mời ký chủ lựa chọn truyền thừa. Nghe được hệ thống thúc giục, Phật nhìn lên màn hình ảo. Các loại truyền thừa trải dài hai hàng ngang trước mặt hắn, cuối cùng Phật đưa ra quyết định nói. Lựa chọn truyền thừa làng Mộc Diệp. Làng Mộc Diệp ẩn lý thuộc Hỏa quốc, truyền thừa tiên thuật, hiền nhân thuật. Theo tiếng nói của hệ thống, các hình ảnh các loại truyền thừa ngác quay một vòng liền biến mất, chỉ để lại truyền thừa tiên thuật dần dần trở thành thực thể là một chiếc lá nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Hệ thống tiếp tục nói. Bởi vì thân thể và trả cờ giả của ký chủ quá yếu ớt không thể nhận lấy được tiên thuật, bởi vậy có hai lựa chọn. Ký chủ có thể chờ đến lẹ veo 70 để học tiên thuật hoặc truyền tống đến Cáp Mô Sơn để học tập tiên thuật. Ta biết sẽ không có cái gì là trò không mà. Phần giai hoàn nói, vừa mới lên được ảnh cấp lại bị hệ thống tạt một gáo nước lạnh. Thân thể và trả cờ dạ yếu ớt yếu con em ngươi ấy. tuy muốn chửi hệ thống lừa bố mày, nhưng Phật cũng biết tiên thuật luyện tập rất nguy hiểm. Người luyện phải cân bằng trả cờ dạ bản thân và trả cờ dạ tự nhiên mới có thể sử dụng nhận thuật. Nếu như trả cờ dạ tự nhiên ít hơn trả cờ dạ bản thân thì trạng thái hiền nhân sẽ biến mất, ngược lại thì bản thân sẽ bị hóa đá. Nghĩ một chút Phật nói, ta có thể rời lại quyết định một vài ngày không?
Có thể thưa ký chủ.
Tốt, rời khỏi hệ thống. Phật thoát ra khỏi hệ thống liền đi tìm dễ họ phi. Lúc này bên trong ETH là một mảnh bận rộn, dân, quân ạ là sau chiến tranh liền bước vào khôi phục lại quê hương. Nhìn từng dòng người bận rộn đi lại tu sửa pháo đài, phòng ốc, mặt mũi lấm lem nhưng trên mặt ai cũng nở rộ nụ cười chiến thắng. Đây là một dân tộc vĩ đại đã trải qua biết bao nhiêu năm đấu tranh để giành độc lập rồi trở thành một cường quốc như hiện tại. Họ kiên cường, bất khuất, lạc quan, hầu như không một thế lực nào có thể đánh bại được họ. Thành chủ. Tiếng nói của dễ họ phi làm Phân tỉnh lại trong khung cảnh đẹp đó, Phân xoay người lại nói. Chúng ta sẽ lưu lại 2 vạn binh sĩ đóng lại nơi này giúp dân chúng khắc phục vết thương chiến tranh. 6 vạn binh sĩ còn lại lập tức theo ta về cảnh nội trợ giúp đại đế lấy lại thiên hạ. Tuân lệnh thành chủ. 29 phân cách 28. Mùa đông năm 15.995 thần lịch, 3 cánh quân của ạ lạ Hoàng Triều tổng cộng gần 30 vạn quân tổ chức tổng tấn công vào 4 tòa pháo đài phía nam ạ lạ, Ngụy Triều bại lui, gia tộc Cắt Lốt bị giết phân nửa, thế nhưng phút cuối cùng Cắt Lốt tộc trưởng trốn thoát đưa đi tinh anh gia tộc chạy ra biển đến Dạ Vạ đế quốc bên kia đại dương. Ạ lạ Hoàng Triều được thống nhất. Nị Cố Lai đại đế chính thức lên ngôi tôn hệ tờ nguyên soái thành thúc phụ, đợt nguyên soái thành công tước, phong phật dư là chấn tây đại tướng quân tước vị tử tước, phong hào vũ huy thống lĩnh quân đoàn tia chấp chấn thủ phía tây ạ lạ từ hệ tí hát cho đến bờ dít. Hậu chiến phải nói rằng danh vọng của gia tộc bồ nạ vặt tờ như mặt trời giữa chưa lên đến đỉnh điểm. Đế quốc hiện tại chỉ còn 5 cái quân đoàn kể cả tia chấp quân đoàn mới thành lập thì người gia tộc bồ nạ vặt tờ đã nắm đế 3 quân đoàn thực lực còn mạnh hơn cả hoàng thất. Thế nhưng Nỉ Cổ Lại vẫn chấp nhận đủ thấy sự tín nhiệm của hoàng tộc đối với bồ nạ vặt tờ gia tộc. Phần lúc này đang ở trong phủ thành chủ Bờ Dít, bên cạnh là Hệ Lệ Nạ và Ảt Đệ Nạ. Sau chiến tranh 1 tháng hắn đều trốn trong phủ thành chủ cùng vợ con mình, quân vụ đều giao cho dễ họ phì đi làm. Ảt Đệ Nạ bây giờ đã được 5 tháng tuổi nhưng thân hình vô cùng cứng cáp, miệng cứ bi bô không ngừng. Ảt Đệ Nạ ngoại hình thừa hưởng đa số từ gen mẹ, mái tóc xanh, da trắng nõ, mũi cao, chỉ có đôi mắt đen. Sâu và thâm thúy là rất giống Phật. Ảt Đệ Nạ gọi cha đi. Papa. Khanh khách. Phật bế lấy Ảt Đệ Nạ chọc bé con cười khanh khách không ngừng. Hệ Lệ Nạ ngồi bên cạnh nhìn 2 cha con trêu đùa nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc. Một khung cảnh gia đình thật hoàn hảo. Nếu không phải có nhiệm vụ trên vai Phật muốn mình mãi mãi sẽ sống một cuộc sống như thế này. Định mệnh của hắn đã sắp đặt hắn phải đấu tranh, phải chiến đấu để bảo vệ mái ấm này. Chờ Ảt Đệ Nạ chơi đùa mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hệ Lệ Nạ mới nhẹ giọng hỏi. Anh có tâm sự sao? Tuy Phật Dư không nói nhưng thời gian qua tất cả thời gian Phật Dư đều ở bên cạnh 2 mẹ con cô liền cảm nhận được một chút gì, hôm nay cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, nhất là trong đôi mắt màu tím đó. Phật Dư nhìn Hệ Lệ Nạ rồi lại nhìn Ảt Đệ Nạ nói. Có lẽ anh phải đi xa một chuyến, lần này đi chắc phải vài năm sau mới trở về. Bao giờ anh đi? Hệ Lệ Nạ không hỏi Phật Dư làm gì, đi đâu? Cô hiểu chồng mình trách nhiệm trên vai rất nặng. Hắn phải gánh cả số mệnh của đại lục này nên cô không hỏi mà chỉ ở bên cạnh động viên, ủng hộ hắn mà thôi. Ngay bây giờ, Phật đã quyết định sẽ đi đến Cáp Mô Sơn để học tiên thuật. Thời gian không cho phép hắn chờ đợi. 5 năm thời gian giờ đã sắp qua 1 năm, 4 năm nữa rèn kỳ sẽ phá bỏ phong ấn, trong thời gian đó hắn phải làm cho mình mạnh hơn, chỉ khi là đệ nhất hắn mới có thể thống nhất được đại lục. Phật nhẹ nhàng đặt Ảt Đệ Nạ vào chiếc nôi, đôi mắt tràn đầy yêu thương ngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình đang say trong giấc ngủ. Khi ba trở về có lẽ con đã lớn rồi, ngủ ngon nhé thiên thần của cha. Như nghe được lời của Phật Giạt Đệ Nạ khe khẽ lắc mình, trên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào như thiên sứ giáng lâm. Để em chuẩn bị cho anh hành trang. Hệ Lệ Nạ định đi ra ngoài thì bị Phật Giạt níu lại khẽ ôm lấy cô. Hắn nhẹ nhàng hô lên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn thật sâu và dài. Lát sau Phật Giạt buông Hệ Lệ Nạ ra, đôi mắt thâm tình nhìn vào vợ mình nói. Yên tâm, anh sẽ trở về. 31 phân cách 26. Xác nhận truyền tống xuyên không gian đến Cáp Mô Sơn. Xác nhận. Theo lời Phật Dư, chiếc lá khẽ trôi bồng bềnh giữa không trung hạ thấp dần rồi dán vào giữa chắn hắn, cả người Phật Dư phát ra bạch quang sáng chói. Phật Dư mở mắt ra thì thấy mình đã xuất hiện ở một sơn cốc rộng lớn, cảnh vật tự nhiên có bố cục rất hòa hợp thiên nhiên, bên phải hắn là một cái hồ lớn, những phiến đá cao vươn cao mũi nhọn chọc trời xanh, phía trước hắn lại là một tượng cốc đá khổng lồ nặng ước chừng hơn 100 tấn. Ký chủ được hệ thống truyền tống xuyên không gian 3 vạn 5 ngàn năm ánh sáng đến Cáp Mô Sơn, thời gian tại đây so với Tử Lam tinh cầu là 1:2. truyền tống hoàn tất hệ thống liền vang lên thông báo. Thời gian một so hai tức là hắn ở đây 2 năm thì ở Lì Ổng Đại Lục chỉ là 1 năm.
Người đã đến rồi.
Đông nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh hắn, Phấn xoay người lại thì thấy Gệ Ạ Bùn Tạ vẫn là một bộ hung thần ác sát nhìn hắn.
Phấn cũng mỉm cười.
Gệ Ạ Bùn Tạ, đã lâu không gặp rồi.
Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Phủ Cạ Sạ Cụ.
Gệ Ạ Bùn Tạ dẫn Phấn đi về phía sau Cáp Mô Sơn. Tại hậu sơn cây cối càng nhiều hơn, một thác nước từ trên cao đổ ẩm xuống tạo thành một cái hồ lớn phía dưới, trên vách núi lại có vài cành cây tự nhiên mọc ra xum xuê tươi tốt. Dừng trước một đại điện, Gệ Ạ Bùn Tạ cung kính nói.
Đại nhân, người đã đưa tới.
Vào đi.
Bên trong điện truyền ra âm thanh giản mua đầy áp tan thương.
Phấn biết bên trong là cóc tiên phủ Cạ Sạ Cụ.
Con cóc này sống cũng quá dai rồi, từ thời mẹ của lục đạo còn sống cho đến thời nạ rủ tổ vẫn sống khỏe như thường.
Nhân loại, đã lâu lắm rồi mới có con người bước vào nơi đây.
Thấy Phấn bước vào phủ Cạ Sạ Cụ liền nói.
Không chờ Phấn phản ứng, cóc tiên nói tiếp.
Đêm qua ta đã mơ, cóc rất ít khi mơ nhưng nếu mơ thì sẽ trở thành sự thật.
Ta thấy được một người mang huyết thống của lục đạo sẽ mang đến hòa bình cho một thế giới và nhận thuật sẽ được truyền bá rộng rãi đến cả vũ trụ.
Nói rồi phủ Cạ Sạ Cụ nhìn Phật Dư một chút trầm trầm nói.
Ngươi chính là người trong tiên tri nhưng so với tưởng tượng của ta ngươi còn quá yếu để tiếp nhận được tiên thuật, vậy ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận huấn luyện sao?
Vâng thưa đại nhân, ta đã sẵn sàng.
Tốt, vậy từ nay cho đến khi luyện tập xong tiên thuật ngươi không thể rời đi khỏi nơi này.
Chương 99, ta chỉ là người qua đường.
Lì Ổng Đại Lục thần lịch năm 15.995, sau khi đại chiến 3 đế quốc kết thúc, các đế quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tích xúc lực lượng. Lúc này từ phía Á Lạ đế quốc, Nhi Cố Lai đại đế thông báo cho toàn bộ đại lục về chiến thần giáo và cuộc chiến ngàn năm giữa 2 đại lục.
Nhi Cố Lai đại đế đề nghị các đại đế quốc liên minh chặt chẽ với các chủng tộc chuẩn bị đón lấy đại kiếp sắp đến.
Thế nhưng khi các đế quốc chưa kịp phản ứng thì một tin tức khác lại gây chấn động đại lục. Năm 15.996, phía đông nam Á Lạ đế quốc Giả Vạ một vị thân vương bất ngờ đảo chính lật đổ đại đế Giả Vạ và lập nên một tòa thần điện gọi là Chiến Thần Điện do Cắt Lốt tộc trưởng làm giáo chủ và tuyên chiến với thần thánh giáo đình. Ngay lập tức vào mùa xuân năm 15.996, thần thánh giáo đình xuất quân 20 vạn trường giới kỵ sĩ do 2 vị hồng y giáo chủ và 50 thánh kỵ sĩ dẫn đầu tiến hành cuộc thánh chiến trên đất Giả Vạ. Thế nhưng tuy lực lượng yếu hơn nhưng người của Chiến Thần Điện có một lực lượng hải quân hùng mạnh của đế quốc Giả Vạ và tất nhiên với vị trí là đảo quốc như thế quân đội của thần thánh giáo đình thường bị mai phục trên biển, lực lượng trên bộ chiến đấu khó khăn vô cùng, thiếu thốn tiếp tế vật tư. Sau 1 năm chiến tranh thần thánh giáo đình cũng chỉ chiếm được 1/10 đế quốc Giả Vạ và lập tại đây một tòa pháo đài làm điểm tiếp tế. Đầu năm 15.997, Tứ Vương Gia vốn là người đã thống lĩnh đại quân rèn nịt tấn công Ạ Lạ bất ngờ tạo phản giết hại cả 3 vị vương gia còn lại. Bắt giam toàn bộ hoàng tộc, bản thân mình trực tiếp lên ngôi đại đế của Rèn Nịt và lập ra một tòa chiến thần điện. Sau đó 1 tháng tại Tinh Hà đế quốc cũng xảy ra đảo chính, Tinh Hà đại đế bị sát hại, nhưng ngay sau đó vương gia Dạ Vịt đã triệu tập binh sĩ chống lại quân phản loạn đưa thái tử Dạ Dột lên ngôi đại đế tuyên bố kết minh với Ạ Lạ đế quốc chống lại chiến thần điện. Như vậy Lì Ổng Đại Lục 4 đại đế quốc đã có 2 đế quốc và 1/2 Tinh Hà đế quốc bị chiến thần giáo phái nắm trong tay.
Thế nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến nhân vật chính của chúng ta.
Phấn đã ở Cáp Mô Sơn được 4 năm, trong 4 năm này theo lời chỉ dẫn trực tiếp của Phủ Cạ Sạ Cụ Phấn ngày đêm luyện tập tiên thuật không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã có thành tựu. Ít nhất khi bước vào tiên nhân thể cơ thể của hắn không bị hóa đá, cũng không bị biến dạng thành cóc.
Phấn nhận ra rằng theo thời gian luyện tập tiên thuật điểm của hắn cũng không ngừng tăng cao, chẳng mấy chốc đã đạt đến cấp 69 đỉnh phong.
Theo như lời của Phủ Cạ Sạ Cụ nói thì khi hắn bước vào được lẹ vẹo 70 thì hắn sẽ có thể trở thành lục đạo.
Thế nhưng lẹ vào 69 đến 70 tuy chỉ thiếu một ít nhưng mãi mãi vẫn là thiếu một ít, dựa vào tu luyện tiên thuật cũng không thể đưa hắn lên đến lẹ vẹo 70.
Vì vậy Phật quyết định từ dê.
Ý à Cáp Mô Sơn trở về Lì Ổng Đại Lục.
Nghe được đề nghị của Phật Phủ Cạ Sạ Cụ chỉ gật đầu nói.
Tiên thuật của ngươi đã có chút thành tựu.
Đã có thể rời khỏi nơi đây, dù sao tương lai của ngươi là nằm ở bên kia.
Tạ ơn Phủ Cạ Sạ Cụ đại nhân.
Phấn cúi đầu tạ ơn rồi theo Gệ Ạ Bùn Tạ đi ra bên ngoài Cáp Mô Sơn đến đúng vị trí mà hắn tới.
Gệ Ạ Bùn Tạ nói.
Tuy ta rất không ưa ngươi nhưng khi nào có chiến đấu thì có thể gọi ta.
Phấn sờ sờ chân quắc cười nói.
Rồi, rồi, có chiến đấu ta sẽ không quên ngươi đâu chiến hữu ạ.
Hệ thống chuẩn bị hoàn tất, truyền tống trở về Lì Ổng Đại Lục.
Cả người Phấn tỏa ra bạch quang sau đó liền biến mất.
Gệ Ạ Bùn Tạ bỗng nhiên hơi nết môi tạo ra một nụ cười rất nhân tính.
Chiến hữu.
Đúng vậy. Là chiến hữu.
23 phân cách 25.
Xông lên, giết hết bọn dị giáo đồ.
Trên chiến trường một đội trường giới kỵ sĩ hơn 100 người trọng giáp sáng loáng, trường thương sắc bén đột kích vào đội hình dị giáo đồ hơn 1000 người phía trước. Tuy dị giáo đồ đông như kiến cọt nhưng trong mắt những kỵ sĩ này không hề có một tia sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt, quyết tâm thanh tẩy linh hồn của nhóm dị giáo đồ bị quỷ dữ mê hoặc này. Giết! Thần thuật, xí thiên sứ! Kỵ binh dẫn đầu đội trường giới kỵ sĩ hô lên một tiếng, cả người tỏa ra thánh quang nồng nặc, sau lưng mơ hồ có một đôi cách chim trắng mướt. Hào quang thánh khiết tỏa ra toàn bộ đội hình kỵ sĩ đang xung phong, ra chỉ lên khải giáp của họ, đội kỵ sĩ cuồng tín càng thêm mạnh mẽ. Thần luôn bên ta, giết! Đột kích! Hai đội quân thánh chiến lao vào nhau, máu thịt văng tung tóe khắp chiến trường. Không có người bị thương, chỉ có người chết và kẻ sống, những người ngã xuống cũng đều bị địch nhân hoặc đồng đội của mình dẫm thành thịt nát. Trường giới kỵ sĩ cả người tỏa ra hào quang thần thánh, bên kia nhóm cuồng tín đồ tuy yếu hơn về thực lực nhưng số lượng lại vượt trội hàng trường giới kỵ sĩ, hai bên chém giết đỏ cả mắt không hề sợ hãi sống chết chút nào. Chỉ một lượt xung phong trường giới kỵ sĩ đã ngã xuống 1/3 mà bên nhóm dị giáo đồ cũng bị chém giết hơn 100 người. Bao vây bọn chúng. Chỉ huy của nhóm dị giáo đồ liền ra lệnh cho gần 1000 dị giáo đồ bao vây lấy nhóm kỵ sĩ, ý đồ muốn hạn chế trùng kích của trường giới kỵ sĩ từ từ mài chết bọn họ. Kỵ binh nếu mất đi lực trùng kích thì cũng chỉ là món mồi ngon cho bộ binh mà thôi. Toàn quân đột kích xông ra. Vị thánh kỵ sĩ dẫn đầu đương nhiên nhận ra ý đồ của nhóm dị giáo đồ, cả người lại tỏa ra đấu khí thần thánh, dẫn đầu những người còn lại lao ra vòng vây. Cả người lẫn ngựa dưới hào quang thần thánh như một cỗ xe tăng cậy nát những chướng ngại vật phía trước mở ra một con đường nhỏ, thế nhưng dị giáo đồ số lượng gấp 10 lần bọn họ. Con đường mở ra nhanh chóng bị một lượng lớn dị giáo đồ bồi đắp vào. Thánh kỵ sĩ đại nhân, bọn thuộc hạ mở đường máu để ngài chạy về quân doanh. Một trường giới kỵ sĩ dừng lại bên cạnh thánh kỵ sĩ, gương mặt khuất sau tấm mặt nạ sắt thở hồng hộc từng hơi nói. Xung quanh họ giờ chỉ còn không nên 50 kỵ sĩ, địch nhân phía trước còn đến gần 800 người. Nếu dừng lại chỉ còn nước bị toàn diệt. Vị thánh kỵ sĩ gỡ mặt nạ ra nhìn xung quanh trường giới kỵ sĩ đang bị lũ dị giáo đồ bao vây lấy quyết ý nói. Không được. Ta là thánh kỵ sĩ, làm sao có thể lui bước trước bọn dị giáo đồ, mọi người xông lên, cùng ta lao ra. Ẩm. Đông nhiên giữa thiên địa phát ra một hồi bạch quang, một quả cầu lửa với tốc độ siêu thanh rơi thẳng xuống đầu đám chỉ huy của dị giáo đồ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ trung tâm của vụ va chạm sóng xung kích mang theo đất đá bắn ra bốn phía lật tung cả một đám dị giáo đồ đang đứng gần đó. Thần đến cứu chúng ta sao? Vị thánh kỵ sĩ khẽ lẩm bẩm, chiến trường dường như tĩnh lặng lại nhìn về nơi va chạm giờ đã bị đục thành một hố thiên thạch to. Xin lỗi ký chủ, hệ thống truyền tống xuất hiện sai lầm. Sai lầm con em ngươi à, đúng vậy, người rơi xuống không ai khác chính là Phật trở về từ Cáp Mô Sơn. Vốn hắn phải truyền tống đến vị trí mà 4 năm trước hắn đã rời đi, thế nhưng không hiểu vì sao hệ thống lại truyền tống hắn ra ngoài không gian nằm ở biên giới của khí quyển Tử Lam tinh cầu. Bị trọng lực hấp dẫn rơi xuống, nếu không phải cơ thể sở xạ nụ phòng ngự vô cùng mạnh mẽ thì Phật đã biến thành một bãi thịt nát. Thủ lĩnh! Bốn phía hô lên làm Phật chú ý lại xung quanh. Hình như rơi xuống chiến trường thì phải, bao vây hắn đều là những người cầm vũ khí, mặc khôi giáp, đôi mắt nhìn hắn đầy cứu hận. Mấy vị đại ca nha! Tiểu đệ vừa mới đi du lịch trở về, chỉ là đi ngang qua, các vị cứ tiếp tục. Tiểu đệ không làm phiền. Hắn giết chết thủ lĩnh. Giết hắn trả thù. Cái gì thủ lĩnh chứ? À thì ra lúc sở xạ nụ như thiên thạch rơi xuống mặt đất, thủ lĩnh của nhóm dị giáo đồ đã sớm bị sở xạ nụ đẻ nát thành một bãi bùn nhão không nhìn ra hình dạng. Dị giáo đồ không đi tìm hắn báo thù thì tìm ai? Giết hắn. Dị giáo đồ như kiến cỏ xông về phía phần dị. Hắn vội vàng hô lên. Là hiểu lầm. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Mẹ, tên nào vừa đánh ta, lão hổ không phát huy các ngươi lại tưởng là mèo bệnh sao? Sở Sa Nụ. Ầm, ầm. Sở Sa Nụ bán thân thể hiện ra vung cánh tay khổng lồ quét ngang một vòng in trên mặt đất một đường dài đầy vết máu và xác chết của dị giáo đồ. Bị Sở Sa Nụ đập trúng, kết quả chỉ có về với chiến thần của bọn họ. Chỉ trong vài hơi thở, gần 800 dị giáo đồ bị quét sạch hơn phân nữa, số còn lại dù là cuồng nhiệt tín đồ cũng phải hô lên hai tiếng ma quỷ mà bỏ chạy. Về phần nhóm trường giới kỵ sĩ thì chỉ trợn trừng mắt nhìn thân thể khổng lồ của Sở Sa Nụ. Đây còn là người sao? Ta đã từng thấy người khổng lồ này, đây chính là vinh dự thánh kỵ sĩ Bồ Nạ Bạt Tờ đại nhân. Một trường giới kỵ sĩ kiến thức rộng rãi nói. Mấy vị kỵ sĩ khác nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Là người phe mình nha. Thấy Sở Sa Nụ tan biến đi, vị thánh kỵ sĩ gỡ xuống mũ giáp đến trước mặt Phật hành lễ nói. Tạ ơn Bồ Nạ Bạt Tờ thánh kỵ sĩ đã chạy đến cứu giúp. Không biết ngài đến từ quân doanh nào? Phật nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười nói. Ta nói thật, ta chỉ là người qua đường thôi. Chương 100, diện kiến giáo hoàng. Adam Johnson vốn là một kiến tập thánh kỵ sĩ là đội dự bị cho thánh kỵ sĩ đoàn, thế nhưng kể từ khi thần thánh giáo đình phát động cuộc thánh chiến ở Dạ Vạ và ngày càng bị xa lầy, lực lượng dự bị của thánh kỵ sĩ cũng bị triệu tập. So với Fuzz là vinh dự, thánh kỵ sĩ Adam còn nhỏ hơn hắn nửa bậc nên phải gọi Fuzz là đại nhân. Huống chi chiến tích của Fuzz vang dội cả đại lục nên Adam không có gì là không phục khi Fuzz là cấp trên của mình. Nơi Fuzz được truyền tống đến là một hòn đảo thuộc đế quốc Dạ Vạ. Nơi đây có một doanh trại của thần thánh giáo đình đóng quân, bên trong có đến 1.000 trường giới kỵ sĩ. Cũng nói thêm trường giới kỵ sĩ tương đương với một quý tộc cấp thấp của các đế quốc. Thường thì mỗi kỵ sĩ khi chiến đấu thường mang theo từ 2 đến 5 tùy tùng, những tùy tùng này cũng đều là những tín đồ sùng đạo, sức chiến đấu không hề kém. Vì vậy tuy nói doanh trại có 1.000 trường giới kỵ sĩ nhưng lại có đến gần 5.000 người. Theo lời của Adam, đứng đầu doanh trại là một vị Lam Y giáo chủ, phía dưới là 10 vị kiến tập thánh kỵ sĩ được tập trung như Adam. Mỗi người đều dẫn đầu một chi 100 người trường giới kỵ sĩ. Phần được sắp xếp vào một lều riêng biệt, có 2 vị trường giới kỵ sĩ làm tùy tùng. Hắn vừa mới đặt mông xuống ghế, Adam liền bước vào hành lễ nói: "Thánh kỵ sĩ đại nhân, Lam Y giáo chủ cho mời." "Được rồi Johnson kỵ sĩ, không biết giáo chủ gọi ta có việc gì?" Nghe Phần nói, Adam vội vàng trả lời: "Ngài gọi thuộc hạ Adam là được. Nghe nói vừa có tin tức từng thần thánh chi đô truyền tới, giáo chủ liền phải thuộc hạ mời ngài đến." "Được rồi, đi thôi." Adam dẫn Fuzz ra ngoài, bên trong doanh trại người ngựa đông đúc, ai cũng mặc khôi giáp màu bạc sáng loáng, dù là tùy tùng của trường giới kỵ sĩ cũng là một thân thiết giáp, tay cầm trường thương bộ binh, chỉ là mũ giáp không có mặt nạ sắt như các kỵ sĩ khác thôi. Fuzz đi xuyên qua 2 cái doanh đến khu lều trung tâm được canh gác nghiêm ngặt. Bước vào bên trong lều đã có một lão giả tầm 60 tuổi mặc lam y liề, tay cầm pháp trượng gỗ cố gắng một viên ma hạch màu xanh lớn. Đây chính là người đứng đầu nơi đóng quân, một vị Lam Ý giáo chủ. "Giáo chủ đại nhân, bố nạ phạt tờ thánh kỵ sĩ đại nhân đã đến." "Được rồi, ngươi lui đi." Nghe lời Lam Ý giáo chủ, Adam hành lễ lui ra ngoài. Xét về địa vị, Phật tương đương với một Lam Ý giáo chủ nên cũng không cần phải lễ tiết nhiều. Lam Ý giáo chủ đưa tay tỏ vẻ mới Phật ngồi xuống bên ghế rồi nói: "Bố nạ phạt tờ thánh kỵ sĩ, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, bây giờ mới có thể được gặp. Ngài quá khen rồi, không biết gọi ta đến có việc gì?" Lam Y giáo chủ dường như rất hài lòng với thái độ của Phật Dương nên hơi gật đầu nói: "Thánh kỵ sĩ không biết, thời gian ngài mất tích trên đại lục đã biến động rất nhiều." Lam Y giáo chủ từ từ kể cho Phật Dương nghe tình hình của đại lục trong gần 2 năm rưỡi Phật Dương vắng mặt, từ chiến thần điện cho đến thanh chiến. Phật Dương ngắt lời nói: "Không biết giáo chủ có tin tức gì của ạ là không?" Biết Phật Dương lo lắng cho gia tộc của mình, Lam Y giáo chủ mỉm cười nói: "Thánh kỵ sĩ yên tâm. Hiện tại ạ là đế quốc cùng tinh hà đế quốc là 2 cường quốc cùng chiến tuyến với giáo đình ta nên không có vấn đề gì, ạ là lại càng không bị chiến hỏa lan tới mà ngày càng phát triển. Về phần bố nạ phạt tờ gia tộc thì nghe nói gia chủ đất đã đột phá đến thần cấp sơ kỳ, hệ tờ nguyên soái thì đang bế quan để mong đột phá đến thần cấp hậu kỳ đây." "Vậy là tốt rồi." Phân thở phào một hơi rồi nói: "Thế nhưng ta không nghĩ giáo chủ đại nhân gọi ta đến chỉ để nói những việc này." Lam Y giáo chủ cũng bật cười khen ngợi: "Thánh kỵ sĩ quả nhiên thông minh, thực ra khi nhận được tin ngài trở về ta đã gửi tin về thần thánh chi đô. Vừa rồi tổng bộ truyền tin đến mời ngài đến thần thánh chi đô gặp giáo hoàng, chút nữa sẽ có chiến hạm đến đưa ngài đến chủ thành để truyền tống đến thần thánh chi đô." Phần ra một tiếng, thực ra giáo hoàng đã mời hắn đến gặp mặt rất lâu rồi nhưng sau khi chiến thắng bờ giết Phật ngay lập tức đi đến các mô sơn nên vẫn chưa thể đến thần thánh chi đô được. Phần chợt nhận ra hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi đến thần thánh chi đô có lẽ hắn nên đến U Linh đầm lầy một chuyến. Đống nhiên Adam từ bên ngoài bước vào, túi người hành lễ nói: "Giáo chủ đại nhân, chiến hạm đã đến rồi. Mời thánh kỵ sĩ." Lam Y giáo chủ mỉm cười mời Phật Dương ra khỏi lều. Vừa mới ra ngoài Phật Dương liền sững sờ. Bởi vì phía trước hắn đúng là một chiến hạm nhưng chiến hạm này lại là bay trên không trung. Đúng, chính xác là một con chiến hạm trên không trung. Chiến hạm khổng lồ làm bằng gỗ dài gần 100 mét, có 3 cột buồm. Cột giữa cao nhất đến 20 mét, trên đầu chiến hạm treo hình một chữ thập tự màu vàng biểu hiện cho thần thánh giáo đình. Hai bên hông của chiến hạm là những ô châu mai lộ ra những nòng ma tinh pháo đen ngòm. Lam Y giáo chủ nhìn ra vẻ kinh ngạc của Phật liền mỉm cười nói: "Đây là thành quả mới của công nghệ luyện kim. Cả chiến hạm được gia cố bằng ma pháp trận làm chiến hạm như một pháo đài di động. Bên trong là một lò phản ứng tinh thạch vận hành phong hệ ma pháp trận giúp chiến hạm có thể di chuyển trên không. Chiến hạm có tổng cộng 81 môn ma tinh pháo chia làm 3 tầng, có thể hủy một pháo đài chỉ trong 2 loạt bắn. Thế nhưng chế tạo được chiến hạm này rất tốn kém và phức tạp. Phải mất đến hơn 1 năm mới tạo ra được một chiến hạm như thế. Hiện tại cả đại lục cũng chỉ có 3 chiếc chiến hạm của giáo đình mà thôi." Phần dâm thầm gật đầu. đây quả là một tòa pháo đài bất khả xâm phạm, nếu không phải quá tốn kém thì có lẽ thần thánh giáo đình đã thống nhất đại lục từ lâu rồi. Mời thánh kỵ sĩ lên thuyền. 27 phân cách 26. Thần thánh chi đô là thánh địa của những tín đồ mộ đạo. Nơi đây luôn mang một vẻ hào quang thánh khiết. Tất cả công trình kiến trúc từ nhà ở cho đến lâu đài đều là một màu trắng tinh khôi. Hàng ngày đều có hàng vạn tín đồ đến đây tế bái thần. Khác với những tòa thành trì khác, nơi đây đâu đâu cũng có thể thấy những bạch y tế tự đến từng nhà chữa bệnh cho người dân. Cũng từ nơi đây từng đoàn kỵ sĩ hối hả tiến về chiến trường vì cuộc thanh chiến. Người dân ở đây đều một lòng tin tưởng cuộc chiến tranh thần thánh này của họ sẽ quét sạch dị giáo đồ ra khỏi đại lục, thanh tẩy linh hồn của bọn chúng bằng ngọn lửa thần thánh. Phấn mất một ngày trên chiến hạm mới đến được chủ pháo đài, sau đó truyền tống đến thần thánh chi đô. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trong thần điện được một vị bạch y tế tự dẫn đến diện kiến giáo hoàng. Bên trong đại điện khổng lồ, giáo hoàng ngồi yên vị trên ngai vàng, đôi mắt khép hờ nhưng cả người lại tỏa ra khí tức thần thánh và áp lực mà chỉ có thần cấp cường giả mới có được. Phấn bước vào cũng không nói gì mà từ từ đánh giá vị giáo hoàng đã nghe danh từ rất lâu. Bố nạ bạt tờ thánh kỵ sĩ. Ta chờ ngươi đã rất lâu. Giáo hoàng đột nhiên nói. Phấn xấu hổ gãi gãi đầu nói. Ta cũng muốn gặp ngài từ lâu nhưng lại bận nhiều việc nên không thể đến được thần thánh chi đô. Giáo hoàng không để ý đến hắn nói. Bố nạ bạt tờ kỵ sĩ, ngươi biết cấp bậc tu luyện của chúng ta là như thế nào không? Không đợi Phấn trả lời, giáo hoàng nói tiếp. Cả đại lục này ngoại trừ ngươi và thuộc hạ của ngươi hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt mà ta cũng không rõ ràng thì mọi người trên đại lục này đều có một hệ thống tu luyện chung. Hiện tại bọn ta là thần cấp cường giả, mọi người đều gọi bọn ta là thần, là đỉnh cao tột cùng của con đường tu luyện, thế nhưng điều đó là sai lầm. Thần cấp như bọn ta hiện tại gọi đầy đủ là địa thần hoặc cũng có thể gọi là ngụy thần. Mà thần ở đây, giáo hoàng hơi ngừng một chút liền hướng về phía pho tượng của phạ dạ tỏ vẻ thành kính nói. Đó chính là thiên thần hay còn gọi là chân thần. Thiên thần là người đã sáng tạo thiên địa, định ra quy tắc của thế giới này. So với thiên thần thì họ là thần mà chúng ta chỉ là người phàm. Dù là những địa thần đỉnh phong như những thú đế trong ma thú sơn mạch kia thì trong mắt thiên thần chúng cũng chỉ là con kiến hôi. Ngươi đã gặp được thiên thần có lẽ cũng đã biết hạo kiếp sắp tới. Đại lục lần nữa đón nhận một thiên thần giáng lâm và thật không may đó lại là chiến thần. Giáo hoàng ngừng lại nhìn Phật nói. Ngươi biết vì sao thần thánh giáo đình không có pho tượng chiến thần và chiến thần điện bị bọn ta xem là dị giáo đồ không? Thấy Phật lắc đầu, giáo hoàng nói tiếp. Sức mạnh của thần đến từ tín ngưỡng lực. Mà thần thánh giáo đình đã được lập ra từ thời thượng cổ thờ phụng sáng chế thần, quang minh thần, trí tuệ thần và chiến thần. Nghe giáo hoàng nói, Phật liền biết quang minh thần là phạ dạ, chiến thần là rẻn kỳ và trí tuệ thần chính là vị nữ thần duy nhất. Giáo hoàng lại nói tiếp. Theo như sách cổ của giáo đình, hàng vạn năm trước thiên ngoại thần đã xâm chiếm tinh cầu và trí tuệ thần vẫn lạc, chỉ còn lại hai vị quang minh thần và chiến thần. Nhưng không hiểu vì sao sau đó chiến thần lại tự mình tách ra một hệ riêng và lập nên chiến thần điện. Tín đồ của họ đều có sức chiến đấu mạnh mẽ và hiếu chiến, thậm chí có chút cực đoan sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ chỉ vì đạt được sức mạnh cho mình. Về sau hai vị thần lại xảy ra nội chiến và chiến thần bị phong ấn sang hệ vịu đại lục mà quang minh thần thì lâm vào ngủ say. Trước khi ngủ say thần đã báo cho các đời giáo hoàng phải tiêu diệt chiến thần điện, phá hủy tượng của chiến thần để chiến thần không thể thu lấy tín ngưỡng lực mà mạnh hơn. Từ đó chiến thần điện bị xóa sổ khỏi đại lục, thậm chí ngoài giáo đình không có một ai có bản ghi chép gì về chiến thần. Ngừng một chút như để Phật tiếp thu, giáo hoàng lại nói. Thế nhưng quang minh thần đã không biết một điều, sức mạnh của chiến thần không phải chỉ đến từ tín ngưỡng lực mà còn đến từ chiến tranh, thù hận của nhân loại và những sinh vật ở hệ vịu đại lục. Chính vì vậy chiến thần ngày một mạnh lên, tuy không thể trở lại lúc đỉnh phong nhưng vẫn có thể phá bỏ phong ấn. Khi đó chiến thần chính là một thiên thần chân chính, trong khi bọn ta cả đời này cũng chỉ có thể dừng chân ở địa thần bởi vì những ràng buộc của quy tắc thiên địa. Bởi vậy người có thể ngăn lại chiến thần và trở thành thiên thần cả đại lục này chỉ có ngươi. Người thân chọn. Chương 101, đoàn tụ. Đối với những lời giáo hoàng nói, Phật Dương cũng hiểu được phần nào. Như ở địa cầu theo truyền thuyết của Trung Hoa dĩ đại cho rằng từ khi bản cổ khai thiên lập địa, Hồng Quân lão tổ trở thành thánh nhân đầu tiên, tiếp đó là ba vị đồ đệ Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Tây phương Phật giáo có hai vị thánh nhân là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Còn theo các loại tôn giáo khác nhau thì có đủ loại thần thánh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm là ở địa cầu không ai có thể vượt qua được mấy bậc này. Kiểu như anh là trùm, anh đặt ra luật cấm đứa nào vượt anh ấy. Tử Lam tinh cầu cũng như vậy, người ở vị diện này không thể vượt qua được những thiên thần vốn là người đã định ra quy tắc. Giáo hoàng cho rằng Phật có thể vượt qua quy tê. Ác bởi vì hắn là người thần chọn mà không hề biết rằng Phật vốn không phải người của vị diện này nên không bị quy tắc của nó ràng buộc. Thưa giáo hoàng, liệu sáng chế thần còn tồn tại sao? Nghe được Phật nói, giáo hoàng trầm ngâm một chút trả lời.
Điều này ta cũng không xác định được. Thế nhưng ta tin tưởng thần vẫn còn tồn tại ở thế giới này.
Theo như những gì Phật chứng kiến trong giấc mộng của Phạ Dạ thì thần vốn đã vẫn lạc. Thế nhưng theo lý thuyết thì vị diện còn tồn tại thì thần vĩnh sinh.
Ở địa cầu biết bao nhiêu tông giáo nhưng có ai đã thực sự thấy thần, thánh gì chưa?
Chưa hề.
Thần vô hình nhưng hữu hình, thần có còn tồn tại hay không điều đó không ai chứng minh được.
Nhưng ít nhất Phật biết thế giới này là có thần.
Mọi chuyện ta đã nói với ngươi.
Với thế cục trước mắt ngươi có ý tưởng gì không?
Giáo hoàng đỗng nhiên hỏi làm Phật giật mình.
Một giáo hoàng đứng đầu hàng tỷ tín đồ lại đi hỏi một người như hắn sao?
Thế nhưng chỉ nghĩ một chốc Phật nói.
Ta đã từng đi gặp thú đế và tộc trưởng các tộc.
Nếu như ta có thể thống nhất đại lục các tộc có thể liên kết lại chống đỡ hạo kiếp.
Trầm ngâm một chút Phật quyết định nói.
Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ còn hơn 2 năm mà thôi.
Giáo hoàng nhướng mày nghi vấn.
Tại sao ngươi biết?
Phật không trả lời mà hướng ngón tay chỉ lên trời.
Giáo hoàng hơi kinh hãi hít một hơi sâu nói.
Nếu cần thiết gì cứ nói.
Giáo đình sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi thống nhất đại lục.
30 phân cách 30.
Ở lại thần thánh chi đô một ngày cuối cùng Phật cũng rời đi rồi.
Điểm đến tiếp theo của hắn là U Linh đầm lầy, thế nhưng trước đó hắn phải trở về bờ dít.
Trước khi đi Phật cùng với giáo hoàng đã mất đến một đêm để bàn bạc về chiến lược sau này.
Bước đầu tiên là dưới cờ hiệu của giáo đình ạ là đế quốc sẽ giúp các đế quốc giành lại chính quyền đưa Tân Vương lên ngôi. Đồng thời tuyên truyền ra toàn đại lục nguy cơ của hạo kiếp và chiến thần điện để lôi kéo sự ủng hộ của toàn đại lục.
Sau đó các đại quốc sẽ ngồi lại ký kết hiệp định kết minh với các tộc và xây dựng phòng tuyến chống lại hệ vịu đại lục.
Trong kế hoạch này Phật đóng vai trò rất lớn, hắn phải trở nên cường đại mới có khả năng chấn nhiếp được các đại quốc trở thành người đứng đầu liên minh.
Bởi vì các tộc sẽ không đáp ứng kết minh nếu người đứng đầu không phải là Phật.
Vai trò của giáo đình thì càng không phải nói.
Một tổ chức đã tích lũy từ thời thượng cổ sức mạnh không phải là đế quốc bình thường có thể so sánh.
Xem ra mặt trận ở Dạ Vạ đế quốc sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi thần thánh giáo đình biết thời gian của họ không còn nhiều và sẽ tăng cường sức mạnh tại đó.
Phần theo truyền tống trận lặng lẽ xuất hiện tại Bờ Dít.
Hơn 2 năm phát triển Bờ Dít trở thành một siêu đô thị thậm chí sánh ngang tầm với đế đô.
Trên bầu trời các máy bay dân dụng vội và đưa từng lượt hành khách bay đi khắp đế quốc, hãng hàng không Bờ Dít nay đã trải rộng đến toàn quốc. Thậm chí còn có vài tòa thành ngoại quốc cũng đã có sự xuất hiện của hãng hàng không quốc tế Bờ Dít.
Trong nội thành thì càng không phải nói, dịch vụ công cộng ngày càng phát triển mang đến cho Bờ Dít những món lợi nhuận kết xù.
Dân số trong pháo đài đã tăng đến 60 vạn người làm cho pháo đài phải mở rộng thêm gấp 3 lần.
Tia chấp quân đoàn bây giờ đã đạt quân số cao nhất là 10 vạn người thế nhưng tại Bờ Dít chỉ có 2 vạn binh sĩ tinh nhuệ thường trú, chỉ an vẫn là dựa vào 5 vạn cảnh sát phân bố đến toàn thành.
Tuy lực lượng trị an khá ít nhưng không ai dám gây loạn ở đây.
Không nói đến thực lực của cảnh sát và tia chớp quân đoàn binh sĩ rất mạnh thì ai cũng biết nơi đây có một thành chủ châu bò.
Ai dám gây loạn sao, một tát đảm bảo đập chết ngươi.
Đi trên con đường đông đúc, nhộn nhịp của Bờ Dít trong lòng Phật tràn ngập một niềm tự hào.
Đây chính là tòa thành của hắn, là hoài bão của hắn và ẹ mẩn đã xây dựng nên.
Thế nhưng trong lòng Phật còn có một cảm xúc lớn hơn.
Hướng về phủ thành chủ, nơi đó có gia đình bé nhỏ của hắn.
Phật không công khai vào phủ thành chủ mà lặng lẽ đột nhập vào.
Với thực lực của hắn thì việc lẻn vào trong phủ thành chủ là không hề khó khăn.
Tuy pháo đài đã được mở rộng nhưng phủ thành chủ không hề thay đổi nhiều, có khác có chăng chỉ là trong phủ có thêm một cái khuôn viên rộng hơn 1000 mét vuông bên trong là một vườn thượng uyển vô cùng đẹp đẽ và sinh động có đủ loại hoa lá, chim chóc.
Phật chợt đứng lại, giữa khu vườn đầy hoa đó có một bóng dáng thức tha đang ngồi đó, mái tóc lam xóa dài buông trước gò đồng cao ngạo nghễ. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm nhưng mang một nét đượm buồn làm cho người ta thương tiếc, đôi mắt xanh sâu thẳm hướng về phía xa như chờ đợi một thứ gì đó trở về.
Hệ lệ nạ.
Phấn không tự chủ được hô khẽ lên một tiếng.
Hệ lệ nạ bỗng nhiên giật mình nhìn xung quanh không thấy ai rồi chợt tự rêu khe nói.
Ta lại ảo giác rồi.
Anh ấy vẫn chưa trở lại.
Lúc này Phấn mới chợt nhớ mình chưa giải trừ ẩn thân thuật hắn nhẹ nhàng tiến đến quàng tay qua cổ hệ lệ nạ khẽ nói vào thái cô.
Em không nhầm đâu, anh đã trở về.
Hệ lẽ nạ căng cứng người lên muốn phản kháng nhưng chợt nhận ra vòng tay quen thuộc, mùi hương cơ thể ấm áp này không phải là của người cô hàng đêm mong nhớ sao.
Chồng cô đã trở về rồi.
Đôi mắt hệ lẽ nạ hiện lên sự vui vẻ ngày càng long lanh bởi vì nó đã tràn nước mắt.
Cô xoay người lại khe nói.
Phật Dương.
Hệ lẽ nạ chưa kịp nói hết câu thì Phật Dương đã đè lên bờ môi đỏ mọng đó, lười hắn đi sâu vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của hệ lẽ nạ. Khẽ cạ vào từng chiếc răng xinh đẹp của cô làm hệ lệ nạ trở nên mềm nhũn không tự chủ dựa hẳn vào người hắn.
Con người này, cô đã chờ đợi rất lâu rồi,
dù là hắn đã hôn cô ở giữa thiên địa hệ lệ nạ cũng không hề thấy xấu hổ, trong lòng cô hiện giờ ngập tràn cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Mặt khác trong phòng làm việc của ám bộ Cắt Lạ đang xem xét các tin tức tình báo từ các nơi gửi về, khối lượng công việc vô cùng lớn nhưng một mình cô vẫn đảm đương được tất cả. Ở đâu đó Fuzz vẫn nhìn được bóng dáng của ẹ mần từ Cắt Lạ, chỉ là Cắt Lạ tàn nhẫn và thiết huyết hơn ẹ mần một chút. Báo cáo đội trưởng, thành chủ đỗng nhiên xuất hiện bên phu nhân mà không ai phát hiện, chỉ có Sa La đại nhân hình như có chuyện gì đó đang chạy lại chỗ của phu nhân. Nghe ám bộ nhân viên báo cáo, Cắt Lạ hơi ngẩn người một chút đỗng nhiên hô lên. Tên ngu ngốc này. Nói rồi trong chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng. Trên hành lang phủ thành chủ Sa La đang vội vã chạy đến vị trí của phu nhân. Hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức rất mạnh mẽ nhưng có chút quen thuộc, không nghĩ nhiều Sa La liền chạy lại, dù sao an toàn của phu nhân vẫn là trên hết. Sắp tới nơi bỗng nhiên Sa La thấy một thân ảnh xuất hiện rồi ngay lập tức là một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt hắn, đánh hắn văng xa cả 10 mét mãi đến khi đâm vào một cây trụ đá lớn mới dừng lại được. Cắt La mau đến bảo vệ phu nhân. Nơi đó xuất hiện thích khách. Người xuất hiện không ai khác chính là Cắt Lạ trong bộ trang phục ám bộ màu đen bó sắt với những đường cong gợi cảm của một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn. Nghe Sa La nói, Cắt Lạ càng bực bội lao đến quyền đấm cước đá một trận bực tức nói. Đồ con heo nhà ngươi, thiếu gia đã trở lại bên cạnh phu nhân rồi. Nghe Cắt Lạ nói, Sa La ngẩn người một chút bỗng nhiên vui mừng hô lên. Thiếu gia, ta phải đi gặp thiếu gia. Tên này hết thuốc chữa rồi. Cắt Lạ âm thầm lắc đầu liền lôi Sa La đến một góc khuất. Tiếp đó liên tiếp có tiếng kêu thảm vang lên như bị người ta hiếp qua ngàn lần, vạn lần còn hơn cả quỷ khóc thần sầu, thiên địa hôn ám. Quay lại cảnh đẹp vườn hoa, toàn bộ nhân viên ám bộ đều rời đi chỉ để lại hai vợ chồng thành chủ mặt nồng, hòa hợp với thiên nhiên. Hơn 2 năm xa cách đối với một đôi vợ chồng trẻ là một việc vô cùng khó khăn, bởi vậy khi gặp nhau Phật chỉ muốn hôn vợ mình thật lâu, ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay. Trong người hắn chợt bùng lên một cỗ dục hỏa mạnh mẽ. Đôi tay bắt đầu không thành thật du ngoạn trên cơ thể quyến rũ của vợ trẻ. Hệ lẽ nạ chỉ lên một tiếng, hai tay khép trước ngực hắn nhưng cũng không phản kháng. Ngươi là ai dám phi lễ mẹ ta? Đống nhiên một âm thanh non nớt vang lên làm Phật chợt bừng tỉnh. Hắn chỉ thấy phía sau là một cỗ khí lạnh phong đến sau gáy, theo phản xạ Phật ôm lấy hệ lẽ nạ ngã xuống lăn vài vòng trên đất, ngay lập tức một tia sáng vụt qua bắn vào một thân cây. Kết quả cái cây đó liền đóng thành một khối băng. Phật dâm thầm ứa mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không kịp né tránh chắc số phận hắn cũng như cái cây này. Phấn nhìn về phía hung thủ đã gây ra cái chết cho cái cây kia thì ra chỉ là một bé con cao chỉ hơn nửa mét, một đầu tóc lam cắt ngắn đến vai búi trên đầu là một tiểu bánh bao dễ thương, gương mặt bé con phừng phừng tức giận nhưng như thế chỉ làm tăng thêm vẻ đáng yêu của bé con đó. Thế nhưng điều Phấn kinh ngạc đó là đôi mắt kia. Rõ ràng là tả luân nhãn hai câu ngọc. Bé nhóc này không ai khác chính là con gái hắn Adena. Chương 1012 Vài lời của tác giả. Thực ra ta cũng không muốn nói ra, định im lặng để cho qua. Thế nhưng để lại thì ấm ức trong lòng lắm nên quyết định làm một đoạn để trải lòng với mọi người. Đầu tiên ta xin thành thật cúi đầu xin lỗi mọi người bởi vì tốc độ ra chương ngày càng chậm. Ở đây dù ta đưa ra lý do nào cũng chỉ là ngụy biện cho hành vi lười nhác của ta, nên điều đó ta xin lỗi và cảm ơn tất cả những độc giả đã cố gắng dài cả cổ chờ đợi và ủng hộ ta trong gần 1.5 năm vừa qua. Thứ hai ta muốn nói là mong độc giả hãy thông cảm cho ta, bởi vì ta là một cây bút nghiệp dư, ta là dân kỹ thuật, viết cũng chỉ vì sở thích. Thời gian một ngày của ta cũng như mọi người là 24h, một lần ta hoàn thành xong một chạp truyện 2.300 chữ thường mất khoảng 3 tiếng, nếu có cảm xúc, hoặc mất đến 2 ngày, nếu tụt cảm xúc. Bởi vì vậy không phải lúc nào ta cũng ra chương đều đặn cho mọi người. Ta cũng không có nhiều thời gian rảnh để viết lách, và tất cả thời gian rảnh đương nhiên cũng không thể dùng để viết. Tất nhiên lỗi một phần chủ quan cũng là do ta nên ta không chối bỏ trách nhiệm về mình. Nhưng mong mọi người có thể thông cảm cho ta vì lý do trên. Thứ ba là về nội dung chuyện. Như ta đã nói ta là một cây bút nghiệp dư, và ta cũng không phải fan cuồng của nạ rủ tổ và ạ nìm, cũng vì đọc nhiều chuyện có vở nên khi viết chuyện trong nội chuyện sẽ có nhiều nội dung sai với nguyên tắc. Vì vậy ta luôn mong muốn và đón nhận những ý kiến đúng đắn cho ta có thể hoàn thành bộ chuyện được tốt hơn. Chân thành cảm ơn mọi người. Thứ tư là ta muốn thông báo một điều. Ở quê ta không có wifi. Ta không muốn mọi người phải ngày nào cũng phải vào xem chuyện đã ra chạp chương nên ta quyết định một cái lịch trình cụ thể kể từ sau ngày 18/7, khi đó ta đã vào lại trong đất liền. Kể từ thời gian đó tốt nhất mọi người nên 3 ngày hãy xem chuyện đã ra chương chưa. Bởi vì đó là thời gian chậm nhất để ta ra một chạp, biết đâu nổi hứng lại là 2-3 chạp. Thứ năm là sức khỏe của ta thực sự không được tốt lắm, vào viện thường xuyên là chuyện bình thường. Nên thời gian gần đây cũng không ổn định. thông báo tin buồn luôn là 14/7 ta nhập viện rồi. Chuyện đã sắp hoàn và ta đã lên kế hoạch cho chuyện mới, bởi vậy tốc độ diễn biến chuyện sẽ bắt đầu chạy nhanh hơn. Mặc dù không muốn đứa con đầu tiên của ta phải chạy nhanh như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng ta đã cạn ý tưởng, viết càng dài thì sẽ càng lang man gây nhàm chán. Nên sẽ kết thúc nó sớm. Lời của ta đã hết. Lần nữa xin lỗi và cảm ơn những độc giả đã theo dõi và ủng hộ ta trong thời gian vừa qua. Túi đầu. Ký tên. Đóng dấu cái cuộc. Ôi trời, chưa đủ 700 chữ chưa cho đăng. Để viết bậy kéo dài vậy. Thực ra về kết chuyện ta hai cái kết và vẫn phân vân chưa lựa chọn được cái nào. Một cái là kết đóng, một cái là kết mở. Mọi người sẽ lựa chọn cái nào? Hỏi vậy thôi chứ tào lao lắm, ta đã lựa chọn kết đóng rồi. Nhưng khổ nỗi đã đóng lại phân ra thêm hai cái kết quả nữa. Nên ta muốn hỏi rằng mọi người muốn thằng Phật đó chết hay sống đây? Ta khổ quá mà. Còn một chuyện nữa, đó là trong tất cả chuyện mà ta viết tất nhiên là sẽ y Việt Nam và dìm hàng tung hoa dĩ đại, nên cũng đừng ai thắc mắc rằng trong tương lai không xa thấy một bộ chuyện của ta mà binh lính xuất thân từ Việt Nam thật là hổ báo. Thế nhưng nếu quá y thì ta cũng chẳng khác nào mấy tác giả của Tàu Khựa, nên ta chỉ y dựa trên những cơ sở tiền định đã có từ trong lịch sử. Ta nhận thấy một điểm yếu trong chuyện của ta, đó là câu chữ lang man không nói, nhưng yếu tố tình cảm trong chuyện lại chưa diễn tả được sâu sắc. Mọi người có nghĩ rằng ta nên thêm vào yếu tố tình yêu trong chuyện không? Đây là những điều ta muốn mọi người góp ý cho ta. Ta sẽ đọc và tiếp thu. Cảm ơn mọi người. Chương 102, thử thách. Trong lòng Phật bừng lên một cỗ xúc động không thể nói lên lời. 2 năm xa cách, nỗi nhớ nhung về gia đình, vợ con chỉ có hắn mới hiểu được nó dằn vặt hắn như thế nào. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến thật nhanh và ôm con gái hắn vào lòng, hôn lên gương mặt béo mập đáng yêu đó vài cái để thỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng thực tế thì đau lòng lắm. Hỏa độn, hỏa cầu thuật. Một quả cầu lửa phong đến, hơi nóng đánh thức Phật Dương tỉnh lại sau thời gian mộng tưởng. Hỏa cầu chỉ to hơn nắm tay một chút, không thể so được với hào hỏa cầu thuật, nhưng đối với một đứa nhóc 2 tuổi như Ạt Đệ Nà mà nói thì đã rất xuất sắc rồi. Người ta gặp lại con thì chạy đến tay bắt mặt mừng. Phật gặp lại con thì bị chính con gái đánh đuổi, có ai xui xẻo như hắn không chứ? Vốn dĩ với tình trạng cơ thể của Phật hiện tại thì hỏa cầu thuật nho nhỏ này không thể gây nguy hiểm gì đến hắn, thế nhưng trong đầu Phật lại nảy ra một ý tưởng. Hắn muốn kiểm tra thực lực của Ạt Đệ Nà như thế nào, thế nên Ệ Lệ Nà vừa muốn giải thích liền bị hắn chặn lại. Bản thân tự động làm ra động tác né tránh tiểu hỏa cầu, trên mặt đầy vẻ tiêu dung. Tiểu tặc đáng chết, thả ra mẹ ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi thành khối băng. Ạt Đệ Nà hung dữ vung vẩy nắm tay bé xíu đe dọa. Nhìn biểu hiện của con gái Phật hướng Ệ Lệ Nà hỏi. Bình thường là ai chăm sóc, dạy dỗ Ạt Đệ Nà vậy? Ệ Lệ Nà cười khổ cúi đầu nói. Còn ai khác ngoài chị Lệ Ổ Nà đây? Chị ấy nhiệt tình nhận lấy nhiệm vụ huấn luyện Ạt Đệ Nà, mà con bé cũng vô cùng ưa thích chị Lệ Ổ Nà, cả ngày đều quấn lấy chị ấy. Phấn làm một bộ biểu tình ta biết ngay mà hướng về Ạt Đệ Nà nói. Nhóc con, muốn đóng ta thành băng cũng được, nhưng con phải có thực lực đó, đừng có thùng rông kêu to. Nghe Phật nói, Ạt Đệ Nà càng thêm tức giận, không biết từ đâu lấy ra 2 miếng sư hù dị kèn phóng về phía Phật. Phật buông Ệ Lệ Nà ra, Lạc Vân chủy thủ xuất hiện trong tay dễ dàng đánh văng 2 miếng sư hù dị kèn ra ngoài. Thế nhưng Phật đồng thấy Ạt Đệ Nà di chuyển đôi chân nhỏ bé của mình chạy như bay đến hồ nước trong vườn hoa, Phật hoàn toàn bất ngờ khi con gái mình có thể chạy như bay trên mặt hồ. Chỉ mới 2 tuổi đã luyện được đạp thủy ư, con ta là thiên tài. Thủy độn, ẩn xương chi thuật. Theo hồ nước hơi nước bốc lên một màn sương dày đặc che phủ cả khu vườn. Phật hiểu được ý nghĩ của con gái mình, mắt thường không thể nhìn xuyên thấu được màn sương này quá nửa mét, thế nhưng với tả luân nhãn 2 câu ngọc của Ạt Đệ Nà thì lại là chuyện nhỏ. Cô nàng ắt hẳn muốn lợi dụng màn sương che mắt Phật, sau đó lại lợi dụng tả luân nhãn để cận thân chiến đấu. Trong lòng Phật dâm thầm vui vẻ. Con gái hắn rất thông minh, ít nhất là về nhãn quan chiến thuật của con bé rất tốt. Phật cũng không hề mở ra tả luân nhãn. Bởi vì bên mắt kia của hắn luân hồi nhãn lúc nào cũng mở và có khả năng quan sát không hề kém tả luân nhãn. Chiến đấu với một bé nhóc mới 2 tuổi mà còn phải dùng đến luân hồi nhãn sao? Quá mất mặt rồi. Phấn vô cùng phiền muộn gạc mái tóc xuống che đi luân hồi nhãn. Hắn cũng không muốn bắt nạt con gái hắn nha. Phấn không động, chỉ đứng yên một chỗ, Ạt Đệ Nà cũng không có chút động tĩnh nào. Phi thủy vạn sát. Phấn bỗng nghe thấy tiếng gió rít gào của ám khí bay về phía hắn, nhưng không phải chỉ một miếng ám khí, mà là có đến hàng trăm, hàng ngàn miếng lao đến cùng một lúc. Bụp. Trong phút chốc Phật liền hóa thành một khúc gỗ mục bị ngàn vạn mũi kim băng đâm vào. Nếu ở vị trí đó là Phật, tuy không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ bị ghim thành con nhím. Phật vừa hiện thân thì đã nghe tiếng xé gió ban đến, thế nhưng lần này không phải là ám khí mà chính là Ạt Đệ Nà, thân thể cô nhóc xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cú nái bay múa trên bàn tay nhỏ bé như những cánh bướm xinh đẹp bay chập chờn trong nắng sáng lên ánh ám kim nguy hiểm. Khí lưu xung quanh cô bé xoay theo hai chiều ngược nhau tạo thành một cột lốc cao đến 3 mét. Keng, keng. Hai tiếng kim loại va đập vang lên. Phần dễ dàng hóa giải thế công của Adena, đừng nói tốc độ của cô bé hiện tại, dù là nhanh hơn gấp 10 lần phần cũng dễ dàng đón đỡ được. Nên nhớ danh hiệu của hắn bây giờ là ảnh cấp. Thế nhưng trong lòng phần âm thầm vui mừng, Adena mới 2 tuổi nhưng tốc độ phát triển cùng thiên phú dù là từ thiên tài cũng không đủ để hình dung. 2 tuổi đã đạt đến sức mạnh của hạ nhẫn tinh anh, dù là cả sỉ cũng chưa thể làm được. Thấy không thể làm được gì phần Adena vô cùng ngất ức, đôi mắt tả luân nhãn trừng trừng lên. Hai bên khỏe mắt lệ đã tràn lên nhưng nhanh chóng bị đông thành từng viên pha lê băng rơi xuống. Cả người Adena phát ra từng luồng khí tức băng hàn, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Phần thấy rõ ràng Adena đang kết ấn, và loại ấn này chỉ có những người thuộc băng huyết kế giới hạn như hạ cù mới sử dụng. Băng đột, pha lê băng phản chiếu. Rắc, rắc. Không khí chung quanh Phần dần dần bị ngưng kết lại thành những tảng băng trong suốt như những tấm gương phẳng tạo thành một ngôi nhà mái vòng bao xung quanh hắn. Adena dần dần xuất hiện lập đầy những phiến băng đó. Làm sao có thể? Ai dạy cho con bé những nhẫn thuật này? Hệ thống đột nhiên vang lên giọng nói đáp. Ký chủ, huyết kế giới hạn xuất phát từ hệ thống luôn có tính truyền thừa. Theo thời gian Adena lớn lên thì lượng truyền thừa càng lớn giúp Adena có thể nhuần nhuyễn sử dụng các nhẫn thuật của huyết kế giới hạn. Phần ban đầu đều nghĩ những nhẫn thuật của Adena sử dụng đều là do những thành viên của tử thần chỉ dạy. Dù sao trong đó có cả sổ là dân chơi hòa hệ. Dâu sờ là bậc thầy thủy hệ hoàn toàn có thể dạy cho Adena, thế nhưng lúc này hắn mới vỡ lẽ ra cả hai loại huyết kế giới hạn đều mang tính truyền thừa, cũng bởi vì vậy mà Adena mới có kinh nghiệm thực chiến và tốc độ phát triển nhanh như vậy. Xẹt, xẹt. Từ trong các tấm gương, những mũi kim băng liên tục phóng ra với số lượng ngày càng lớn và tốc độ càng nhanh từ mọi hướng đâm đến điểm yếu hại của phần. Thực ra pha lê băng phản chiếu là một sự kết hợp giữa ảo thuật và tốc độ. Adena di chuyển qua lại giữa các tấm gương với tốc độ cực cao. Các tấm gương chỉ lưu lại tàn ảnh phản chiếu làm cho địch nhân không biết cô bé ở đâu, dù có dùng sức mạnh phá gương thì dưới băng huyết kế giới hạn tấm gương cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Dưới sự khống chế của Tả Luân Nhãn, các mũi băng châm luôn xảo diệu tìm đúng mục tiêu công kích dù Phật Dinh đã làm ra động tác né tránh. Thế nhưng nếu một lượt phá tất cả các tấm gương thì sao? Phật Dinh thầm nói, trong tay chủy thủ liên tục đón đỡ phi châm, tay còn lại thu về trước ngực bắt đầu kết ấn. Vốn hắn định dùng đến trụ long chi thuật thế nhưng cảm giác lại báo với hắn có điều không ổn. Phật thác chi thuật. Ầm, ầm rắc. Đột nhiên một con thác lớn như trời giáng rơi xuống đầu Phật. Những tấm băng lại khép lại tạo thành một bức tường lớn không cho Phật né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phật nhanh chóng đổi lại thủ ấn, miệng phun ra một quả cầu lửa lớn đối chọi với thác nước trên đầu rơi xuống. Thủy hỏa tương khắc, tiếng xèo xèo phát ra, sương khói càng thêm dày đặc. Hào hỏa cầu chi thuật, một nhân thuật đơn giản nhưng sức mạnh có thể khống chế tùy theo người sử dụng. Dưới sự khống chế của Phật hỏa cầu không thừa không thiếu triệt tiêu được thác nước khổng lồ, tiếp đến Phật nhanh chóng đổi một thủ ấn khác. Lôi độn, lôi thiết. Xẹt, xẹt. Rắc. Ầm. Lấy Phật làm trung tâm, một vòng tròn lôi điện phát tán ra xung quanh phá vỡ hoàn toàn các phiến băng trong suốt lộ ra thân ảnh của Adena ngồi thở dốc, đôi mắt tả luân nhãn đã biến mất trở lại màu đen bình thường, hai hàng lệ rưng rưng chỉ trợn trào ra, gương mặt đầy ủy khuất, đôi chân bé nhỏ nhanh như sóc chạy đến ôm lấy đùi hễ lệ nạ tố cáo. Mẹ, hắn ăn hiếp Adena, mẹ giúp Adena trả thù đi, cô lệ ố nạ nói quân tử trả thù, không để qua đêm, mẹ phải đòi lại công bằng cho Adena. Hệ lệ nạ bật cười ngồi xuống ôm lấy Adena hơi chỉ Phật nói. Adena ngoan của mẹ, không được gọi người đó là hắn, đó là ba của con, nay giờ chỉ là trêu chọc con thôi. Nào ngờ Adena lắc đầu ngoài ngoài nói. Đó không phải là ba ba của Adena. Mọi người đều nói ba ba của Adena có đôi mắt màu đỏ giống Adena nhưng người này không có. Thì ra hình tượng của Phật tại Brazil luôn là một chàng thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt màu đỏ kỳ dị, dù là bức tượng của hắn do dân chúng xây lên thì đôi mắt vẫn là tam câu ngọc tả luân nhãn nhưng đa số mọi người đều không biết bây giờ bình thường Phật một mắt là ở trạng thái bình thường, một mắt thì là luân hồi nhãn. Phật cười khổ khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Adena nói. Adena, con xem đây là gì? Mắt hắn liền chuyển thành trạng thái tả luân nhãn ba câu ngọc nhìn chằm chằm Adena làm cô bé a lên một tiếng nói. Là ba, thật là ba sao? Cô bé rời khỏi vòng tay hệ lệ nạ định ôm lấy Phật nhưng bỗng nhiên quay lại ôm lấy mẹ khóc lên. Ba ba ăn hiếp Adena, mẹ đánh đòn ba ba đi. Ôi trời! Phật muốn té xỉu. Ai nói có con gái thông minh là điều hạnh phúc cơ chứ? Hệ lệ nạ trừng mắt hắn khẽ nói. anh không giấu con bé nín thì tối nay ngủ một mình đi. Mặt Phật Dĩ như mướp đắng. Làm trẻ con vui vẻ, hắn không biết, nên nhớ kiếp trước của hắn vẫn là một trạch nam. Đột nhiên mặt Phật Dĩ sáng lên nói. Con gái, nhìn ba ba. Hòa độn, ô nỉ đỏ rồ. Không biết dịch thế nào. Hỏa nguyên tố trong không khí tụ tập lại từ những đóa hoa còn đọng xương bởi nhận thuật của Át Đệ Nạ hóa thành những quả cầu lửa nhỏ hơn cả một nắm tay từ từ bay lên không trung như ánh sáng của đom đóm giữa màn sương mù lãng mạn. Hoa, thật xinh đẹp, Át Đệ Nạ muốn bắt lấy chúng. Át Đệ Nạ dù sao cũng chỉ là một cô bé 2 tuổi, thấy cái mới mẻ liền quên đi tất cả ôm lấy cổ tay Phật Dĩ nỉ nói. Được, được, ba ba sẽ lấy cho con. Làm cho con gái vui vẻ Phật Dĩ đương nhiên cũng rất vui vẻ. Hắn xuể bàn tay ra hỏa nguyên tố tự động chạy lại bàn tay hắn bay múa không ngừng như những hỏa tinh linh có linh tính. Phật búng tay một cái, tất cả tiểu hỏa cầu vỡ ra thành hàng ngàn đốm nhỏ li ti từ từ rơi xuống. Khung cảnh sao rơi giữa màn sương mù chưa tan, gia đình ba người say đắm với cảnh đẹp đó và quên đi tất cả. Đâu đó trong phủ thành chủ thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng hét thảm. Cắt lạ tha cho ta đi, ta không dám đi gặp thiếu gia nữa. 34. Mới đến nơi lúc chiều, dọn dẹp xong phòng liền viết chương. Thế nhưng lại có người lại nói ta có bất đi chuyện của người khác, thật không thể chấp nhận được. Công sức của ta bỏ ra gần 1 năm rồi đấy, thời gian đó nếu có bất đi ta đã viết được cả 100 cuốn chuyện, cần phải vật vã đến bây giờ sao? Thật buồn cười. Chương 103, lại đến Zenith. Thiếu gia, còn một canh giờ nữa chúng ta sẽ đến được đế đô của Zenith đế quốc. Cách vài cồn chừng 20 dặm là một tiểu đội nhỏ bay thoăn thoắt qua những cảnh cây của khu rừng rậm rạp liên tục tiến về phía trước. Tiểu đội này không phải ai khác mà chính là Phật Dĩ cùng với đội tử thần. Lúc này đây đã cách ngày Phật Dĩ trở về bờ Dít 5 ngày. Vốn dĩ hắn định chạy vào ma thú sơn mạch để gặp thú đế và tộc trưởng các tộc, thế nhưng ngày thứ 2 đã có một người chạy đến giao cho hắn một vật làm hắn không thể chạy đến Zenith. Món đồ đó là một trong 2 thanh trùy thủ Lạc Vân. Vài năm trước khi Phật Dĩ lạc đến bờ Dít, hắn đã tặng cho hệ lì xà một lưỡi trùy thủ và một lời hứa hẹn. Nay lưỡi trùy thủ xuất hiện trước mặt Phật Dĩ tức là hệ lì xà đã gặp nguy hiểm. Thời hòa bình truyền tống trận có thể truyền tống mọi người trong một ngày có thể chạy đến vài cồn, thế nhưng lúc này toàn bộ rèn nịt đế quốc đều nằm trong tay chiến thần điện, vẫn phải truyền tống đến ETH sau đó một mạch chạy 4 ngày đêm mới đến được nơi này. Trong khi tiểu đội di chuyển anh em Lý Ảm và Nạ Tạ xạ thay phiên nhau cảnh giới dẫn đường, Cắt Lạ chạy bên cạnh Phật Dĩ liên tục đưa ra tin tức từ ám bộ đưa tới. Theo như tin tình báo thì hầu như toàn bộ hoàng tộc rèn nịt đều bị giết sạch, chỉ còn lại quận chúa hệ Lý Xạ bị nhốt trong hoàng cung. Theo như ám bộ báo lại, bọn hắn đã cứu được gã rèn và thanh trùy thủ đó chính là do gã rèn trao lại cho ám bộ thành viên chuyển đến tổng bộ. Thế nhưng hiện tại tình huống của gã rèn cũng không tốt lắm. Tuy chỉ gặp mặt vài lần nhưng Phật Dĩ hiểu khá rõ tính cách của gã rèn, là một người cương trực, dũng cảm, trung thành. Hầu như những đức tính của kỵ sĩ luôn tồn tại trong gã rèn, bởi vì vậy khi tứ vương ra lên nắm quyền gã rèn bị thanh trừng cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta sẽ đến căn cứ ám bộ trước, ta cần biết rõ tình hình nơi đó. Phật quyết định nói. Đoàn người tiếp tục chạy đi, quả nhiên gần 1 giờ sau pháo đài và cồn đã hiện ra trước mắt. Không còn vẻ hào hoa, tráng lệ như ngày xưa, trên đầu pháo đài là một đám mây u ám, xung quanh pháo đài là từng đội binh sĩ cưỡi trên một con ma thú hình dáng cá ngựa đi liên tục tuần tiễu, cửa thành bị sơn thành màu đen kịt đóng chặt làm pháo đài và cồn tựa như một con quái thú đang ngủ say. Ta đi vào trước. Phật kết lấy một thủ ấn, thân hình liền tiêu thất. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên trong một con ngõ nhỏ của vải cồn. Hắn chậm rãi bước ra ngoài đường lớn quan sát một chút, nhìn bề ngoài pháo đài và cồn đã lạnh, bên trong pháo đài còn lạnh hơn. Những con phố bị tàn phá bởi cuộc đảo chính vẫn chưa được sửa chữa, trên tường vẫn còn đầy dây những vết máu vương vãi, dân chúng trong thành gương mặt phờ phạc, tràn đầy vẻ tuyệt vọng ngồi co ro trước cửa nhà, trên đường thỉnh thoảng lại có một đội vệ binh lướt ngang qua chẳng buồn nhìn họ một cái, thế nhưng Phật Dĩ cảm ứng được một luồng khí tức hắc ám tồn tại trên người bọn họ. Rõ ràng tâm trí bọn họ đã bị khống chế. Trước mặt hắn là một nơi rất quen thuộc thần thánh giáo đỉnh. Không còn hào quang TH.N thánh, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát đầy xác người đã bị hôi thối nhưng không được dọn dẹp, chỉ có trường bào màu trắng bị thấm đẫm máu trên người họ là chứng minh họ chính là những nhân viên từng ở trong tòa giáo đỉnh này. Phấn lại lui vào ngõ nhỏ. Rõ ràng pháo đài và cồn đã bị tàn phá và đang bị cai trị bởi một chính quyền độc tài, tàn bạo. Thế nhưng nghĩ đến những gì hắn biết về rèn kỳ thì giáo lý của chiến thần điện là tàn bạo, khát máu cũng chẳng có gì lạ. Triệu hồi chi thuật. Phật đặt thủ ấn xuống đất, một chú ấn vòng trò hiện ra nổ hành một tiếng nhỏ, tiểu đội tử thần liền xuất hiện nằm lăn lóc dưới đất. Cạ sổ chỉnh lại hộ ngạch nói. Bây giờ ta đã hiểu cảm giác của thông linh thú khi bị triệu hồi rồi. Thật là con mẹ nó buồn nôn. Huệ. Sa La cũng gật đầu đồng tình. Không hiểu vì sao bọn thông linh thú lại có thể chịu được.
Phần gõ đầu hai tên náo loạn nói.
Bớt nói nhảm, cắt lạ, đưa chúng ta đến nơi ẩn náu của gà rèn.
Trái ngược với lẽ thường, nơi giấu người thường là nơi vắng vẻ ít người, cứ điểm của ám bộ tại Vải Cồn lại nằm ở khu nhà giàu quyền quý phồn hoa nhất của Vải Cồn. Tuy đã không còn vẻ huy hoàng ngày trước nhưng đây vẫn là khu vực duy nhất còn sinh khí trong pháo đài này. Mở cửa đón đoàn người Phân Dinh là một người trung niên bụng vệ, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười hòa ái, thật thà thế nhưng đôi mắt hiếp đó bên trong lại ánh lên những ánh sáng lanh lợi. Ám bộ số 69 ra mắt bộ trưởng. Vừa nhìn thấy mặt nạ của cắt lạ, vị trung niên liền đổi lại sắc mặt nghiêm túc hành lễ, trông hắn cứ như có hai nhân cách khác nhau vậy, hoàn toàn không thể nhận ra ông chú hòa ái dễ gần vừa rồi. Cắt lạ gật đầu tránh sang một bên để lộ ra Phân Dinh nói.
Đây là thiếu gia, chắc ngươi cũng đã biết.
Ám bộ số 69 ra mắt chủ nhân.
Phân gật đầu nói.
Được rồi, đưa ta đi gặp gà rèn.
Ám bộ số 69 vâng một tiếng liền dẫn đường. Đi vào sâu trong vườn hoa có một cửa địa đạo đi xuống được giấu trong hòn non bộ. Đi vào trong đó qua một đoạn đường hầm ngoằn ngoèo nữa mới đến một gian phòng đất trống trơn. Chỉ có một cái giường băng. Trên giường đó một thanh niên chỉ mặc áo mỏng, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như xác chết. Chỉ có lồng ngực thỉnh thoảng lại chuyển động chứng tỏ hắn còn sống. Phân nhận ra rõ ràng người thanh niên đó chính là vị tướng trẻ tuổi của rèn nịt gà rèn. Lúc bọn thuộc hạ cứu được hắn thì hắn bị trọng thương rất nặng, tinh thần bị tổn hao rất lớn. Hắn chỉ kịp đưa thanh chủy thủ nhờ bọn thuộc hạ chuyển về cho tổng bộ liền ngất đi. Tuy thương thế hắn đã được chữa trị tốt thế nhưng tinh thần lại một mực phong bế khiến không thể tỉnh lại được. Nghe ám bộ số 69 nói, Phân cũng hiểu được phần nào. Là một cận vệ thân tín của hệ lỷ xạ, có lẽ gà rèn đã cố gắng cứu lấy cô gái nhưng không thành công. Hệ lì xạ chỉ kịp giao thanh trùy thủ nhờ gạ rèn chuyển đến hắn nhờ sự trợ giúp. Phân quay sang rốt sờ gật đầu một cái, cô liền bước lên kết lấy thủ ấn. Thông linh chi thuật. Chú ấn hiện ra mộng hiểm được triệu hồi. So với trước kia, mộng hiểm thể hình càng lớn hơn một vòng, cái đầu ngửa khẽ cọ cọ vào người rốt sờ thân thiết. Cô vô vô nhẹ vào cổ nó nói. Được rồi tiểu mộng, đến lúc làm việc rồi.
Nói rồi rốt sờ ngón trỏ và ngón cái hai tay hợp thành một vòng hướng đến đầu của gạ rèn.
Chuyển tâm thuật.
Frank. Vừa dịch chuyển tâm linh Joser liền cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đẩy cô ra khỏi tâm trí của gà rèn.
Joser quay lại nói với Phần.
Trong đại nào hắn có một phong ấn, chính phong ấn này đã làm cho hắn một mực không tỉnh lại. Trong tử thần chỉ có Joser có thiên phúc học về tinh thần, những người khác dù là Phần có học cũng không thể phát ra được uy lực tối đa của nó.
Hắn nhíu mày nói.
Liệu có thể phá bỏ phong ấn hay không?
Joser gật đầu quả quyết.
Có thể. Phong ấn tuy mạnh nhưng không thể mạnh bằng sức mạnh tinh thần của thuộc hạ và Ngộng Yểm cộng lại.
Nói rồi lại quay sang Ngộng Yểm nói.
Tiểu Ngộng, ta cần sự giúp sức của ngươi.
Ngộng Yểm hí vang một tiếng, đôi mắt hỏa hồng rực sáng lên, một cô năng lượng vô hình tràn ngập khắp căn phòng đất.
Dâu Sơ nói.
Sau khi ta tiến vào ngươi dùng tinh thần lực của mình tấn công vào phong ấn, biết chưa?
Ngộng Yểm gật gật đầu nhân tính hóa tỏ vẻ đã hiểu.
Dâu Sơ đi đến sát giường, lần này cô không kết ấn mà chỉ khẽ đặt tay lên trán của gà rèn.
Vào.
Oanh, oanh, oanh.
Trong thế giới tinh thần là một cỗ oanh minh, Ngộng Yểm liên tục va chạm vào bình chướng vô hình chắn trước đại não của gà rèn.
Dâu Sờ lơ lửng giữa thế giới tinh thần nhìn chằm chằm vào đại não qua lớp bình chướng, trên đại não có một tấm ma pháp văn dán trên đó, đại não bị 6 sợi xiển xích khóa chặt lại phong ấn.
Cố lên tiểu Ngộng, chỉ cần vượt qua tấm bình chướng này chúng ta sẽ thành công.
Ngộng Yểm hí lên một tiếng càng tăng thêm lực va chạm, Dâu Sờ đưa hai tay về phía trước. Bàn tay nổi lên lam sắc cũng bắt đầu tấn công vào bình chướng. Bên ngoài mọi người chỉ thấy một người một thú đứng yên bất động, thỉnh thoảng người Joser lại rung lên nhẹ nhẹ nhưng không ai dám làm phiền. Tinh thần là một thứ rất phức tạp, chỉ cần một sơ suất nhỏ lập tức sẽ mất đi ý thức thậm chí là tử vong.
Ầm, loảng xoảng.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, cuối cùng bình chướng cũng đã bị sụp đổ. Ngộng Yểm phì phì hai tiếng chạy đến bên Joser nịnh nọt đòi khen thưởng.
Joser cười cười vớt ve lấy bờm của nó một chút liền đi đến trước đại nao to lớn đưa tay bóc ra mà pháp phù văn.
Ẩm.
Từng sợi xích nổ tung đứt ra dần rơi xuống hư vô, đại nao đang ảm đạm từ từ phát sáng lên từng nếp nhăn trên não.
Bên ngoài Joser cũng thức tỉnh giải thông linh thuật đưa Ngộng Yểm trở về liền nói với Phần.
Thuộc hạ may mắn không làm được mệnh.
Phân định khen thưởng Joser vài câu thì trên giường gạ rèn đã mở mắt, trong đôi mắt đầy vẻ mở mịt khe nói.
Ta đang ở đâu vậy?
Ngươi đang ở cứ điểm ám bộ tại Vải Cồn.
Gà rèn khẽ quay mặt sang thì thấy một thanh niên mặc áo bào tím, trên trán đội một hộ ngạch tin hình tia chớp vàng, mái tóc phủ xuống che đi mắt trái chỉ để lại một con mắt đen sâu bên phải.
Người này gà rèn không thể nhầm được, chính là người thanh niên đó.
Ly tớt, không, bờ dít thành chủ, cầu ngươi cứu lấy con chúa.
Gã rèn vốn quen gọi Phân Dư bằng biệt hiệu là Nghỉ Tật thế nhưng chợt nhớ đến thân phận của Phân Dư liền đổi cách xưng hô. Phân Dư thở dài nói. Bình tĩnh đi gã rèn, chúng ta đều là bằng hữu, ta nhất định sẽ cứu hế Lý Sạ, nhưng trước hết ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Gã rèn khó hiểu hỏi. Là chuyện gì? Phân Dư nhìn sâu vào mắt gã rèn, lát sau mới chầm chầm nói. Đó là việc lập hế Lý Sạ thành quốc vương của Zenit. Chương 104, tấn công Hoàng Cung. Cái gì? Ngươi nói muốn lập quận chúa thành quốc vương đế quốc. Gã rèn kinh ngạc kêu lên. Phân gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại hoàng tộc Zenit đều bị giết sạch, chỉ còn lại hệ lì xa, vì vậy ngoài cô ấy không ai thích hợp hơn. Ngừng lại một chút Phân quyết định nói. Huống chi chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Phân kể cho gã rèn nghe về đại thảm họa sắp tới và kế hoạch của các tộc để chống lại thần, cũng nói luôn rằng mình là người được chọn. Bởi vậy ta cần các đế quốc liên minh lại với nhau. Vốn Phân có thể đánh bại chiến thần điện ở Zenit sau đó sáp nhập vào với A-La, thế nhưng nếu làm như vậy tinh thần dân tộc của Zenit sẽ nổi lên đấu tranh ảnh hưởng đến kế hoạch toàn cục, Phân không còn cách nào khác là lập quốc vương mới cho những đế quốc bị chiến thần điện kiểm soát. Ta xin lỗi, nhưng ta cự tuyệt. Nghĩ ngợi một lúc gã rèn nói. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phân gã rèn nói tiếp. Tương lai của quận chúa chỉ có thể do chính quận chúa quyết định, ta chỉ là thần tử. Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ quận chúa mà không phải là nắm giữ tương lai của quận chúa. Phân nhìn thật sâu vào gã rèn, ở trong đó hắn thấy được sự trung thành mà những binh sĩ ở bờ rít đã từng ngã xuống. Thân làm lính, chọn đời vì tổ quốc, thân phơi đồng nội, ra ngựa bọc thây cũng chẳng từ nan. Được rồi, ta sẽ bàn chuyện này với hệ Lisa. Cắt lạ, hạ lệnh cho toàn bộ ám bộ nhân viên phải rút khỏi và cồn ngay đêm nay. Sau khi chúng ta tấn công bọn chúng sẽ điên cuồng lục soát, ta không muốn có những thương vong đáng tiếc. Còn nữa, cũng đưa Wilson về ạ lạ đi. Ta cũng có thể chiến đấu. Gã rèn đưa ra phản đối liền bị Phật gạt phăng đi. Ngươi là trọng trang chiến sĩ, đi giải cứu tranh cái gì mà tranh. Cắt lạ, chấp hành. Vâng, thiếu gia. 35 phân cách 27. Đêm tối, kinh thành và cồn chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng gió lạnh thổi bay lá khô xào xạc, nhà nhà đóng kín cửa, đường phố vắng canh, thỉnh thoảng lại có một đội binh sĩ bước ngang qua. Trong đêm tối đôi mắt chúng đỏ lừ màu máu như hai viên huyết châu thắp sáng trong đêm. Đêm không trăng, đêm của giết người. Phía hoàng cung Phân cùng tiểu đội tử thần đã đột nhập vào bên trong. Cạ sổ khẽ hỏi. Thiếu gia, kế hoạch của chúng ta là gì? Phân trong mắt hơi hiện lên ý cười nhìn chằm chằm về hoàng cung nói. Không có kế hoạch, tấn công thẳng vào trong. Thế nhưng thiếu gia, đại lục cấm cường giả tàn sát người đẳng cấp thấp, hiện tại chúng ta đều đã vượt qua thánh cấp, nếu chuyện lộ ra chúng ta sẽ trở thành thế giới công địch vui ra. Cạ sổ chưa kịp dứt lời thì đã bị rốt sờ bên cạnh tắt cho một cái hung hăng nói. Ngu ngốc, hiện tại kẻ địch trước mắt là chiến thần điện, giáo đình mới chẳng thèm để ý đến chúng ta dùng đến phương pháp gì. Huống chi ngươi không nhìn đứng đằng sau chúng ta là ai. Được rồi, đừng náo nữa, xông vào. Từ trong cửa hàng hệ thống Phân lấy ra một dàn hỏa tiễn, không sai, là hỏa tiễn hiện đại nhất của nhận giới gồm 100 phát, uy lực đủ để miểu sát toàn bộ người dưới vương cấp. Hỏa tiễn được bắn bay lên không trung không hề theo một quy luật nào tự động tản ra bắn bao trùm xuống toàn bộ hoàng cung. Trong chiến tranh hiện đại pháo hỏa tiễn đóng vai trò là hỏa lực chi viện tầm xa, độ chính xác không cao nhưng lợi hại ở số lượng và diện tích bao trùm. 100 tiếng nổ vang lên, hoàng cung đã trở thành một biển lửa, tiếng còi hiệu báo động vang lên liên tục kêu gọi binh lính tập kết. Giết! Ẩm! Chỉ dùng một cước, cửa ngõ hoàng cung đã bị phá tan cảnh, tử thần hiện giờ theo đúng nghĩa đen của nó. Liên tục gặt hái tính mạng của binh sĩ chiến thần điện. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên trong hoàng cung, trên bầu trời những mũi hỏa tiễn bay ngang dọc như những ngôi sao băng đoạt mạng rơi xuống đất nổ tung tóe, phá hủy tất cả những gì cản đường nó. Chỉ trong vòng vài hơi thở, 1/5 hoàng cung đã bị san bằng, sát chết la liệt. Thế nhưng có một người còn kinh khủng hơn cả là Dư Sở và Mộng Yểm. Cô chẳng cần làm gì cả, Mộng Yểm một đường chạy đến đâu binh lính liền rơi vào mộng cảnh của nó mà ngã xuống. Phân đá bay một binh sĩ chiến thần điện nói. Nạ tạ xạ, tìm kiếm về lì xạ. Vâng, thiếu gia. Phân gọi nạ tạ xạ truy tung bởi vì cùng là bạch nhãn nhưng tầm quan sát của nạ tạ xạ lại xa hơn lì ám rất nhiều. Hiện giờ tầm nhìn của cô đã vượt quá 10 cây số, gấp đôi so với anh trai mình. Bạch nhãn quan sát một lúc lâu nạ tạ xạ nói. Thiếu gia, có một nơi mà ta cảm nhận được có năng lượng khác hoàn toàn với mọi người ở đây. Có lẽ đó chính là quận chúa hệ lì xạ. Người dẫn đường. Tuân lệnh. 31 phân cách 26. Đã hơn 4 năm kể từ ngày ly biệt. Hệ lì xạ bây giờ đã trở thành một thiếu nữ diễm lệ. Mái tóc vàng óng ả lượng sóng phủ trên đôi gò đồng cao vút, đôi môi đỏ mọng, căng tràn của thiếu nữ tuổi trăng tròn cuốn hút, thế nhưng vẻ diễm lệ đó lại bị một đôi mắt xanh che lấp tất cả, đôi mắt xanh biếc và sâu chứa đựng một nỗi buồn thê lương. Đã 4 năm cô chưa từng cười, những nỗi bất hạnh cứ ập đến với cô. Người yêu là kẻ thù của đế quốc. Khi hai đại đế quốc tấn công A Lạ, câu nóng tin từng ngày hướng về bờ dít. Khi hắn vang danh trên đại lục cô rất vui vẻ nhưng không hiểu sao lại đau thế. Hắn không thuộc về cô. Mãi mãi là như vậy. Cha hệ lì xạ tam vương gia đã chết, chết dưới đổ đao của phiến quân. Toàn bộ hoàng tộc đều bị giết sạch, chỉ còn lại mình cô. Thế nhưng lý do khiến cô sống sót làm cô chỉ muốn chết ngay cho rồi. Cô sống chỉ là vì cô là con gái của tứ vương gia, người bây giờ là quốc vương rèn nịt kiêm thánh sứ chiến thần điện. Có việc gì tự hiểu ha, viết ra dài dòng. Còn hắn bây giờ sao rồi, gã rèn đã mang thanh trùy thủ lạc vân đi, hắn có đến cứu cô hay không? Hay hắn đã quên cô rồi? Lý tất, hệ lì xạ rất nhớ anh. Ẩm. Có tiếng nổ mạnh từ đằng xa vọng lại, dường như có vẻ ở trong hoàng cung. Nhưng hệ lì xạ không để ý, ở trong cung cấm này đâu có ai là người thân của cô. Chỉ có chiến thần điện thành viên. Họ chết thì có làm sao chứ? Con chúa. Đống nhiên một người bước vào trong, trang phục rất đặc biệt nhưng Elisa nhận ra nó. Đó là bộ trang phục của những người đi cùng Nhi Tật, trang phục của ám bộ. Cô gái này là hầu nữ của cô Nghĩa, cũng là ám bộ số 138. Elisa kinh ngạc nói. Ngươi là người của hắn. Nghĩa gật đầu hành lễ. Con chúa, tôi là ám bộ số 138, theo lệnh của đại nhân bảo vệ quận chúa 4 năm nay. Hiện tại đại nhân đã đến, mong ngài hãy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Elisa vẫn chưa tỉnh táo lại hỏi. Đại nhân ngươi nói là ai? Là hắn sao? Hầu hạ Elisa bấy lâu nay Mia tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Elisa, cô thở dài giải thích. Đúng vậy, thưa con chúa. Đại nhân đã đích thân đến để giải cứu ngài. Ầm. Tiếng nổ ngày càng gần, tiếng chém giết cũng vang lên loạn xạ. Hành cung như bị tiếng nổ làm run rẩy, thỉnh thoảng lại có chút bụi đất từ mái nhà rơi xuống. Nghĩa nói. Đại nhân đã đến, mời quận chúa chuẩn bị. Elisa gật đầu một tiếng liền chút bỏ bộ váy dài trên người lộ ra một thân thể tuyệt trần do thiên nhiên ban tạo. Nhưng rất nhanh đã bị che lấp đi bởi một bộ khinh giáp màu bạc, áo chén màu xanh lá bên trong, những tấm giáp liên kết với nhau bằng xích nhỏ che đi những bộ vị cần thiết như ngực, lưng, vai, cổ tay và đùi. Mái tóc màu vàng được cột gọn thành một cái đuôi phía sau. Elisa cầm lấy bộ cung tên của mình với những mũi tên cùng màu xanh lá, trông cô bây giờ như một chiến sĩ tinh linh ở rừng sâu vậy. Chúng ta ra ngoài. Elisa nói. Thế nhưng một giọng nói đã cắt đứt câu nói của cô. Không cần đâu, ta đã đến rồi. Đại nhân. Người đến chính là Phật. Nghĩa vừa thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ. Còn Elisa chân chối nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc mở to không chớp lấy một cái, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thì hắn sẽ biến mất. Hai hàng lệ đã đọng trên mi chỉ trực tràn ra. Phật đứng trước mặt cô mỉm cười nói. Elisa, lâu rồi không gặp. 52. Chương này thiếu 500 chữ nhưng ta vẫn dừng vì hết hứng viết. Lần sau sẽ dáng viết đầy đủ ít nhất là 2.200 từ. Chú ý, khi gọi gạ rẻn trong đối thoại thì sẽ dùng họ là hiệu sần, ta sẽ sửa ở chương trước. Còn ai muốn Phật có thêm bà vợ thì giơ ngón tay giữa lên nào ba. Chương 105, không biết đặt tên gì. Elisa nhìn người thanh niên trước mặt, tuy khác biệt rất nhiều so với 4 năm trước nhưng đó không phải là người cô hằng mong nhớ sao. Hơn một lần nằm mơ cô cũng muốn ôm lấy hắn nhưng tại sao giờ gặp lại cô nhưng bị chôn chân tại chỗ. Vì sao chứ? Elisa, đã lâu rồi không gặp. Như giọt nước tràn ly, Elisa hòa lên ôm lấy hắn. Phân cảm nhận được trước ngực áo mình ướt đẫm. Hắn không đẩy Elisa ra, hắn hiểu được phần nào cảm giác mà cô phải chịu bởi vì trong tim hắn hiện giờ cũng đang nhói đau. Thiếu gia, chúng ta cần phải rời đi. Câu nói của Cắt Lạ làm chấm dứt cục diện bối rối này. Phần hơi đẩy Elisa ra nói. Đi thôi, nơi này không an toàn. Elisa khẽ ừ một tiếng liền đi theo sau Phần nửa bước. Bên ngoài vẫn còn đang diễn ra cục diện đồ sát, những binh lính bình thường không thể chống lại được tử thần. Có thêm sự tham chiến của đám người Phần cuộc đồ sát càng thêm thảm khốc. Elisa cũng không hổ danh là thiên tài, 4 năm thuật bắn cung của cô đã tăng lên một đẳng cấp khác, có thể 5 phát liên tiễn đoạt mạng. Theo quan sát của Phật Dứt thì tiễn thuật của Elisa chỉ thua các tộc của tinh linh mà thôi. Đống nhiên Phật Dứt nảy ra một ý nói với Cát Lạ. Nếu hôm nay chúng ta liền làm đảo chính thì như thế nào nhỉ? Cát Lạ chưa trả lời thì Cả Sổ đã hưng phấn nói. Rất tốt thưa thiếu gia, chúng ta làm ngay đi. Thế nhưng Cát Lạ lại nhíu mày nói. Như thế rất không ổn, hiện tại cường giả sau lưng địch nhân vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không có nắm chắc có thể đánh bại được bọn họ. Phật Dứt cười nhẹ nói. Thực ra hắn đã đến từ lâu rồi. Hắn bước lên một bước gọi lớn. Nếu ngươi còn không ra thì ta sẽ cho hoàng cung này trở thành phế địa. Thế nhưng vẫn không ai đáp lại. Hắn cười lạnh bay lên trên cao thầm nói. Vẫn không ra, vậy thì đừng trách ta. Thần La Thiên Trinh. Ầm ầm. Ứng chiếu từ vị trí phật xuống mặt đất làm trung tâm, một vụ nổ lớn rung động đẩy tất cả mọi thứ trong vòng bán kính một dặm đều bị đẩy ra ngoài trở thành một đống đổ nát, binh sĩ chiến thần điện trong phút chốc trở thành thịt vụn, hoàng cung tráng lệ bị phá ra một cái lô lớn đường kính 2 dặm sâu đến hơn 30 mét. Trong phạm vi đó mọi thứ đều bị hủy diệt không còn sống đến một cọng cỏ. Cũng may tử thần hiểu ý phật đưa hệ lụy xả ra khỏi vùng ảnh hưởng, nếu không bọn họ cũng không tránh khỏi số phận bị biến thành mảnh vụn. Sức mạnh thật đáng sợ. Hệ lì xạ trừng mắt nhìn Phật vẫn còn đang lơ lửng trên cao. Chưa bao giờ cô có cảm giác cô và hắn xa đến vậy. Dù biết hắn mạnh mẽ, cường đại nhưng cô không nghĩ hắn lại có thể hủy diệt hoàng cung trong phút chốc. Giống như cô là người nhưng hắn là thần. Người thực sự rất mạnh. Trên bầu trời tứ vương gia bây giờ là thánh sứ của chiến thần điện xuất hiện giữa không gian như cười mà không phải cười khen ngợi Phật. Đôi mắt của hắn không biểu lộ gì, nhìn hàng vạn tướng sĩ bị biến thành thịt vụn hắn không hề có một chút thương cảm nào. Quá khen rồi. Ta biết ta rất mạnh. Phật nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Elisa kiêu ngạo nói. Tứ vương gia cũng không để ý đến hắn mà hướng đến Elisa nhẹ giọng hơn như một người cha hiền từ nói. Con gái, đó là người con chọn. Elisa trong mắt hiện lên sự quyết liệt phi một tiếng nói. Ta không phải con gái của người, cha ta đã bị ngươi giết rồi. Tứ vương gia chỉ lắc đầu. Dù con có không nhận ta thì trong con vẫn chảy dòng máu của ta, đó là điều con không thể chối bỏ. Nói rồi quay sang Phật nói. Ta cho ngươi một cơ hội trở thành con rể ta, quy phục chiến thần điện, chiến thần sẽ ban cho ngươi cả thế giới. Cả thế giới sẽ phải quỳ dưới chân ngươi nếu ngươi chịu quỳ dưới chân ta. Bị điên. Phật ngay lập tức khinh bỉ hắn một tiếng. Ta sắp trở thành lục đạo, tương đương với thần mà còn phải quỳ dưới chân ngươi. Nam mơ. Tứ vương gia không để ý đến sự khinh bỉ của hắn mà chỉ chầm chầm nói. Vậy thì ta đành phải bắt ngươi quỳ dưới chân ta rồi. Nói rồi một luồng uy áp thả ra. Tứ vương gia khẽ vung tay một cái mặt đấy như bị xối tung lên, một tiếng như long ngâm vang dội khắp không gian như có một con rồng lao đến phần ngũ trọng lã sinh môn. Ẩm. Ẩm. Uy áp chỉ phá vỡ được hai bức tường lã sinh môn thì đã bị tiêu tán hết. Ngũ trọng lã sinh môn là phần thưởng hắn nhân được quả nhiên sức phòng ngự thật cường đại. Ngươi bị điên rồi, đến con gái ngươi cũng không tha. Nghe phần chửi mắng tứ vương gia chỉ thản nhiên nói. Lòng nó không thuộc chiến thần điện, ta phải đưa nó đi gặp chiến thần. Huống chi không phải còn có ngươi sao? Chết tiệt các ngươi mau đưa hệ lì xạ tránh xa khỏi nơi này. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Trăng. Tứ vương gia bỗng nhiên thấy mình rơi vào một không gian màu đen cứ nghĩ đã rơi vào lĩnh vực thế nhưng dù hắn có thả ra lĩnh vực của mình thì cũng không đẩy lui được thế giới màu đen này. Bỗng nhiên vang lên âm thanh của Phật. Đừng cố gắng vô ích, đây là ảo thuật, ngươi không thể thoát ra khỏi nó cho đến khi bọn họ rời đi. Đây là ảo thuật sao, cũng quá mức cường đại. Vây nốt một thần cấp trung kỳ như hắn bên trong ảo thuật không thể thoát ra. Vốn hắc ám hành chi thuật đối với thần cấp cường giả kiên trì không được lâu, thế nhưng dưới sự gia trì của tả luân nhãn Phật có thể kéo dài thời gian duy trì của ảo thuật này tạo điều kiện cho những người khác lui đi. Thực ra hắn có thể rút lui thế nhưng trong người hắn lại có ý chí muốn chiến đấu. Muốn thử xem thực lực của mình như thế nào. Trong tay Phật bỗng nhiên hiện ra ba khối cầu màu đen hơi sệt sệt. Đây chính là sản phẩm mà hắn sử dụng phiếu quay thưởng cuối cùng để đổi lấy cầu đạo ngọc. Nhắc đến việc này Phật trong lòng tức giận vô cùng. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ đổi lấy được cả 6 viên nhưng cuối cùng hệ thống trao cho hắn chỉ có 3 viên kèm theo điều kiện, chỉ khi nào đạt đến cấp 70 mới có được đủ 6 viên. Ta ABCC hệ thống, đạt đến cấp 70 ta thành lục đạo rồi còn cần ngươi ban thưởng sao? Đúng là hệ thống gian thương. Tốt rồi, giờ chỉ còn chúng ta. 2 viên cầu đạo ngọc biến thành song kiếm, viên còn lại bay lơ lửng bên cạnh Phật. Hắn lao lên không trung song kiếm thành hình chữ thập cắt lấy đầu tứ vương ra. Ken. Thế nhưng song kiếm lại bị tứ vương gia đón đỡ. Hắn cười lạnh. Tuy ta trong ảo thuật của ngươi nhưng ngươi lại trong lĩnh vực của ta, mọi chuyển động của ngươi ta đều biết được. Phật không tỏ ra bất ngờ chỉ khinh thường nói. Thật sao? Đại Ngọc La Toàn Hoàn. Trên đầu tứ vương gia bỗng nhiên xuất hiện một Phật khác trên tay là một quả cầu trạ cờ dạ khổng lồ. Nếu ai để ý sẽ thấy trong mắt tả luân nhãn của Phật giữa bông hoa hiện lên một chữ nhất đại biểu cho tiên thuật. Ẩm. Tứ vương gia đón đỡ lấy Đại Ngọc La Toàn Hoàn thế nhưng bản thân lại bị đánh rớt xuống mặt đấy, Đại Ngọc La Toàn Hoàn cuồng bạo xối tung mặt đất lên tạo thành một cái hô lớn đường kính hơn 30 mét. Chết tiệt! Tứ vương gia lần đầu tiên tức giận hất tung Phật Dư bay lên cao, lúc này hắc ám hành chi thuật cũng đã hết tác dụng, tứ vương gia liền quay đầu phản kích. Như đã từng nói đáng sợ nhất của thần cấp chính là sử dụng thiên đạo, thân đã là thần cấp trung kỳ tứ vương gia chỉ cần vung nhẹ cánh tay là đã có thể tạo ra những đòn đánh uy lực cực lớn, những đòn này bao hàm các yếu tố thiên địa như lửa, nước, gió, đất từ vô hình biến thành hữu hình tấn công vào phòng tuyến của Phật Dư. Nhưng Phật Dư sở hữu hai con mắt cực phẩm của nhận giới làm sao có thể để tứ vương gia đánh chúng, mà dù có bị đánh chúng thì với sức phòng ngự siêu cường của cầu đạo ngọc, quân phối cộng thêm sức mạnh của luân hồi nhãn thì tứ vương gia cũng không làm được gì. Phật Dư cười nói, nếu thực lực của ngươi chỉ bấy nhiêu thì đi chết đi. Tiên thuật, âm độn lôi phái. Hai viên cầu đạo ngọc trở về trạng thái bình thường, hai cánh tay Phật Dư đưa lên. Từ trong lòng bàn tay Phật Dư hai luồng lôi điện màu tím phóng ra theo tốc độ ánh sáng, ánh chớp đi trước âm thanh mới theo sau. Khi người ta nghe tiếng nổ của lôi điện thì tứ vương gia đã bị đánh trúng, thế nhưng lúc này một đạo bình chướng vô hình lại hình thành chặn lại lôi điện. Thế nhưng thế công của Phật Dư không dừng lại ở đó. Tiên thuật, Lam Độn Quang Nha. Đúng như tên gọi của nó, một tia sáng nhỏ từ trong miệng Phật Dư phóng ra nhanh đến mức dù tứ vương gia kịp thời phản ứng thì nó đã đánh thủng một lỗ lớn ở bờ vai hắn rồi. Thân thể tứ vương gia nặng nề rơi xuống mặt đất, máu phun thành vòi. Lam Độn Quang Nha khả năng xuyên thấu cường đại, dù là thân thể mạnh mẽ như thần cấp cường giả chúng phải thì cũng phải bị trọng thương. Thế nhưng lúc này Phật Dư lại tiếp tục kết ấn. Gào. Mây đen tụ tập lại thành một vòng xoáy, một con kỳ lân bằng lôi điện hình thành trên bầu trời đêm gầm rú theo tay của Phật Dư đưa lên cao mà lượn lờ trong mây. Lôi độn, kỳ lân. Phật Dư vung tay xuống, kỳ lân gầm lên một tiếng bổ xuống người tứ vương gia. Kỳ lân và năng lượng của tứ vương gia va chạm đánh ầm một tiếng, từ mặt đất bốc lên một cột khói cao cùng mùi thịt cháy khét lẹt. Phật nhịu mày nhìn vào trong đám khói thầm nói. Châu bò như vậy. Vẫn chưa chết sao. Ha ha ha. Tứ vương gia từ từ xuất hiện trong đám khói, bộ quần áo hoa lệ giờ đã bị cháy rủi chỉ còn treo vài mảnh cho có lệ, không biết tiểu đệ của hắn có mắt không. Da hắn bị đốt đen thui, khét lẹt, trên người còn bốc khói nhưng đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ giống như những binh sĩ kia nhưng lại sáng rực hơn nhiều. Hắn cuồng ngạo nói, ngươi không thể giết được ta. Có thần phù hộ, ta vĩnh viễn bất tử. Tứ vương gia lẩm bẩm chú ngữ gì đó, Phật Dư thấy tà khí trên những binh sĩ kia bị hút mất còn khí thể của tứ vương gia bỗng nhiên tăng mạnh, đã đến thần cấp hậu kỳ rồi nhưng vẫn tiếp tục tăng. Thực lực càng cao tứ vương gia càng tự tin cười điên cuồng. Phật Dư nhíu mày, một quả cầu năng lượng màu đen từ tay hắn được thả ra bay lên không trung. Phật Dư khẽ nói, địa bộ thiên tinh. Ầm, ầm. Âm thanh như núi lở. Đất đai và những thứ bên trên nó bị bốc lên cao, bị quả cầu trả cờ dạ hút vào trong nhanh chóng tạo thành một viên thiên thạch lơ lửng trên không trung. Quan trọng hơn là xung quanh tứ vương gia chẳng còn một binh sĩ nào của chiến thần điện cả, tất cả đều bị nhốt vào bên trong thiên thạch. Nụ cười của Phật Dư càng sáng lạng nói. Cười, cười nữa đi, ta cho ngươi cười, ta khinh. Chương 106, triệu hoán lần hai, đoán xem là ai. Tứ vương gia chạy. Hắn thật sự sợ hãi rồi. Có thể tạo ra được một tiểu hành tinh, đây là sức mạnh gì? Dù có là thần cấp đỉnh phong cũng làm không được. Thiên đạo, địa mẫu chi thủ. Ầm, ầm. Từ dưới lòng đất mọc lên một đôi tay đá nhưng vô cùng linh hoạt chụp bắt lấy thân hình của Phật Dư, cản trở hắn đuổi theo. Chết tiệt. Phật Dư thân thể vô cùng cơ động né tránh đôi bàn tay khổng lồ, cầu đạo ngọc hóa thành trường kiếm chém vào cánh tay đá thế nhưng không hề hấn gì. Cánh tay đá được hình thành từ lĩnh ngộ thiên đạo của tứ vương gia. Tuy nói là dùng ngoại lực để tăng lên chỉ được xem như ngụy thần cấp hậu kỳ thế nhưng lực lượng cùng thiên đạo kết hợp cũng không phải dễ dàng phá vỡ như vậy. Nếu nó là thiên đạo thì cũng phải tuân theo các quy tắc khắc chế của thiên địa. Thủy, hỏa, phong, lôi, địa. Là nó. Ảnh phân thân chi thuật. Một phân thân của Phật Dư hiện ra chạy song song với hắn, trên tay cả hai bắt đầu tụ tập những tia lôi điện phát ra tiếng rít rít chói tai, cuối cùng hai quả cầu lôi điện kết nối lại với nhau tạo thành một sợi xích nối giữa hai phân thân. Tiên thuật, lôi độn, xích lôi, ly tở tình trẹn, ầm, ầm. Nơi sợi xích đi qua những cánh tay bằng đá đều bị cắt đứt, vốn xích lôi chỉ có khắc chế hệ địa nhưng không đủ năng lực để cắt đôi những cánh tay được hình thành bởi thiên đạo như vậy, thế nhưng bên trong xích lôi lúc này còn có trả cờ dạ tự nhiên của tiên thuật một dạng năng lượng tương đương với thiên đạo, chính vì vậy mà cánh tay đá dễ dàng bị sợi xích cắt không còn mảnh giáp. Chạy phía trước tứ vương gia càng kinh hãi, đây đã là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của hắn. Dù là thần cấp hậu kỳ cũng khó có thể đánh bại được nó, thế nhưng hôm nay nó lại dễ dàng bị Phật Dư cắt đứt. Tứ vương gia càng chạy nhanh hơn. Lúc này Phật Dư cũng âm thầm nhíu mày. Hướng mà tứ vương gia chạy đến chính là ma thú sơn mạch, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nghĩ đến đây hắn càng đẩy nhanh tốc độ hơn. Thế nhưng tứ vương gia thân là thần cấp cường giả, tuy không dám xé mở không gian thế nhưng tốc độ không kém Phật Dư bao nhiêu. Hai người chạy một đêm cuối cùng Phật Dư cũng không thể cản được tứ vương gia ở ngoài ma thú sơn mạch. thế nhưng lúc này khoảng cách hai người lọt vào tầm một dặm. Tiên thuật, phong độn, La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm.
Dạ Sẻn Sư Hù Dạy Kèn.
Luân Hồi Nhãn, Vạn Tượng Thiên Dẫn. Tứ Vương gia chỉ thấy bản thân bị lực hút kéo mạnh về phía sau tự mình lao đến La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm. Trong tích tắc đó hắn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ có thể cắt đứt mọi thứ của phong hệ. Đây chính là áo nghĩa quy tắc thiên đạo.
Ầm,
ầm. La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm phát nổ xối tung cả một mảng rừng lớn, bên trong đó cây cối, đất đá bị xé nhỏ ra thành từng mảnh vụn, đủ thấy uy lực của nhận thuật phong hệ mạnh mẽ đến nhường nào. Thế nhưng Phương biết hắn thất bại. La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm không đánh trúng Tứ Vương gia, bởi vì đứng phía trước Tứ Vương gia hiện tại là một thanh niên trạc tuổi hắn, nhưng trên đầu thanh niên này lại mọc ra hai cái sừng. Hắn chính là người mà Phương thấy trong giấc mộng của Phạ Dạ Chiến Thần Rèn Kỳ. Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Dù hắn chỉ là con chó của ta nhưng cũng không phải để ngươi tùy tiện giết. Rèn Kỳ một mặt kiêu ngạo đối với Phương nói. Đối với một thiên thần như hắn thì Phương chỉ là sinh mạng có rác kiến hôi cũng không bằng. Thế nhưng con kiến hôi này lại suýt nữa giết con chó trung thành của hắn, làm hắn vô cùng tức giận. Phần dâm thầm đề phòng lấy Rèn Kỳ nói. Dù là giết thì cũng chỉ giết một con chó, không những giết chó mà còn giết cả chủ nhân của chó. Rèn Kỳ lại không hề tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ thản nhiên nói. Từ trong mắt ngươi ta có thể thấy được ngươi nhận biết ta. Ta đã có hơn vạn năm không xuất hiện trên phiến đại lục này. Ngoại trừ những con cháu của hộ thần thú ra thì khó có ai có thể nhận biết ta. Ngươi có thể giải đáp cho ta sao? Nhìn thấy Phật không trả lời, Rèn Kỳ lại nói tiếp. Ồ, vậy thì Phạ Gia nói cho ngươi rồi. Nghe nói tên đó đã vẫn lạc vì cái đại lục ngu ngốc của hắn. Sự thật đã chứng minh hắn sai lầm. Vị diện chỉ là nguồn cung cấp sức mạnh cho thần chứ không phải coi nó như con mà bảo bọc nó. Nếu ngươi đã biết Phạ Gia, ta cũng không muốn giết ngươi. Coi như vì mặt mũi của hắn, nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ để cho ngươi sống. Không phải là ngươi giết ta mà là ta sẽ giết ngươi. Phật thẳng thắn nói. Tuy hắn không chắc có thể đánh bại được Rèn Kỳ hay không, nhưng muốn chạy trốn thì dễ lắm. Sở Xạ Cụ, cho tôi mượn một ít trạ cờ dạ của cậu. Nhất vĩ Sở Xạ Cụ là phần thưởng của nhiệm vụ ủng hộ Tân Vương, bình thường nó vẫn ẩn giấu trong cơ thể của Phật Dương mà không xuất hiện. Nghe được tiếng gọi của Phật Dương, Sở Xạ Cụ liền đáp lại. Có ngay. Tuy biết là ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải dễ giết như vậy. Phật đối với Rèn Kỳ gầm lên một tiếng, cánh tay trái hình thành một quả cầu trạ cờ dạ màu đất. Sau đó phong hệ trả cờ dạ lại xoáy thành một miếng sư hù dạy kèn. Tiên thuật, thổ độn, La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm. Phân vung tay ném đi, đây là một kích toàn lực của hắn dung hợp ba loại trả cờ dạ là tự nhiên, phong hệ, và thổ hệ. La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm bay với vận tốc cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt quá mấy trăm mét, xé toạc thân thể của Rèn Kỳ đánh mạnh vào sơn mạch phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thành công sao? Phân hơi thở dốc, trong mắt hắn đồng tử tiên thuật đã biến mất, chỉ còn lại tả luân nhãn màu đỏ. Hệ thống thông báo vang lên trong đầu hắn. Trạ cờ dạ tự nhiên trong người ký chủ đã cạn kiệt. Kundo, một ngày. Ồ, chiêu thức rất mạnh. Từ không trung các mảnh vỡ của thân thể Rèn Kỳ bắt đầu tái tạo lại, chỉ trong chớp mắt chiến thần lại hiện ra như chưa hề có việc gì, hắn khinh thường nói tiếp. Chỉ đáng tiếc, ta chỉ là phân thân do linh hồn lưu lại. Nên ta là bất tử. Ngươi không thể đánh bại được ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thần phục hoặc là chết. Phấn chấm ngâm một chút đống nhiên mỉm cười. Ngươi không phải là không có điểm yếu. Ít nhất ngươi không thể rời đi khu sơn mạch này. Rèn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ồ, tại sao ngươi lại cho rằng như vậy? Ngươi rất mạnh, thậm chí đã đạt đến thần cấp đỉnh phong. Thêm vào cơ thể bất tử khiến ngươi trở nên vô địch ở đại lục này. Dù là các vị thú đế cũng không thể đánh bại được ngươi. Vì thế chỉ cần một mình ngươi là đủ để quét ngang đại lục, cần gì phải gây ra đại chiến ngàn năm. Trong khi vạn năm nay ngươi không hề xuất hiện. Điều đó chứng tỏ vạn năm nay ngươi không hề rời đi mảnh sơn mạch này, hoặc là cơ bản ngươi không thể rời khỏi. Ngươi rất thông minh. Rèn Kỳ khen ngợi nói tiếp. Thực ra đây chỉ là một tia tàn hồn của ta do Khai Thiên Phủ lưu lại trên mảnh đại lục này. Qua vạn năm hấp thu tinh hoa đại lục, nó đã trở thành một phân thân của ta và tiếp tục sử dụng chính năng lượng của đại lục này để phá giải phong ấn cho ta. Thế nhưng cũng có một điểm yếu, đó là ta không thể ly khai Khai Thiên Phủ nó quá ngàn dặm. Khai Thiên Phủ chính là thanh đũa lớn mà Rèn Kỳ đã sử dụng. Khi chiến đấu với Phạ Dạ, Rèn Kỳ đã ném đi Khai Thiên Phủ làm trọng thương Phạ Dạ, và Khai Thiên Phủ đã rơi xuống mảnh sơn mạch này cũng nhờ vậy mà lưu lại một tia hồn phách của Rèn Kỳ. Chiến thần nói tiếp. Ngươi rất thông minh, đến mức ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng người quá thông minh thì không nên tồn tại trên cõi đời này. Nói rồi Rèn Kỳ khẽ nhấc tay, một thanh chiến phủ giữa thiên không xuất hiện trên tay hắn. Chiến thần chỉ khẽ nhẹ nhàng ném đi chiến phủ, thế nhưng tốc độ của nó lại nhanh vô cùng. Phân chỉ mới cảm thấy một luồng uy áp phóng đến thì chiến phủ đã đến trước mặt hắn rồi. Hắn vội vàng lui về phía sau làm ra chống đỡ. Phòng ngự tuyệt đối. Một đám cắt vàng đống nhiên bay lên không trung tạo thành một tấm khiên chắn trước người Phần. Đây chính là lợi ích mà sở xạ cụ mang lại. Khả năng phòng ngự bị động tuyệt đối 360 độ. Thế nhưng chỉ nghe ầm một cái, phòng ngự tuyệt đối bị tan vỡ, chiến phủ không giảm vận tốc lao đến Phần. Ngũ trọng lã sinh môn. Ầm, 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 ầm. Thế nhưng năm tầng lã sinh môn cũng không chịu nổi liền bị chiến phủ đánh xuyên qua. Phần buộc phải dùng đến cách cuối cùng. Thần La Thiên Trinh. Vành. Chiến phủ cuối cùng cũng bị đánh văng đi, thế nhưng Phần lại bị uy áp và phản lực của nó đánh bay ra xa. Phần cảm thấy lồng ngực bị uất nghẹn phun ra một ngụm máu. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm nay hắn bị thương. Chỉ một chiêu đơn giản của Rèn Kỳ gần như phá vỡ mọi thủ đoạn phòng ngự của hắn. Chiến thần Rèn Kỳ chậm chậm bay đến trước mặt hắn khinh thường nói. Đã biết khoảng cách giữa thần và kiến hôi là như thế nào chưa? Phấn lại phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu cười lạnh nói. Thân chẳng qua cũng chỉ là cường giả mà thôi. Hôm nay ta sẽ giết phân thân của ngươi, ngày sau ta sẽ lại giết ngươi. Sử dụng thẻ triệu hồi. Phấn có được 2 lần triệu hoán những nhân vật đứng hàng top 50 của nhận giới đến để chiến đấu. Lần trước hắn đã triệu hồi Ichia. Nếu lần này triệu hoán nhân vật không quá mạnh thì Phấn chỉ còn chịu chết. Một cánh cửa không gian đống nhiên hiện ra. Từ bên trong một ông lão tầm 50 tuổi gương mặt như dao gọn, tóc hơi sáng bạc, râu dài đến ngực và thẳng tắp, mặc một chiếc áo khoác dựng đứng cổ, tay cầm tích trượng. Đây chính là bột của nhẫn giới lục đạo tiên nhân. Chương 107, trở thành lục đạo. Đôi mắt luân hồi của lục đạo tiên nhân thâm thúy nhìn Phật. Thực tế mà nói tại nhẫn giới lục đạo tiên nhân cũng không phải là bậc cuối. Ít nhất so với mẹ hắn thì hắn vẫn còn kém nhiều lắm. Phấn thầm so sánh thì lục đạo tiên nhân cùng lắm cũng chỉ có thể so với thiên thần ở dị giới này mà không thể ngang bằng với sáng chế thần. Một lúc sau lục đạo mới mở miệng nói. Ta nhìn thấy trong ngươi con mắt của ỉn giờ ra. Nhưng ngươi không bị nó khống chế. Hy vọng ngươi có thể dựa vào nó để tạo một thế giới hòa bình. Ở nhận giới đa số người sở hữu tả luân nhãn hoặc luân hồi nhãn đều có tâm lý khá vặn vẹo bởi nhiều biến cố khác nhau xảy ra ngoại trừ lục đạo tiên nhân. Lục đạo là một người luôn muốn tạo ra một thế giới hòa bình bình đẳng. Nếu hắn có thực ở địa cầu thì đáng ra phải làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mới đúng vị trí. Ngươi không phải là người của thế giới này. Ngươi là ai? Bên kia Rèn Kỳ thấy không ai để ý đến mình liền vô cùng tức giận. Nhưng hắn không bạo phát. Lục đạo mang đến cho hắn áp bách quá lớn, nếu có chân thân ở đây Rèn Kỳ tự tin có thể đánh với lục đạo một trận. Thế nhưng đây chỉ là phân thân, thực lực cũng chỉ là địa thần cấp đỉnh phong, mà lục đạo thực lực đã đạt đến thiên thần cấp. Lục đạo tiên nhân lại nhìn Rèn Kỳ nói. Ồ. Ngươi cũng là một người lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo. Nhưng vì sao trong mắt ngươi ta lại thấy được biển máu? Nghe lời ta, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tự nhiên chi đạo trong miệng lục đạo cũng là những quy tắc thiên đạo. Rèn Kỳ lĩnh ngộ thiên đạo mà lục đạo thì lĩnh ngộ tiên thuật có được cả 5 loại nguyên tố tự nhiên. Ta là chiến thần, không cần ngươi dạy dỗ. Tuy không hiểu Phật là cái gì nhưng Rèn Kỳ cũng hiểu ý tứ của lục đạo. Cũng vì vậy mà hắn phẫn nộ. Hắn cũng là thiên thần, lục đạo cũng là thiên thần. Lão già đó dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ hắn? Rèn Kỳ gầm lên một tiếng. Lĩnh vực mở ra là một biển máu màu đỏ, thế nhưng nằm trong biển máu đó lại bao hàm vô vàn áo nghĩa của thiên địa như một con manh thú tấn công đến lục đạo. Không có ý nghĩa. Lục đạo tiên nhẫn chỉ thả một câu như vậy, luân hồi nhãn hơi lóe lên một chút thế công của Rèn Kỳ liền bị chặn lại. Chấn. Lục đạo lại hô lên một tiếng, từng con sóng máu của Rèn Kỳ liền bị đứng lại bao gồm cả bản thân hắn. Thiên thần và địa thần khoảng cách đó chỉ là một ranh giới nhưng lại khác biệt vô cùng. Địa thần không thể chịu nổi thiên thần một kích. Phân thân Rèn Kỳ bị cố định lại ở đó, muốn tiến không được, muốn chạy cũng không xong. Lục đạo quay sang Phật nói. Hắn là của ngươi khảo nghiệm. Đánh bại được hắn ngươi sẽ trở thành lục đạo. Đinh, phát động nhiệm vụ, khảo nghiệm của lục đạo. Nội dung, giết chết phân thân của chiến thần Rèn Kỳ là khảo nghiệm mà lục đạo đưa ra cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới có thể là tông chủ nhẫn tông đời kế tiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, trở thành lục đạo, danh hiệu tông chủ nhẫn tông, huyết kế giới hạn bạch nhãn, tứ vĩ và cửu vĩ. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành lục đạo. Đinh, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, tiêu diệt nguy cơ của ma thú sơn mạch. Nội dung, phân thân Rèn Kỳ luôn tỏa ra ma khí khống chế các loài ma thú trong sơn mạch gây nên bất ổn, dù là thú đế ra mặt cũng không thể giải quyết. Giết chết phân thân chiến thần. Nhận phần thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, thi quỷ phong ấn, huế thổ chuyển sinh. Nhiệm vụ thất bại, mất đi thú đế với ngươi hảo cảm. Ta ít 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 con mẹ hệ thống. Thì ra hắn lâu nay luôn dừng lại ở cấp 69 chính là vì chờ nhiệm vụ này. Lục đạo tiên nhân là người sáng lập ra nhẫn tông, một đời truyền một đời chỉ có một người có sức mạnh của lục đạo. Phật muốn trở thành lục đạo thì phải được lục đạo tiên nhân chấp thuận. Phật cười khổ nói. Lục đạo tiên nhân, nhưng hắn cơ bản là một thứ đồ vật gì đó đánh hoài không chết, ta làm sao có thể đánh bại hắn? Lục đạo tiên nhân khinh thường nói. Người mang luân hồi nhãn tượng trưng cho luân hồi, ngươi có tả luân nhãn với ả mạ tệ giặt có thể thiêu đốt mọi thứ, ngươi có nhất vĩ sở xả củ với thổ hệ phong ấn thuật, ngươi có cầu đạo ngọc là khắc tinh với mọi thứ linh hồn chuyển sinh. Ngươi nói ngươi không thể đánh bại hắn. Phân chân chối nhìn lục đạo. Đúng là hắn đem những thứ này quên đi. Như lời lục đạo tiên nhân nói, hắn có đầy đủ mọi thứ có thể đánh bại được Rèn Kỳ. Nghĩ đến đây Phật Dương phấn đối với Rèn Kỳ nói. Đến, đến. Ta với ngươi đánh tiếp một trận. Khinh người quá đáng. Được lục đạo giải trừ phong ấn những con sóng đỏ lại tấn công về phía Phật Dương. Thế nhưng hắn đã có chuẩn bị. Hắn tạo ra một phân thân bắt đầu hấp thu trả cờ dạ tự nhiên, chân thân đứng chắn phía trước, các từ phía dưới mặt đất bắt đầu tụ tập lên. Ra đi sở xạ cụ, sở xạ đủ. Ẩm, Ẩm. Nhất vĩ sở xạ cụ xuất hiện. Thế nhưng bao bọc nó không phải là cá mà là một tầng vảy giáp của sở sản đủ. Sở xạ củ sức phòng ngự không cần bàn cãi, giờ thêm lớp giáp của sở sản đủ Phật chỉ biết thốt lên một câu đây mới thực sự là phòng ngự tuyệt đối. Sa vũ, tấn công. Từng dòng cắt hóa thành những cánh tay đâm xuyên qua biển máu vồ lấy Rèn Kỳ. Bên trong từng dòng cắt đều là thuật phong ấn mạnh mẽ, chỉ cần Rèn Kỳ bị chúng bắt lấy ngay lập tức sẽ bị phong ấn lại. Địa khắc thủy, máu cũng là một dạng của nước liền không thể nghi ngờ bị bàn tay cắt đâm xuyên qua. Thật phiền phức. Ngươi lại biết dùng thiên đạo để khắc chế ta. Nói nhưng làm cũng không chậm. Rèn Kỳ hướng tay lên trời, từng loạt thiên lôi liền bổ xuống chặt ngang dòng cát. Rèn Kỳ dùng chính thủ đoạn Phật Dư đối phó với tứ vương gia để đối phó Phật Dư. Biển màu dựng lên hình thành một huyết nhân. Không đúng, là Rèn Kỳ nhưng chẳng qua nó rất khổng lồ và màu đỏ mà thôi. Huyết nhân to lớn tựa ma thần tay cầm khai thiên phủ chém xuống đầu nhất vĩ. Thế nhưng từ trong thân thể nhất vĩ mọc ra hai cánh tay cầm lấy hai thanh võ sĩ đao thành hình thập tự chặn lại. Ầm, Ầm. Mặt đất vì vậy mà lún xuống hơn 10 mét hẳn lên dấu chân của sở sàn đủ. Sơn mạch xung quanh bởi vì dư chấn mà sụp đổ, một vùng rộng lớn sơn mạch bây giờ đã trở thành bình địa. À mạ tệ giả. Một ngọn lửa đen được đốt trên thân người khổng lồ, Rèn Kỳ gầm lên một tiếng đau đớn, người khổng lồ vốn hình thành từ máu lẽ ra phải khắc hỏa mới đúng, nhưng à mạ tệ giả là một ngọn lửa đến từ minh giới. Không gì có thể dập tắt được nó, một khi đã phóng ra nó sẽ thiêu cháy suốt 7 ngày đêm dù không có thêm nguyên liệu đốt nào cung cấp. Cũng may là bởi vì hai cường giả chiến đấu xung quanh hầu như cây cối bị phá sạch nếu không thì cả ngọn sơn mạch đều bị đốt cháy hết. Ảo! Thân thể của huyết nhân bỗng trôi đi một mảng lớn, Rèn Kỳ quyết đoán loại bỏ phần thân thể bị ạ mạ tệ giặt đốt lấy. Huyết hải là sức mạnh của hắn. Huyết nhân càng là một phần của thân thể hắn, bỏ đi một phần cơ thể trên huyết nhân Rèn Kỳ cũng nhận phải tổn thương không nhỏ. Đã đến nước này thì ngươi đi chết đi. Thuấn ảnh. Rời bỏ huyết nhân, Rèn Kỳ bỗng nhiên hiện ra trước người sở xạ đu nắm tay dồn hết sức lực đấm vào trung khu của sở xạ đu. Chỉ một quyền, đơn giản nhưng mạnh mẽ, một quyền này mang theo sức mạnh thậm chí vượt cả lĩnh vực của Rèn Kỳ. Lớp vỏ sở xạ đu bị vỡ, sở xạ cụ kêu lên một tiếng đau đớn, phân trực tiếp lộ ra trước mắt Rèn Kỳ. Chiến thần gần như nắm chắc phần thắng trong tay liền lao đến tấn công Phật Dư. Thế nhưng lúc này Phật Dư vui mừng hô lên một tiếng. Được rồi. Phân thân của Phật biến mất, trong mắt tả luân nhãn lại hiện lên một chữ nhất đại diện cho tiên nhân hình thái, mà lúc này Rèn Kỳ cũng đã lao đến. Biên ngục. Ẩm. Một cái bóng vô hình của Phật mà không ai có thể nhìn thấy chặn lại đòn đánh của Rèn Kỳ. Biên ngục miễn dịch toàn bộ những đòn tấn công vật lý nó dường như đứng ở thế bất bại. Cầu đạo ngọc, bạo. Phật cầm lấy một viên cầu đạo ngọc ném ra phía trước liền phát nổ. Toàn bộ sức mạnh oanh kích vào thân thể Rèn Kỳ khiến hắn bay ra vài chục mét, ngực bị nổ be bét thịt nhưng không hề có máu chảy ra, vừa nhìn đã biết bị tổn thương thật nặng. Làm sao ngươi có thể tổn thương được ta? Không thể nào. Rèn Kỳ bàng hoàng nói. Hai viên cầu đạo ngọc hóa thành trường kiếm rơi vào tay Phật, hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Trên đời này không gì là không thể cả. Ngươi có thể đi được rồi. Bom vĩ thú, ạ mạ tệ giả. Nhất vĩ bắn ra một quả bom vĩ thú bao hàm lấy hắc diễm san bằng cả một đỉnh núi. Thân thể Rèn Kỳ bị bom vĩ thú phá ra thành trăm ngàn mảnh sau đó lại bị hắc diễm đốt cháy thành cho tàn, kết cục còn ghê rợn hơn cả phanh thây. Thế nhưng lúc chết Rèn Kỳ chỉ cười lạnh nói. Ta rồi sẽ trở lại. Hãy đợi đấy. Phần dâm thầm nhíu môi. Thường thì ai nói câu hãy đợi đấy thì lần sau kết quả cũng giống như vậy thôi. Nhân vật phản diện thường không có kết cục tốt mà, đúng không? Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Liên tiếp là hai thông báo của hệ thống. Phấn thấy được một luồng hào quang tỏa ra từ trong bản thân mình. Hắn lên cấp rồi, chính thức bước vào lục đạo cảnh giới. Cầu đạo ngọc bên cạnh hắn từ 3 quả liền biến thành đầy đủ 9 quả hóa thành tích trượng hoàn chỉnh. 15. Chương trước ta sai, cầu đạo ngọc là 9 quả mà không phải là 3 quả. Chương 108, Lưu Kỳ trở về. Phân thân rèn kỳ đã bị tiêu diệt, thế nhưng tứ vương gia đã chạy thoát được rồi. 1/3 quân đoàn tia chấp được lệnh di chuyển sang rèn nịt để thành lập chính quyền mới trợ giúp gã rèn tiêu diệt những tàn dư còn lại của chiến thần điện. Lần đầu tiên sau ngàn năm hai đại đế quốc mới có thể hòa bình, đoàn kết như vậy. Điện hạ. Gã rèn một thân giáp nặng đều từng bước đến quỳ trước mặt Elisa. Hôm nay Elisa tuy chưa đăng vị thế nhưng vẫn là người đứng đầu rèn nịt đế quốc, ít nhất là trên danh nghĩa. Gã rèn tướng quân mời đứng lên. Tình hình đế quốc như thế nào rồi? Bẩm điện hạ. Nhờ có sự trợ giúp của tia chớp quân đoàn các cứ điểm của chiến thần điện đã bị quét sạch khỏi đế quốc. Hai quân đoàn mới cũng đã được thành lập, toàn bộ đế quốc đang toàn lực khắc phục hậu quả của chiến tranh chuẩn bị đến ngày đưa điện hạ lên ngôi. Gã rèn một mạch rõ ràng thông báo về tình hình chung của đế quốc hiện tại. Là lớp trẻ của Zenith, gã rèn thừa nhiệt huyết và khát khao để khôi phục lại đế quốc. Hiện tại trong triều đình Zenith khá thiếu nhân thủ lão luyện. Chỉ có gã rèn là người đứng đầu quân đội đã trải qua nhiều trận chiến đủ sức phò tá Elisa. Gã rèn tướng quân. Ta không nghĩ ta có khả năng điều khiển đất nước này. Nếu ta lên ngôi thì đế quốc sẽ mau chóng lùi tàn. Gã rèn khẽ ngẩng đầu lên nhìn vị quận chúa mình bảo hộ từ nhỏ. Đúng vậy, Elisa không phải là mẫu người mạnh mẽ để có thể vững vàng trên vương vị. Gương mặt trẻ trung đã không còn sự ngây thơ lúc trước nhưng trong đôi mắt còn chứa tràn quá nhiều tình cảm. Đó không phải là một thứ cần thiết cho một vị hoàng đế. Điện hạ. Elisa liền cắt ngang lời nói của gã rèn. Tướng quân không cần thuyết phục ta. Ta thừa biết sức lực của mình đến đâu. Ta biết điều gì tốt cho đế quốc. Tướng quân là người được chọn. Ta tin tướng quân sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. 35 phân cách 33. Những chuyện đang xảy ra trên đại lục Phật Dư không quan tâm. Vừa mới tiêu diệt rèn kỳ hắn liền chạy về bờ giết để hưởng thụ cái cảm giác được làm cha. Mọi chuyện đều vứt cho dễ họ phi và tử thần giải quyết. Đến việc điều động quân đội cũng là do hai tổ đó phối hợp với nhau làm việc. Lúc này Phật đang ôm con gái bé bỏng của hắn vào lòng ngồi trong vườn hoa kể chuyện cổ tích lọ lem cho ạt để nàng nghe. Đột nhiên cô bé hỏi. Ba ba, vì sao những món đồ của lọ lem đều biến mất sau 12 h đêm mà chiếc giày vẫn còn nguyên? Ặc, câu hỏi này đến thế kỷ 21 các thanh niên trên mạng xã hội mới phát hiện được. Vậy mà con gái ta mới hơn 3 tuổi đã có thể đưa ra nghi vấn. Cái này cũng quá thông minh đi. Đó là do thần sắp đặt. Nếu không như vậy thì làm xạ ổn ưu lem lấy được hoàng tử. Vậy thì lọ lem quá yếu rồi. Nếu thích ai thì cứ đến đánh cho một trận rồi bắt cóc về là được mà. Cô hai, Leona, bảo như thế. Phấn mắt càng đen hơn. Con gái hắn vốn đã có khuynh hướng bạo lực, lại rơi vào tay Leona không biết là tốt hay xấu đây. Phấn cười cười hỏi. Vậy cô còn nói với CN cái gì không? Có ạ, cô nói sau này ạt đệ nạ lớn lên nếu có ai dám trêu chọc ạt đệ nạ nhất định phải đá nát hạ bộ hắn sau đó chạy về mét lại với cô. Phấn đống nhiên có cảm giác hơi bị đau bi. Có lẽ còn thốn hơn khi lúc mới xuyên việc bị ẹ mần đẻ lên bi. Ế lẽ nạ đi đến nhìn thấy hai cha con như thế trên mặt đầy ý cười. Cô đến bên cạnh Phấn nói. Phấn gã rèn tướng quân muốn gặp anh. Gặp anh. Hắn không ở rèn nịt chạy đến bờ rít này làm gì. Tuy nói vậy nhưng Phấn vẫn bế ạt đệ nạ xuống nói. Ạt đệ nạ ngoan chơi với mẹ nhé. Ba ba đi một chút sẽ trở lại. Vâng ạ, ba ba nhớ trở về kể chuyện tiếp cho ạt đệ nạ nghe. Phấn bước vào trong nội phủ. Gã rèn đã chờ ở đó. Không phải là một thân giáp nặng mà chỉ là một bộ quần áo quý tộc, bên hông thắt trường kiếm mà thôi. Ngươi tìm ta có việc gì? Đã quá hiểu tính nhau Phấn không khách khí đi thẳng vào vấn đề nói. Gã rèn hơi do dự một chút nhưng cũng nói ra. Ta muốn nói với ngươi về quận chúa. 30 phân cách 34. Gã rèn vừa đi thì đợt lại đến. Hai cha con vào trong phủ ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói điều gì. Từ khi Phật Dư xuyên Việt đến nay hai người vốn giao tiếp cũng không nhiều. Nhưng ai cũng biết tầm quan trọng của đối phương ở trong lòng mình. Cuối cùng Đật cũng mở lời trước. Gã rèn chắc đã đến tìm con. Đúng vậy. Nhưng có lẽ hắn đã đến tìm cha trước. Phật Dư vẫn chưa tỏ vẻ gì bình thản nói. Đật hơi gật đầu. Đúng vậy. Hắn đã gặp đại đế, ta và cả ông nội con. Thân phận hắn bây giờ cũng không phải là tướng quân của Rèn Nịt mà là quốc vương tương lai của Rèn Nịt đế quốc. Gã rèn nói hắn sẽ không đồng ý kết mình nếu con không cưới Elisa. Hửm. Thì sao? Chỉ là một rèn nịt mới khôi phục lại chỉ cần một quân đoàn tia chớp cũng đã đủ làm gọi bọn hắn. Phần hơi khinh thường nói. Đất lắc đầu trầm trầm nói. con đừng để nóng giận che mờ lý trí. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải là chưa tính đến việc sẽ xâm chiếm Zenith. Thế nhưng hệ lụy sau này còn cũng rõ ràng. Nếu xâm chiếm Zenith thì sẽ gặp sự phản kháng của dân tộc Zenith. Khi đó nếu chưa bình định được Zenith hắn sẽ không thể kết minh được với các tộc. Khi không có liên minh lì ổng đại lục hoàn toàn không có cơ hội để chống lại chiến thần. Phân nhìn về xa xăm hỏi. Đại đế và ông nội nói như thế nào? Đại đế và ông nội đều không có ý kiến. Mọi người thống nhất sự lựa chọn đều thuộc về con. Dù con có quyết định thế nào thì đế quốc mãi luôn đứng cạnh con. Điều đó nói là một việc kinh người. Điều đó thể hiện sức ảnh hưởng của Phật giữ lại ạ là như thế nào. Bây giờ mọi người đều biết người sẽ dẫn đầu họ ở cuộc chiến tương lai không phải là những lao tướng ạ làm mà là vị công tước trẻ tuổi này. Là chiến thần chưa từng thất bại trước bất kỳ một đối thủ nào. Nhìn Phật giữ không nói gì đợt thở dài hỏi. Con đối với cô gái kia như thế nào? Trong mắt Phật giữ có một chút hoài niệm nói. Nói sao nhỉ? Con đúng là có hảo cảm với Elisa, cô ấy cũng đã hy sinh cho con rất nhiều. Thế nhưng cha, con đã có Helena, có Adena rồi, con không cần gì nữa. Em nghĩ anh nên cưới Elisa. Đống nhiên Helena bước vào nói. Biểu hiện của cô không có tức giận, không có buồn bã. Chỉ là bình thản, hiền từ như vậy. Trên gương mặt vẫn hơi treo nụ cười không có gì là miễn cưỡng. Helena, em. Phật dự, anh là một người phi thường. Trên vai anh gánh vác trọng trách của cả thế giới này. Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà để chồng em làm tội nhân thiên cổ. Huống chi anh cũng có hảo cảm với Elisa. Em biết anh không lựa chọn bởi vì bận tâm em và con. Thế nhưng vợ anh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nếu anh không thể lựa chọn em sẽ giúp anh lựa chọn nó. Elena mỉm cười nói. Cô vẫn nhẹ nhàng như vậy, điều đó luôn cuốn hút. Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã bị sự dịu dàng của cô cơ đổ. Yêu là ích kỷ, nhưng cũng là hy sinh. Elena là một người thông minh. Cô yêu Phật, biết Phật nghĩ gì, cần gì. Cô biết thực lực của hắn bỏ xa mình, trên chiến trường cô không thể giúp gì cho hắn. Cô chỉ có thể giúp hắn lựa chọn con đường đúng đắn mà hắn phải đi. Hệ lẽ nạ cảm ơn em. 39 phân cách 36. Ly ông đại lục thần lịch năm 15.996, Vũ Huy công tức kết hôn cùng quận chúa Hệ Lì Sạ. Cùng năm đó gạ rẻn chính thức lên ngôi trở thành quốc vương tiếp theo của Zenith. Năm 15.997. Kiếm thần Dạ Vịt chém chết thánh sứ của chiến thần điện tại Tinh Hà Đế Quốc, Dạ Dột lên ngôi đại đế tuyên bố gia nhập liên minh chống lại chiến thần điện. Đầu năm 15.998, đại quân thần thánh giáo đỉnh chiếm được thủ đô của Dạ và Đế Quốc. Chém đầu chiến thần điện giáo đổ hơn chục vạn người. Thế nhưng lúc này Cát Lốt và Tứ Vương gia xuất hiện triệu tập chiến thần điện giáo đồ thủ vững một vùng đất nhỏ giáp biển phía đông Dạ và Đế Quốc. Thế nhưng lúc này Phật Giáo Hoàng, ba vị quốc vương trẻ tuổi và những nhân vật chủ chốt của bốn thế lực lớn trên đại lục đã tập trung lại ở U Linh Đầm Lầy. Xung quanh không có binh sĩ mà chỉ có cận vệ đoàn của Phật canh giữ vào ngoài. Những người ở đây thực lực thấp nhất cũng là đấu thánh, có đến vài vị thần cấp cường giả ở đây lại lo đến vấn đề ám sát sao. Bọn họ đang chờ đợi. Đông nhiên không gian bị xé ra, từ bên trong chậm chậm bước ra đầu tiên là Ben Thú Vương Ma Thú cấp 8. Sau đó là các vị tộc trưởng của Ải Nhân Tộc, Tinh Linh Tộc, Long Tộc, Long kỵ sĩ gã lệ và cuối cùng là bảy vị thú đế. Người được chọn. Chúng ta lại gặp lại. Thú đế chấp trưởng U Linh Đầm Lầy nói. Phân cũng hơi cười nói. Chào thú đế đại nhân. Bây giờ chúng ta có thể bàn việc kết minh được chứ? Thú đế lắc đầu nói. Chưa được, vẫn còn một người chưa đến. Một người. Là ai? Gâu. Là ta đây chủ nhân. Bên trên bầu trời một con quái vật đang bay với tốc độ kinh khủng. Vật này có thân hình như chó. Nhưng trên người phủ đầy lân giáp, hai cánh chim cũng phủ kín giáp như vảy rồng, tứ chi khỏe mạnh lộ ra móng vuốt sắc lẹm, đây đúng là bức tượng hắn đã thấy ở trong cung điện của thú đế. Phần vui mừng hô lên. Hộ thân thú. Luki. 41. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Nhưng không phải tại ta. Muốn chửi thì chửi điện lực và Việt Teo đi. Vốn muốn thêm chắc chờ đoạn nó cưới vợ hai. Nhưng mệt mỏi quá muốn mau kết chuyện nên thôi bỏ qua. Chuyện viết được một năm rưỡi rồi cũng có chút chán. Nghỉ sớm còn viết chuyện khác. Cười bốn chạp nữa kết chuyện. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 109, Chiến thần hiện thân. Chủ nhân. Luki đáp xuống mặt đất liền nhảy cẩn lên ôm lấy Phật Dự, hai chân trước cao quá đầu hắn, thẻ ra chiếc lưỡi ướt át liếm khắp mặt Phật Dự. Chúng thú đế xung quanh thấy như vậy liền muốn té xỉu. Ngươi là hộ thần thú, tuy không mạnh bằng rèn kỳ nhưng ít nhất cũng là một thiên thần, có cần phải tỏ rõ bản năng loài chó đến như vậy không? Luki, ngươi nói được. Phần vui mừng gãi gãi cổ của Lũ Kỳ nói. Mặc dù đã là thần thú nhưng Lũ Kỳ vẫn giữ nguyên tập tính của loài chó, vẻ mặt đầy thỏa mãn và hưởng thụ.
Đúng vậy, bây giờ ta đã là thiên thần. Chí lực cũng đã nâng cao rất nhiều.
Được rồi. Nhưng mà đừng gọi ta là chủ nhân. Gọi đại ca.
Dạ.
Đại ca.
Cuối cùng Thu Đế liền cắt ngang đoạn nhân thú gặp nhau này nói.
Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta sẽ bàn về liên minh.
Mọi người tiến vào bên trong một căn nhà đã được dựng sẵn, ám bộ và cận vệ đoàn bảo vệ vào ngoài. Bên trong căn nhà rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế dài vừa đủ chỗ cho mọi người ngồi. Một bên là nhân loại lấy Phật dẫn đầu bởi vì hắn là người mạnh nhất, cũng là người thần chọn. Bên kia tuy hộ thần thú có thực lực mạnh nhất nhưng người dẫn đầu vẫn là thú đế và tộc trưởng các tộc. Như lời nói của ta 5 năm trước, khi ngươi có thể trở thành người đứng đầu nhân loại thì bọn ta sẽ lập tức đồng ý liên minh với nhân loại đối kháng chiến thần. Ba quốc vương hơi nhìn nhau một chút, các đại thần đều im lặng chờ quyết định của quốc vương. Tuy Phật Dương thực lực mạnh mẽ nhưng nếu muốn đứng đầu cả nhân loại thì cũng phải được ba vị quốc vương hiện tại thừa nhận. Còn Phật Dương thì tỏ vẻ không quan tâm chỉ vớt ve đầu của Lù Kỳ. Cả căn phòng trầm mặc một chút, đầu tiên là ạ lạ quốc vương nhỉ cổ lại đệ sau nói. Vũ Huy công tước là chiến thần của ạ lạ. Mọi hoạt động quân sự của ạ lạ đều nghe lệnh của Vũ Huy công tước. Ta đã từng bị Bồ Nạ Bạt Tờ đánh bại. Vì vậy không lý do gì không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Đó là lời nói của Gia Rốt, bây giờ đã là quốc vương của Tinh Hà Đế Quốc. Gà Rẻn cũng tỏ thái độ. Vũ Huy công tước là chồng của quận chúa. Toàn thể dân chúng Rẻn Nịt đều nghe theo lệnh của ngài ấy. Cuối cùng người đứng đầu thế lực lớn nhất của nhân loại thần thánh giáo đình là giáo hoàng nói. Ta tuân theo ý chỉ của thần. Bố nạ bạt tở thánh kỵ sĩ sẽ là người dẫn đầu nhân loại đi đến một trang lịch sử mới huy hoàng. Thú đế nhìn các vị tộc trưởng một chút liền nhận được từng cái gật đầu. Cuối cùng thú đế tuyên bố.
Được. Ta cũng tuân thủ ước định của mình.
Các tộc lấy ngươi làm chủ. Thành lập liên minh chống chiến thần.
Đinh.
Nhiệm vụ, trở thành người đứng đầu nhân loại hoàn thành.
Ban thưởng, huyết thống của Sẻn Dù Hạt Hi Gia Mạ, tập nhân thuật mục độn, tiên nhân thuật, đã sở hữu.
Vậy không biết chúng ta sẽ đánh địch bằng cách nào?
Tinh linh tộc trưởng lần đầu lên tiếng nói.
Phấn khẽ ngẩng đầu lên nói.
Tấn công.
Tấn công.
Mọi người đều trợn mắt suy nghĩ về hai từ Phật vừa nói.
Gã Lệ Long kỵ sĩ nhíu mày nói.
Vạn năm nay chúng ta đều thủ vững ở trong những tòa thành trì để chờ khi thời không chi môn đóng lại sau đó mới tiêu diệt số ma tộc còn lại. Theo như hiểu biết của ta thì ma tộc vô cùng đông và hung hãn khát máu. Nếu giao chiến trực tiếp ta sợ quân đội chúng ta không trụ vững được bao lâu.
Phật không tỏ vẻ gì nói.
Đó là những năm trước.
Ngài phải nhớ rằng hạo kiếm bây giờ đã khác ngày trước.
Bây giờ rèn kỳ sắp xuất hiện, phong ấn sẽ bị gỡ bỏ, thời không chi môn sẽ không bao giờ đóng lại.
Chúng ta sẽ phải đối mặt với một đội quân cuồng cuộn không dứt.
Liệu chúng ta thủ vững được bao lâu?
Tất cả đều lâm vào trầm mặc.
Khi đến đây bọn họ chỉ mang theo những kinh nghiệm của ngàn năm trước mà quên mất rằng thời thế bây giờ đã khác. Từ đại chiến giữa hai lục địa đã nâng cấp thành cuộc chiến của những vị thần.
Phật nói tiếp.
Chính vì vậy chỉ có tấn công.
Chúng ta dùng lực lượng chiến đấu cao đoàn tiêu diệt toàn bộ cường giả của chúng.
Chỉ cần tiêu diệt được rèn kỳ thì đại quân của hệ vịu đại lục không có gì phải lo ngại.
Còn bây giờ tất cả quân đội các nước phải liên minh lại.
Các thú đế phải cung cấp cho nhân loại ma thú thể huấn luyện kỵ sĩ, tinh linh đảm nhiệm lực lượng tấn công tầm xa và các loại dược liệu cho liên quân.
Hải nhân kể từ bây giờ đảm nhiệm toàn bộ việc gen đúc khí giới cho liên quân.
Ta muốn khi quân địch vừa xuất hiện chúng ta sẽ phản kích ngay lập tức.
Ta đồng ý.
Ta đồng ý.
Ta cũng vậy.
28 phân cách 32. Hòa chung với không khí hừng hực khí thế của cả đại lục, pháo đài bờ rít bây giờ cũng vô cùng nội vã. Trên đường thay vì là dân chúng đi lại thì đều là lính đánh thuê, trai tráng mạnh khỏe đi đến từng điểm đăng ký gia nhập quân đội. Các đế quốc và giáo đình đều ra thông báo toàn đại lục chiến tranh. Ai cũng biết hạo kiếp sắp đến, nếu không thể đánh bại được kẻ thù thì tất cả mọi người đều sẽ chết.
Do người xếp hàng ghi danh đông đến mức lực lượng cảnh sát tại bờ rít phải huy động toàn bộ chỉ để giữ trật tự nơi đăng ký.
Trên bầu trời từng đàn ma thú liên tục lượn qua, thế nhưng trên mỗi ma thú đều có một kỵ sĩ điều khiển.
Số lượng ma thú kỵ sĩ của nhân loại đã tăng lên một con số kỷ lục từ trước đến nay.
Chỉ tính riêng trong quân đoàn kia cờ hở.
Về hiện tại có 30 vạn người thì ma thú kỵ sĩ đã chiếm hết 2/3.
Cắt lạ ra lệnh cho ám bộ thành viên tăng cường xâm nhập vào Dạ Vạ, ta muốn mọi chuyển động của địch nhân đều phải được chuyển đến ta sớm nhất.
Bên trong phủ thành chủ Phật cũng không hề rảnh rỗi.
Bởi vì là tổng tư lệnh của liên quân nên đa số mọi chiến báo đều tập trung vào tay hắn làm một người đã quen nhàn nhã nhưng Phật Dương cũng phải giáng căng mình ra mà làm việc.
Phật Dương, anh nghỉ ngơi một chút đi.
Đồng nhiên, một chén trà đặt xuống bên cạnh hắn.
Là hệ Lisa.
Hai người cưới nhau được một năm cũng đã có kết quả.
Cô đã mang thai 5 tháng rồi.
tuy trở thành một thiếu phụ nhưng Elisa vẫn giữ nét thanh xuân, trẻ trung, năng động khi trước. Chỉ là cô cười nhiều hơn, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Phấn khẽ vuốt ve tay Elisa nói. Em mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Phải nghĩ đến con của chúng ta nữa chứ. Thấy chị Helena cũng có thể giúp anh nội chính, còn em không làm được gì cả. Tự nhiên em cảm thấy mình rất vô dụng. Được rồi. Em giúp anh trông chừng Adena. Con bé quá năng động rồi. Đống nhiên một đám bộ nhân viên xuất hiện nói. Thành chủ, đại tiểu thư gây họa rồi. Chuyện gì? Đại tiểu thư ra sao? Phân sửng sốt. Tuy Adena hiếu động, nghịch ngợm nhưng rất biết phải trái, làm sao có thể gây họa được. Hóa ra vì để lấy lòng phần dự, long tộc tộc trưởng đưa đến một ấu long tặng cho Adena làm bạn, cô bé vô cùng thích thú liền quấn quýt lấy tiểu long cả ngày. Thế nhưng sáng không biết cô bé cho tiểu long ăn gì mà khi bay trên không trung tiểu long vô tình thả bom xuống phía dưới chúng một người đi đường khiến người này suýt nữa trở thành kẻ đầu tiên bị phân rồng đẻ chết. Đấy, em thấy không? Mới không để mắt con bé đã thế rồi. Chuyện này em đi giải quyết đi. Thuận tiện trông nó giúp anh. Phân bật cười nói với Elisa. Cô gật đầu nói. Em biết rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nhìn Elisa đi ra phân trầm ngâm một chút cuối cùng chọn lựa tiến vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Ta muốn lựa chọn huyết thống cho hậu đại. Tốt, hiện tại ký chủ có huyết thống nhà Uchiha, huyết thống Hashirama, huyết thống Hyuga mời lựa chọn. Ta lựa chọn huyết thống Uzumaki và Hyuga. Vốn hắn định lựa chọn huyết thống Hashirama. Thế nhưng ai bảo nó có giá đến 500 triệu đây? Hắn không có đủ tiền đành phải lựa chọn huyết thống Uzumaki, cũng là một loại huyết thống châu bò. Người thuộc dòng họ này có tuổi thọ lâu, cơ thể có sức chịu đựng siêu cường cùng lượng trả cờ dạ khá lớn trợ giúp cho những trận chiến lâu dài. Ký chủ đã có sẵn huyết thống Hyuga, chỉ cần tiêu tốn 200.000 bạc để di truyền hậu đại. Lựa chọn xác nhận. Xác nhận. Vừa ra khỏi hệ thống Phân Di liền thấy Cắt Lạ xuất hiện đưa lên cho hắn một phần chiến báo nói. Bẩm thiếu gia, thời không chi môn đã xuất hiện tại bờ biển phía đông Dạ Vạ. Phân đọc lướt qua chiến báo nói. Được. Hạ lệnh các quân đoàn bước vào tình trạng chiến tranh. Chúng ta sẽ đến Dạ Vạ. Chiến thôi. Trong khi đó lại bờ biển phía đông Dạ Vạ, trên bờ biển hàng chục vạn tín đồ của chiến thần điện đã tập trung đứng đông nghịt. Màn sương mù phía cuối chân trời tản ra để lộ ra một dải đất liền xa xăm mà bằng mắt thường con người chỉ nhìn thấy cái bóng mờ ảo của nó. Một cánh cửa ma pháp cao 40 mét bỗng nhiên xuất hiện, mặt biển tách sang làm hai lộ ra một con đường nối thẳng vào đất liền. Rồi từ trong cánh cửa không gian, từng đàn quái vật đủ loại hình thể kích thước gào thét tung ra. Tất cả bọn chúng chỉ có một điểm chung là làn da đều là màu tím và đôi mắt đỏ rực màu máu. Bọn chúng lao vào bờ biển điên cuồng xé nát thân thể của các tín đồ như thức ăn bỏ vào miệng chúng. Các tín đồ không hề chống cự, họ như những con kiến bé nhỏ nằm. Cuối trong chuỗi thức ăn cam chịu số phận làm lương thực của mình. Bờ biển bị nhuộm đỏ màu máu, nhưng đến một miếng thịt vụn cũng không còn để lại, nó đã trở thành một vùng đất chết. Đối mặt với hàng trăm triệu quái vật, số lượng tín đồ này chẳng đáng vào đâu. Đông nhiên toàn bộ quái vật quay về phía thời không chi môn quỷ bái, một nam tử trong bức ra, trên đầu hắn mọc hai cái sừng, đôi mắt đỏ rực, khỏe miệng lộ ra hai khỏa răng nanh nhỏ. Đó chính là chiến thần của tinh cầu này. Rèn kỳ bồng nở ra một nụ cười làm không khí xung quanh như bị đông cứng lại. Ly ông đại lục, ta trở về. Chương 110, trận chiến cuối cùng. Hạo kiếp nổ ra, hàng triệu sinh vật từ bên kia đại lục tràn sang Ly ông đại lục tàn sát sinh linh. Quân đội giáo đình đóng tại các vùng đất của Dạ Vạ liên tiếp bại lui. Một tháng sau khi hạo kiếp nổ ra, Dạ Vạ hoàn toàn bị biến thành một vùng đất chết. Một tháng qua, số lượng nhân khẩu trên đại lục bị tiêu hao hết hơn 10 triệu. Liên quân Lì Ổng đại lục giao chiến với bên kia đại lục hơn 100 trận, thiệt hại đến hơn 50 vạn binh sĩ, nhưng kết quả chỉ đều là bại trận. Dẫn đầu quân đội của hệ vũ đại lục là hai thánh sứ, 12 ma vương và 24 ma tướng liên tục công kích vào các cứ điểm tiền tiêu của liên quân. Ngày thứ 3 sau hạo kiếp, 1 triệu sinh vật dị đại lục tấn công vào kinh đô của Dạ Vạ. Chỉ trong vòng 3 giờ kinh thành thất thủ, một vị hồng y giáo chủ và 3 vị lam y giáo chủ hy sinh. Ngày thứ 6 sau hạo kiếp, liên quân phục kích nửa triệu sinh vật dị đại lục giết chết 5 ma tướng, 2 vị thần cấp cường giả hy sinh. Ngày thứ 7 sau hạo kiếp, hơn 5 triệu sinh vật dị đại lục giao chiến cùng 2 triệu binh lính liên quân, giết chết 1 vị ma vương, 4 vị ma tướng. Bản thân liên quân thiệt hại 20 vạn binh sĩ, thánh kỵ sĩ trưởng về với thần. Dạ Vịt và một vị thần cấp cường giả khác hy sinh. Ngày thứ 15 sau hạo kiếp. Đây là trận đánh lớn cuối cùng của hai bên trong mộ tháng đầu tiên. Tổng số quân tham chiến lên đến 10 triệu cùng cường giả hai bên. Kết quả 1 vị thánh sứ, 2 vị ma vương, 2 vị ma tướng bị giết. Bản thân liên quân đại nguyên soái quân đội ạ là hệ tờ hy sinh,
một vị hồng y giáo chủ và một vị thú đế cũng bị giết hại. Giáo hoàng bản thân bị trọng thương. Ngày thứ 23 sau hạo kiếp, liên quân bắt đầu rút khỏi Dạ Vạ và lập một phòng tuyến mới. Phấn đã chỉ đạo liên quân lập ra từng cứ điểm nhỏ gần kề nhau để có thể chi viện, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một chiến tuyến vững chắc dựa vào các cứ điểm dày đặc và ba cứ điểm lớn trải dài từ đông sang tây. Dựa vào chiến tuyến đó, liên quân vận chuyển toàn bộ nhân loại từ vùng chiến đi đến hậu phương, tiêu diệt toàn bộ những thứ gì có thể làm thức ăn cho sinh vật dị đại lục. Bởi vậy hầu như những nơi sinh vật dị vũ đại lục đi qua nếu không phải là hoang vắng thì cũng là vùng đất chết. Số lượng sinh vật từ hệ vũ đại lục đã tăng lên đến hàng trăm triệu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng nan đề đặt ra cho chúng bây giờ là lương thực cung cấp đủ cho trăm triệu đại quân. Các tướng lĩnh của chúng có hai sự lựa chọn, một là tấn công mạnh vào nhân loại để tìm kiếm đồ ăn, hai là theo lối sống nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé tồn tại hàng vạn năm ở bên kia đại lục. Và tất nhiên hai thánh sứ đã lựa chọn phương án thứ nhất. Thế nhưng lúc này quân đội liên minh lại bỗng nhiên rút lui và nhanh chóng xây nên một bức tường dài vạn dặm tại bờ biển phía đông Ala. Nơi đây hiện tại có ba quân đoàn của Ala, hai quân đoàn của Tinh Hà Đế Quốc và một quân đoàn của Dẹn Nịt Đế Quốc, mỗi quân đoàn đều đạt đến 30 vạn người. Bên cạnh đó còn có trăm vạn binh lính của tinh linh tộc, ải nhân và hàng chục triệu các loại ma thú trợ giúp. Bức tường sắt này được xem như pháo đài bất khả xâm phạm của sinh linh Lì Ổng Đại Lục. Dù có trăm triệu sinh vật ngày đêm tấn công nhưng bức tường đồng vách sắt dài vạn dặm vẫn không bị xô đổ. Lúc này bên trong liên quân cũng mở ra hội nghị do Phân Dư làm chủ trì. Phân Dư ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là những người đứng đầu của giáo đình và các đế quốc. Trên bàn là sa bàn biểu thị phòng tuyến của liên minh và binh lực của quân đội dị đại lục. Với tình hình hiện tại có thể xem là khá lạc quan cho liên quân khi vạn dặm phòng tuyến vẫn đứng vững. Thế nhưng lúc này Dạ Dột đặt ra một câu hỏi. Tại sao chiến thần vẫn chưa xuất hiện? Một tháng qua Rèn Kỷ chưa từng xuất hiện, không hề có một tin tức tình báo nào nói về người có diện mạo như Phật miêu tả. Hầu như các trận chiến nổ ra chỉ có vị thánh sứ cùng các thuộc hạ chỉ huy. Giáo hoàng đang tĩnh dưỡng cũng mở mắt ra suy nghĩ. Trải qua vài trận chiến, giáo đình chỉ còn lại một vị hồng y giáo chủ, thánh kỵ sĩ trưởng bây giờ cũng là do Alex đảm nhiệm. Lát sau giáo hoàng nói, có lẽ trong mắt thần chúng ta chỉ là những con kiến. Thần đang nhìn chúng ta chém giết lẫn nhau như trò tiêu khiển vậy. Hoặc có một giả thuyết khác là thần bị trọng thương do phong ấn nên vẫn chưa hồi phục. Phân gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Đúng vậy. Với tính cách của Rèn Kỳ thì chiến tranh tựa như một trò chơi vậy. Chiến tranh trên tinh cầu này là do ý chí của hắn gây ra. Nếu như ý chí của Phạ Dạ là ôn hòa thì Rèn Kỳ chính là bạo lực. Ở đây gọi thẳng tên của hai vị thần cũng chỉ có Phân mà thôi. Ngừng một chút Phân nói. Mọi người nhớ kế hoạch ban đầu của chúng ta chứ. Chúng ta sẽ không phòng thủ, mà là tấn công. Phải tấn công trước khi lượng quái vật bên kia đại lục trở nên nhiều hơn. Tiếp theo viện trưởng Hoàng gia học viện sẽ cho mọi người biết kế hoạch của chúng ta. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên trái Phân là một ông lão tầm 70 tuổi nhìn như cụ đùm bờ lẹ đỏ vậy. Nhưng đây chính là viện trưởng của Hoàng gia học viện của Ala. 6 năm trước chính nhờ màn cầu hôn của Phân với Hệ Lệ Nạ mà ngài viện trưởng đáng kính đã cưa đổ được cụ bà ạ và mà thoát kiếp độc thân. Viện trưởng hơi hắng giọng một chút liền nói. Như mọi người đã biết hiện tại bên ngoài bao vây chúng ta là hàng triệu sinh vật dị vũ đại lục. Theo như tin tức tình báo của bộ nạ vặt tờ Minh Chủ thì nơi tọa lạc của Rèn Kỷ chính là đây, tòa lâu đài nằm bên cạnh cánh cửa không gian này. Để di chuyển sang đó chúng ta cần có truyền tống trận một lần vận chuyển quân đội liên minh đến tận hang ổ của địch. Ta đã liên hệ toàn bộ kết giới sư của toàn bộ đại lục, tổng cộng gần trăm vị đã vẽ được một ma pháp trận rộng 2 dặm để vận chuyển binh lính sang đó. Nói rồi viện trưởng liền ngồi xuống nhường lời lại cho phần. Lần này tấn công hang ổ địch ta sẽ vận dụng hùng ứng, tia chấp quân đoàn, các đế quốc lại chọn ra thêm 4 quân đoàn nữa. Ta cũng yêu cầu các tộc, mỗi tộc phải đưa ra 200.000 tộc nhân tham chiến và tất cả mọi lực lượng có thể điều động của Long tộc. Riêng ma thú đại quân có hơn 10 triệu cũng phải đi theo, đó sẽ là lực lượng nòng cốt của ta. Sau đó chúng ta cần một người có thể thủ vững được nơi đây. Ở đây ta đề cử cha ta Đức Bồ Nạ Bát Tờ, khả năng của ngài ấy đã được chứng minh trên chiến trường, mọi người không phản đối chứ? Tất cả mọi người đều đồng ý khả năng chỉ huy ở đây có rất nhiều người, tướng lĩnh các đế quốc không hề thiếu, thế nhưng khả năng chỉ huy phòng thủ thì không ai dám nói có thể vượt qua được. 35 phân cách 26. Ngày hôm sau hơn 10 triệu đại quân đã xếp thành hàng trước truyền tống trận, ngồi xung quanh các điểm cao là trăm vị kết giới sư đang tĩnh tọa chuẩn bị phát động ma pháp trận. Phấn dắt tay Hệ Lệ Nạ bước ra ngoài, bởi vì Hệ Lì Xả mang thai nên hắn để cô lại ở bờ dít, tại tường thành vạn dặm cũng chỉ có Hệ Lệ Nạ. Hạo kiếp buông xuống ai cũng không thể tránh khỏi. Ai cũng phải cống hiến một phần sức lực của mình vào cuộc chiến, cho dù là Alex hay Leona, Hệ Lệ Nạ đều phải bước vào cuộc chiến khốc liệt này. Phật bảo trọng,
hãy trở về với mẹ con em.
Helena không biết nói gì nữa, tất cả từ ngữ lên đến miệng đều bị nghẹn lại.
Phấn khẽ gật đặt tay lên má cô nói.
Em yên tâm, anh sẽ trở về.
Nói rồi hắn xoay người đi, áo bào tím tung bay trong gió như một mảnh tinh kỳ giữa sớm mai.
Phấn bước lên đài cao hô lên.
Binh sĩ!
Gào!
Hơn 10 triệu sinh vật từ ma thú cho đến nhân loại nhất tề hô lên.
Thanh âm là cho hàng triệu sinh vật hệ vịu đại lục đóng bên ngoài bỗng nhiên dùng mình.
Phấn nói tiếp.
Chúng ta hiện tại chính là đang đi vào chỗ chết.
Thế nhưng chúng ta không có lựa chọn.
Đây không phải là cuộc chiến của ta hay cuộc chiến của các ngươi,
mà là cuộc chiến của hai lục địa, cuộc chiến của các vị thần.
Các ngươi không được lựa chọn chiến đấu hay trốn chạy, nhưng các ngươi được lựa chọn vợ con, gia đình các ngươi sống hay chết.
Đi theo ta.
Cùng ta bước vào chỗ chết.
Giết.
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 Dứt ba tiếng, truyền tống trận loé sáng, từng đoàn người bước vào biến mất sau ánh sáng trắng của ma pháp.
Những người dũng sĩ đi chiến đấu với thần linh của họ, thứ họ gánh trên vai chính là sự tồn vong của mảnh đại lục này.
41 phân cách 33.
Bên cạnh cánh cửa không gian nối liền giữa hai đại lục là một tòa cung điện nằm giữa biển, nơi đó nước biển biến thành một màu máu đỏ sẫm.
Đó là một tòa cung điện 9 tầng, tầng trên cùng chóp nhọn như chạm đến bầu trời xám xịt đầy dây những con quái vật màu tím như rồng bay lượn.
Trong bờ biển là từng đoàn quái vật đã chờ sắp hàng chờ sẵn.
Truyền tống trận văn loé sáng, Phấn dẫn đầu đại quân bước ra khỏi truyền tống trận đối mặt với đại quân quái vật đã xếp trận chỉnh tề.
Cắt lạ bước lên cách Phấn một bước nói.
Thiếu gia, hình như bọn chúng đã biết trước.
Phấn lạnh lùng nói.
Không sao, chúng ta không còn đường để quay lại.
Câu đạo ngọc hiện ra, cả người Phấn bỗng nhiên được bao bọc bởi một năng lượng màu vàng.
Hắn hét lớn.
Binh sĩ, tấn công.
Giết.
Gào.
Hai đội quân hàng chục triệu sinh vật lao vào chém giết. Cỗ máy chiến tranh như cái cối xay thịt không ngừng quay gồm xé nát mọi sinh vật lỡ chân rơi vào đó.
Lúc này ở tầng trên cùng của cung điện rèn kỳ quan sát bên ngoài qua một màn hình ma pháp.
Hắn khẽ cười lạnh.
Con cờ không ổn định cuối cùng cũng đến nạp mạng.
Chiến tranh.
Một trò chơi vui vẻ.
44.
Còn một chương nữa hoàn truyện.
Vốn những tình tiết và nhân vật ở những chương đầu truyện là để thêm vào đoạn sau.
Nhưng do mệt mỏi muốn hoàn sớm chuyện nên những nhân vật đó chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Chương 111. Chưa phải kết cục.
Giết.
Hai đại quân lao vào nhau chém giết, hào quang đấu khí và ma pháp bay loạn xạ trong không khí, lúc này chiến tranh đã không còn phân biệt chiến trường nữa, thánh cấp cường giả cũng nhảy vào đồ sắt binh lính bình thường và khi đấu khí đã cạn kiệt thì binh lính bình thường lại ảo vào giết thánh cấp cường giả.
Ở một chiến trường rộng lớn hàng chục triệu người như thế này một cá nhân thật là nhỏ nhoi.
Dị đại lục sinh vật chỉ có một bản năng là chém giết. Khát máu điên cuồng xé tan thân thể của binh sĩ nhân loại bỏ vào bụng cung cấp năng lượng cho chúng, binh sĩ liên minh thì một ý chí kiên định bảo vệ đại lục, thà chết không lùi cũng liều mạng chém giết địch quân.
Dưới mặt đất bị nhuộm đỏ thành màu máu thì trên trời lại rơi xuống từng cơn huyết vũ.
Đối mặt với sinh vật thiên không của dị đại lục là một quân đoàn không quân do Phật tổ chức.
Trên người mỗi ma thú đều đỡ lấy một giá ma tinh tháo.
Khi hai bên chưa đụng độ thì những con ma thú đã trở thành những chiếc cường kích đúng nghĩa.
Đạn pháo điên cuồng oanh tạc vào sinh vật dị đại lục sẽ tan chúng ra thành muôn ngàn mảnh.
Không quân của Phật Dư cố gắng kéo dài khoảng cách duy trì hỏa lực của mình, thế nhưng những con quái vật kia không phải là đồ chơi.
Từng con quái vật dài tầm 20 mét mọc ra đôi cánh rơi khổng lồ phun ra những đoàn hắc cầu, chỉ cần bị hắc cầu đánh trúng cơ thể liền bị ăn mòn đến khi chỉ còn lại bộ xương khô.
Phong độn, La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm.
Theo nhẫn thuật Phật Dư phát ra, một con đường dài 20 mét tràn đầy quái vật ngay lập tức bị quét sạch, cung điện đã ở trước mặt hắn.
Tứ vĩ, cho ta trả cờ dạ của ngươi.
Phấn hô lên một tiếng lại một cái thủ lý kiếm hiện ra trong tay hắn, nhưng lúc này nhân của nó tràn đầy dung nham nóng rực.
Tiên thuật, dung độn, liệt hỏa La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm.
Miếng sứ dây kèn hình thành từ tiên thuật và dung độn bay đi đốt cháy mọi thứ nó lướt qua thành cho tàn, không dừng lại miếng sứ dây kèn hướng về phía cung điện mà lao thẳng đi.
Ẩm.
Sứ dây kèn như bị một bức tường vô hình chắn lại trước cửa cung điện vỡ tung tóe ra từng đám dung nham.
Tòa cung điện vẫn đứng sừng sững ở đó không hề bị thương tích gì.
Rèn kỳ, ngươi ra đây, đừng để ta phải vào tận trong ổ chó để giết ngươi.
Phấn phẫn nộ hét lên.
Thế nhưng tòa cung điện vẫn yên phăng phát, chỉ có tiếng chém giết ngoài chiến trường len lói giữa không khí.
Phấn cắn răng thật chặt nói.
Được lắm, vậy ta sẽ ép ngươi ra.
Một độn, hòa thụ giới hàng lâm.
Ẩm, Ẩm.
Từ dưới mặt đất bỗng nhiên mọc lên vô số nhánh cây khổng lồ. Những nhánh cây này như có linh tính lan tỏa khắp chiến trường đâm chết hàng trăm vạn dị giới sinh vật, không những thế những nhánh cây này còn nở ra hoa phóng ra khí độc, sinh vật người phải nó cơ thể liền bị tê liệt.
chỉ trong phút chốc trên chiến trường đã thiếu vắng đi 5 triệu sinh linh, chủ yếu là bị phấn độc giết chết. Đông nhiên đại địa rung chuyển, những bàn tay bằng đá mọc lên bắt lấy những nhánh cây giữ chặt nó lại. Từ bên trong cung điện, Rèn Kỳ từ từ bay ra ngoài nói: "Không ngờ ngươi lại có thể điều khiển tự nhiên. Ta thừa nhận ngươi có tư cách để đánh với ta một trận." Phân Hư lạnh nói: "Ta đến là để giết ngươi." Nói rồi hắn định lao lên, nhưng Rèn Kỳ lại nói: "Đừng nội. Ngươi đã là người do Phạ Dạ chọn thì ngươi cũng phải thay hắn trả ta món thù vạn năm trước. Ta sẽ để cả đại lục này xem niềm hy vọng của bọn hắn gục ngã dưới chân ta thế nào." Rèn Kỳ bỗng nhiên cười lên điên cuồng, phất tay một cái, trên đại lục từng ngõ ngách liền hiện lên những màn hình ma pháp chiếu lấy Phân và Rèn Kỳ. Ở chiến tuyến vạn dặm, hai quân đang giao chiến cũng phải ngừng lại chân chối nhìn lấy hai người trong màn hình. "Minh chủ, chiến thần vạn tuế." Helena, Elisa và Leona nhìn lên phía màn hình trong mắt đầy vẻ lo âu. Ai cũng biết đây chính là giờ phút quyết định kết cục của đại lục. "Xong chưa? Vậy thì chiến thôi." Dứt lời, Phương liền lao lên không trung, cầu đạo ngọc hóa thành hai thanh thần kiếm lù nổ bổ cổ chém về phía Rèn Kỳ. Chiến thần chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, khai thiên phủ xuất hiện nhẹ nhàng đón thế công của Phương. Một ánh sáng tím từ thanh kiếm phát ra tản mát ra xung quanh phá hủy mọi thứ nó đi ngang qua. Nụ nộ bổ cổ là thanh kiếm sáng tạo ra thế giới, nhưng nó cũng là thanh kiếm hủy diệt thế giới. "Mọi người mau lui lại." Hai bên liên quân sợ hãi vội vàng lùi ra xa khỏi chiến trường vừa rồi. Chỉ một chiêu thức, dư âm của nó đã xóa sổ 2 triệu binh lính của hai bên. Rèn Kỳ là thần của dị giới này, khả năng điều khiển thiên địa của hắn là vô tận. Mọi yếu tố thiên nhiên từ đất, nước, gió, lửa đều theo ý hắn biến hóa thành những món vũ khí tấn công lấy phần dị. Một độn, một long thuật. Bị những tia nước như hàn băng công kích đến, Phật Dư không hề dám khinh thường, lập tức triệu hồi ra những con mục long xoay quanh thay hắn đón đỡ lấy công kích của Rèn Kỳ. "Đi chết đi." Rèn Kỳ gầm lên một tiếng, khai thiên phủ tòa lực chém xuống, tuy vẻ ngoại khinh thị Phật Dư nhưng thực ra trong lòng hắn đã đem Phật Dư trở thành một mối hiểm họa. Khai thiên phủ phá mọi lớp phòng ngự của Phật Dư trong chớp mắt đã chém đứt lìa người hắn. "Bụp." "Không xong, bị lửa." Hóa ra thân ảnh vừa rồi chỉ là một phân thân của Phật Dư. Lúc này Phật Dư đã xuất hiện trên đầu Rèn Kỳ. Tiên thuật, siêu bom vĩ thú thủ lý kiếm. Lấy nòng cốt là một quả bom vĩ thú Sư Hù Dư Kèn bay đến chém thẳng vào người của Rèn Kỳ, dù hắn đã làm động tác tránh né thế nhưng vẫn bị Sư Hù Dư Kèn chặt đứt cánh tay trái. Tuy đánh trúng đích nhưng Phật Dư không có cách nào vui vẻ, cánh tay trái của Rèn Kỳ bằng mắt thường có thể thấy đang từ từ hồi phục. Rèn Kỳ ngạo mạn nói: "Ta là bất tử chi thân, đến Phạ Dạ cũng không thể giết ta. Từ đầu trận chiến này ta đã ở thế bất bại rồi." Phân Hư lạnh nói: "Ngươi không phải là bất tử chi thân, chẳng qua cơ thể ngươi là nguyên tố hóa, ngươi dùng chính nguyên tố để phục chế chính mình mà thôi. Để xem ngươi hồi phục được mấy lần." Địa bộ thiên tinh. Đất đá bay lên hình thành nên 3 quả thiên thạch to lớn lơ lửng giữa không trung. Theo cái phất tay của hắn, 3 quả thiên thạch liền hướng Rèn Kỳ lao xuống. Bên dưới mặt đất, sinh linh hai đại lục vội vàng chạy đi, ai cũng biết thiên thạch rơi xuống thì kết quả sẽ như thế nào. Rèn Kỳ hư lạnh một tiếng, khai thiên phủ cũng không thèm động, dùng thân thể trực tiếp đón đỡ lấy thiên thạch. Ầm, ầm, ầm. Ngoài dự kiến của mọi người, 3 quả thiên thạch xuyên thẳng qua người của Rèn Kỳ đáp thẳng xuống đất, mặt đất liền rung chuyển, ngọn núi lửa gần đó phun trào ra. Thiên thai ập xuống đầu của Lý Ông Đại Lục không hề thương tiếc. Miễn dịch vật lý công kích. Phấn cũng hoàn toàn bất ngờ, ban đầu hắn liền nghĩ đến khả năng của Rèn Kỳ như cả mù ải, thế nhưng dưới hai con mắt đỉnh cấp của nhận giới Phấn liền phát hiện ra không đúng. Cơ thể của Rèn Kỳ là nguyên tố hóa, chính vì vậy mà vật lý công kích không ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc này cánh tay của Rèn Kỳ đã hồi phục. Hắn cười lạnh nói: "Giờ đến lượt ta đánh chứ? Chiến thần pháp tướng." Một bóng ảnh khổng lồ hiện ra phía sau Rèn Kỳ, bông hóa thành thực thể giống Rèn Kỳ như lúc. Rèn Kỳ đứng trong pháp tướng đó, mọi động tác bên trong đều được pháp tướng diện hóa ra uy lực thập bội. Một độn, một nhân thuật. Một nhân hiện lên, mặt mày dữ tợn hung ác. Hai người khổng lồ lao vào nhau, quyền đấm cước đá bay ra từng mảnh gỗ vỡ tung. Một long tử vai của một nhân bay ra cuốn lấy pháp tướng liền bị một ngọn hỏa diễm đốt cháy. Một độn, bố đại chi thuật. 4 bàn tay Phật Di Lặc từ 4 hướng mọc lên lao đến giữ lấy thân thể pháp tướng. Một nhân lợi dụng thời cơ liền đấm vào lồng ngực của pháp tướng, thế nhưng một lần nữa 5 đấm lại xuyên qua, pháp tướng không hề tổn hại gì. Chết đi. Rèn Kỳ gầm lên một tiếng, khai thiên phủ điều động pháp tướng một phủ chém xuống đánh bay Phật ra xa cả 100 mét và vào một ngọn núi lửa gần đó. Dung nham từ mạt mạ chảy ra bao phủ lấy đốt cháy một nhân. Phật dự. Minh chủ. Hệ lẽ nạ cùng binh lính hoảng sợ hô lên một tiếng. Si khí xuống cực kỳ thấp. Phật chính là linh hồn, là niềm hy vọng cuối cùng của cả đại lục lúc này. Hắn ngã xuống đại lục xem như đi vào lịch sử.
pháp thân từ từ di chuyển đến trước mục nhân đã bị đốt cháy một nửa, đôi mắt lạnh lùng kèm theo sự khinh miệt nói. Ta không biết vì sao phạ giả chọn ngươi nhưng ngươi quá yếu. Kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng. Ở tinh cầu này, thậm chí cả vũ trụ này, thế giới của các vị thần cũng là như vậy. Chỉ có chiến tranh, có khát máu có tham vọng mới có thể đem đến sức mạnh. Nếu năm đó bọn hắn nghe theo lời ta thì ẩn đâu phải chết. Ái ẩn là nữ thần duy nhất trong ba vị thần. Theo câu chuyện của phạ giả kể từ khi ẩn vẫn lạc rèn kỳ ngày thay đổi tính nết, thậm chí hắn không còn dùng đến tên mạ rủ kỳ mà sáng chế thần và ẩn hay gọi hắn. Cả tinh cầu chỉ biết hắn là chiến thần rèn kỳ mà thôi. Rèn kỳ gầm lên một tiếng, khai thiên phủ một lần nữa chạm xuống. Cả đại lục đều nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng kết thúc này. Gâu. Ẩm. Lúc này bất ngờ hộ thần thú xuất hiện đón đỡ lấy một phủ này. Hộ thần thú cấp bậc cũng là thiên thần nhưng so với rèn kỳ vẫn còn kém quá xa, chỉ một phủ đã phá vỡ mất một lớp giáp của nó. Đời sau của hộ thần thú. Tuy ngươi vốn là theo sư phụ ta nhưng ngươi lại theo tên phả dạ làm bậy chống đối ta. Như vậy ngươi cũng chết đi. Pháp tướng của rèn kỳ rất mạnh mẽ, liên tục đánh vào nơi yếu hại của lù kỳ. Quá quen thuộc với kiếp trước của hộ thần thú rèn kỳ thừa biết nhược điểm của lù kỳ là nơi nào. Hộ thần thú vốn là sủng vật của sáng chế thần. Nhờ sáng chế thần trở nên mạnh mẽ mà nó mới bước vào được ngưỡng cửa thiên thần trở thành thú thần, thế nhưng so với ba vị đệ tử của sáng chế thần thì nó chẳng là gì cả. Giao thủ trăm chiêu, vảy giáp của Lũ Kỳ đã bị tổn thương hoàn toàn. Lại một phủ nữa buông xuống Lũ Kỳ bị chém trung bụng cơ thể gần như đứt lìa nằm bất động. Rèn Kỳ hơi thở dốc một hơi, dù sao cũng là cùng cấp bậc thiên thần, tuy nói Lũ Kỳ kém hắn khá xa nhưng phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể đánh bại được nó. Rèn Kỳ lại quay về phía phần Khai Thiên Phủ vung lên ý định kết liễu hắn, chấm dứt cuộc chiến này. Đống nhiên Nú Nổ Bồ Cố lại một lần nữa hiện ra đón lấy Khai Thiên Phủ của Pháp Tướng, ánh sáng tím phát ra mãnh liệt, trên thân kiếm bắt đầu hiện ra những vết rạn nứt. Rắc! Cuối cùng thanh thần kiếm cũng chịu không được vỡ ra thành hàng ngàn mảnh, nhưng cũng nhờ vậy mà Phật Dương bay ra khỏi một nhân thuật. Ngươi không biết trong phim nhân vật phản diện chết là do nói quá nhiều sao. Lúc này hắn bị thương khá nặng, may mắn Lũ Kỷ xuất hiện kịp lúc kéo dài thời gian. Nhờ có huyết thống của đệ nhất với khả năng hồi phục kinh người cộng thêm thuốc trị thương Phật Dinh mới có thể lao ra được. Phật nhìn Lũ Kỳ nằm thoi thóp vội vàng chạy đến, tiên thuật khẽ áp lên vết thương kéo lại một tia tính mạng cho Lũ Kỳ, nếu không nó đã vẫn lạc rồi. Ta sẽ trả thù cho ngươi Lũ Kỳ. Tiên thuật, Thiên Thủ Quan Âm. Sờ San Đủ. Một tượng quan âm nghìn tay khổng lồ ngang với pháp tướng hiện ra, không những vậy một tầng giáp Sờ San Đủ đã bao bọc lấy bức tượng làm cho gương mặt hiển từ của quan âm chuyển sang một mặt tối dữ tợn. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Ma và Phật chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Pháp tướng miễn dịch vật lý công kích thế nhưng Thiên Thủ Quan Âm mang theo trả cờ dạ tự nhiên, lại có thêm Sở Sạn Đủ, loại miễn dịch này dĩ nhiên vô hiệu. Bên kia Rèn Kỳ cũng cảm nhận được áp lực khủng bố mà Thiên Thủ Quan Âm mang lại. Pháp tướng bắt đầu diễn hóa, từng đôi cánh tay cũng mọc ra rõ ràng ý định cứng đối cứng với Phật. Đi chết đi. Cả hai cùng lao lên, quyền đối quyền, thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển. Pháp tắc thiên địa như bị đụng đến, không gian bị xé ra thành trăm ngàn lỗ hổng lộ ra không gian loạn lưu hút mọi thứ bên dưới vào. Cháy mau. Binh lính bên dưới vội vàng bỏ chạy tránh thoát những hố đen tử thần. Thần và thần chiến đấu, họ chỉ là những con kiến hôi. Ầm, ầm, ầm. Ngàn cánh tay, vạn lần giao thủ, không gian xung quanh bị phá nát sạch, hai bên vẫn không hề dừng lại, công kích liên tục vào đối phương. Năng lượng tăng lên đến cực hạn phát ra một tiếng nổ lớn, một đám mây hình nấm như bom hạt nhân mọc lên. Mọi người trên đại lục đều nín thở chờ đợi kết quả. Lần đầu tiên họ thấy được sự khủng khiếp của cấp bậc thiên thần, thậm chí cả thú đế cũng không sánh được một góc. Khói bụi tản đi lộ ra hai thân thể nằm trên mặt đất, phần thân thể còn hoàn chỉnh nhưng thương tích khắp người nằm bất động, Rèn Kỳ thì có thể gượng dậy nhưng tứ chi không hoàn chỉnh đang từ từ hồi phục lại. Hắn điên cuồng cười nói. Ha ha, tinh cầu này là của ta, mượn sức nó ta có vô tận sức mạnh, còn ngươi chỉ là một kẻ qua đường đến từ nơi khác. Đấu trên sân nhà của ta người chỉ có bại. Phần không phản bác Rèn Kỳ, bây giờ thân thể của hắn vô cùng không ổn, kinh mạch trong người hầu như đã bị phá nát. Báo động, thân thể ký chủ bị tổn thương nghiêm trọng, trả cờ dạ cạn kiệt, không thể chữa trị. Đinh, nhận được tiên thuật phủ xuống, hệ thống bắt đầu chữa trị cho ký chủ. Phần kinh ngạc nhìn đoàn trả cờ dạ phủ xuống người mình, hắn biết nguồn tiên thuật này xuất phát từ đầu. Không được Lù Kỳ, như thế ngươi sẽ chết. Lù Kỳ thoi thóp thở nhìn Phật trên mặt lộ ra nhân tính hóa mỉm cười nói. Đại ca, nhiệm vụ của hộ thần thú là phải bảo vệ chủ nhân của mình. Hy sinh vì chủ nhân đó là nhiệm vụ của ta. Hơn nữa ta sẽ không vẫn lạc, ta sẽ luân hồi, tiếp sau lại làm hộ thần thú thủ hộ cho ngươi. Một tia tiên thuật cuối cùng rời khỏi cơ thể Lù Kỳ,
cơ thể không được tiên thuật duy trì liền tuyên bố tử vong. Thế nhưng gương mặt của Lũ Kỳ rất thanh thản, hình như nó còn cười.
Không.
A. Phấn đau đớn gào lên một tiếng, tả luân nhãn bỗng nhiên biến đổi trở thành một màu tím huyền ảo.
Đúng vậy, là một cặp mắt luân hồi nhãn.
Mọi người, mau cho thiếu gia sức mạnh.
Cắt lạ hô lên một tiếng.
Tử thần cũng cận vệ đoàn, những người tập luyện nhận thuật liền kết nối lại với nhau tạo thành một luồng năng lượng trả cờ dạ phủ xuống người Phấn.
Cơ thể hắn lấy tốc độ bàn thờ hồi phục làm Rèn Kỳ kinh ngạc hô lên.
Làm sao có thể, đây là sức mạnh gì làm sao có thể hồi phục nhanh hơn cả thần.
Phấn khẽ chống tay đứng dậy, trong đôi mắt màu tím chỉ có sự lạnh lùng nói.
Đây là sức mạnh của sự đoàn kết.
Dù ngươi là mạnh nhất thần cũng không thể đánh bại được sự đoàn kết của cả đại lục.
Thần không phải để thống trị, thần là để hy sinh.
Phấn một lần nữa lặp lại câu nói của Phạ Dạ lúc hắn vẫn lạc.
Đôi tay hắn chậm rãi kết ấn.
Thần đạo môn thập tấn phong.
Mười tòa thần đạo môn màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống chặn lấy mọi bộ vị của Rèn Kỳ cố định hắn lại đó, đồng thời cũng ngăn chặn khả năng phục hồi của hắn.
Phấn lại tiếp tục kết ấn, gương mặt hắn đầy vẻ nhớ nhung, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của Helena, Athena, Elisa kể cả đứa con chưa chào đời của hắn nữa.
Phong ấn thuật.
Thi quỷ phong tận.
Ẩm.
Phấn triệu hồi ra tử thần, tử thần cầm lấy con dao trên miệng rạch bụng mình ra trói lấy một mảnh linh hồn của Phấn.
Thiếu gia, không được. Thi triển nhẫn thuật này ngài sẽ chết.
Tử thần mọi người gào lên.
Bọn họ đương nhiên biết sự đáng sợ của loại nhẫn thuật này, có thể phong ấn mọi đối thủ nhưng trả giá chính là mạng sống của người thi triển.
Linh hồn họ bị nhốt vào tử thần vĩnh viễn không được siêu sinh.
Phấn nhìn về hướng tây, phía xa đó chính là vạn dặm chiến tuyến, nơi đó có hệ Lệ Nạ, xa hơn nữa là bờ dít có hệ Lì Xạ, Ad Đệ Nạ và cả đứa con sắp ra đời.
Hệ Lệ Nạ nhìn vào màn hình, cô biết Phấn đang nhìn cô.
Nước mắt khẽ chảy xuống. Cô biết hắn đã quyết định gì.
Helena, Elisa, anh xin lỗi, hãy chăm sóc con thật tốt.
Anh yêu em.
Như một lời chăn chối cuối cùng Phấn khẽ nở ra một nụ cười sáng lạn hơn bao giờ hết, hắn hy sinh nhưng có thể đổi lấy cho vợ con hắn một thế giới bình yên.
Làm được điều đó hắn đã mãn nguyện rồi.
Đinh, mục tiêu đã khóa, kích hoạt thi quỷ phong tận.
Hệ thống hiện ra thông báo Phấn lựa chọn xác nhận.
Phong ấn.
Tay tử thần mang theo chuỗi hạt in đầy phản văn đâm xuyên thân thể Phấn và Rèn Kỳ.
Hắn mỉm cười nói.
Nếu ta không thể giết được ngươi thì hãy cùng nhau chết đi.
Không.
Tử thần thu tay lại hút lấy linh hồn của hai người vào trong bụng.
Thân thể Phật đổ ập xuống.
Phật
Thiếu gia.
Minh chủ.
Cả đại lục đều gọi tên hắn, người hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho đại lục.
Còn một chương khoảng 700 chữ nữa.
Chương 112, đại kết cục.
Lục đạo thần lịch năm thứ nhất.
Phật cùng chiến thần Rèn Kỳ vẫn lạc được người tôn xưng lên làm lục đạo thần.
Theo cái chết của Rèn Kỳ cánh cửa không gian liền đóng lại, thế nhưng cuộc chiến giữa hai đại lục vẫn không hề chấm dứt.
Lục đạo thần lịch năm thứ hai thánh kỵ sĩ trưởng Alex kết hôn cùng trưởng nữ nhà Bồ Nạ Bạt Tở ngay tại chiến trường dẫn đầu thánh kỵ sĩ đoàn làm lưỡi dao sắc bén tấn công đẩy lùi dị đại lục quân đội về phía Tây Dạ Vạ.
Lục đạo thần lịch năm thứ ba ba thành viên của tử thần Sala, Cát Lạ, Ghi Ảm đột phá ảnh cấp giết chết 5 vị ma vương của hệ vi hiệu đại lục.
Lục đạo thần lịch năm thứ năm giáo hoàng cũng hai vị thú đế đồng quy vu tận giết chết thánh sứ còn lại của dị đại lục.
Lục đạo thần lịch năm thứ tám liên quân xuất hiện một tiểu thiên tài chỉ mới 10 tuổi, sở hữu đôi mắt vạn hoa đồng tả luân nhãn thực lực đạt đến thượng nhẫn đã chém giết được một ma tướng.
Người ta gọi cô bé đó chính là lục đạo hậu duệ Ad Đệ Nạ hay là nữ thần chiến tranh.
Những năm còn lại liên quân các tộc truy kích tiêu diệt tàn dư còn lại của sinh vật dị giới.
Lục đạo thần lịch năm thứ 10 chiến tranh hoàn toàn chấm dứt.
Cuộc chiến 10 năm cướp đi hơn 200 triệu tính mạng của sinh linh đại lục Dạ Vạ đế quốc lãnh thổ hoàn toàn biến thành một vùng đất chết.
Thế nhưng nhờ có lục đạo thần các tộc đã có thể xóa bỏ đi những hiểm khích cũ cùng nhau chung sống hòa bình xây dựng lại đại lục.
Thần thánh Chi Đô xuất hiện thêm một pho tượng mới sánh ngang hàng với quang minh thần và trí tuệ thần chính là một thiếu niên mặc áo bào màu tím hiên ngang, đôi mắt một đỏ, một tím huyền ảo, đằng sau còn có bóng dáng một vị tử thần.
Bức tượng lục đạo thần ngày ngày đều được hàng triệu tín đồ đến thắp hương cùng bái. Uy danh không hề kém vị thần nào.
Pháo đài Bờ Dít sau 10 năm đã tách khỏi ạ là trở thành thánh địa thứ hai của nhân loại.
Nơi đây là thành phố hiện đại và văn minh nhất đại lục.
Là trụ sở của tòa án đại lục để giải quyết tranh chấp của các đế quốc bằng tài phán công lý hòa bình.
Thế nhưng lục đạo thần hiện tại đang ở đâu?
Lúc này Phật đang lang thang trong một không gian màu trắng.
Hắn đã đi không biết bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn không đến điểm cuối.
Lúc sử dụng thi quỷ phong tận hắn chỉ nghe thấy hệ thống thông báo.
Đinh! Bởi vì sử dụng thi quỷ phong tận, linh hồn ký chủ tạm thời bị phong ấn.
Sau đó Phấn liền mất ý thức và bị lạc đến nơi này.
Hắn gọi hệ thống nhưng không hề có tiếng trả lời, cả không gian này như chỉ có một mình hắn vậy.
thần không phải để thống trị mà là để hy sinh. Đống nhiên trong không gian vang vọng lên một giọng nói giả nua nhưng Phật cảm thấy quen thuộc lắm. Từ trong sương mở có ba bóng người từ từ xuất hiện. Phật đều nhận biết họ. Sáng chế thần, quang minh thần phạ ra. Trí tuệ thần ải ẩn. Chào mừng ngươi bước vào thần giới lục đạo thần. Sáng chế thần hiền từ nói. Phật khó hiểu hỏi. Lục đạo thần. Thần giới. Phạ giả cười giải thích nói. Ngươi không làm ta thất vọng, ngươi đã hiểu được chân lý của một vị thần, vốn ngươi đã đắc đạo từ lâu nhưng chỉ thiếu tín ngưỡng lực. Hiện tại tín ngưỡng lực của ngươi đã đủ và đã chính thức bước vào thần giới. Như ngươi biết địa cầu của ngươi không hề có thần nhưng thực ra không phải vậy. Họ đều đắc đạo và bước vào thần giới khi đã đột phá đẳng cấp thiên thần. Như vậy ta đã chết và sẽ không bao giờ trở lại được sao? Phạ giả lắc đầu nói. Không phải, trường hợp của ngươi rất đặc biệt, chính là đôi mắt của ngươi. Nó chấp trưởng luân hồi làm cho linh hồn của ngươi không cần phải trôi nổi ở luân hồi giới mà nó bảo bọc lấy linh hồn của ngươi. Khi ngươi đã phá được thiên thần cấp thì ngươi đã có thể rời khỏi đây và trở về với dương thế rồi. Trở về? Thật không? Lần này đến lượt sáng chế thần gật đầu nói. Đúng vậy. Khác với bọn ta thân thể đã tan vào vị diện. Thân thể ngươi vẫn còn tồn tại trên đại lục vì vậy ngươi có thể trở về. Nên ta cũng muốn nhờ ngươi một việc. Nhờ ta? Ta không muốn đánh bột nữa đâu. Phân dư lẹ lươi nói, sáng chế thần lắc đầu. Không phải, ngươi cũng biết để vĩu đại lục vì sao trở thành như thế, ta muốn ngươi trở về mở ra phong ấn cho nó, đưa mảnh chết chóc đại lục trở nên tươi tốt hơn, ban phúc cho sinh linh. Với khả năng của ngươi ta tin ngươi hoàn toàn có thể làm được. 46 phân cách 29 33, 10 năm rồi, sao 33 vẫn chưa tỉnh dậy về với Adena? Di Trạ cũng đã 9 tuổi rồi, nó cũng đã đạt đến thượng nhẫn, Adena cũng giỏi lắm, đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn. Giỏi hơn cả 33 hồi trước rồi. Bên trong quan tài thủy tinh là một thanh niên mặc áo bào tím, đôi mắt nhắm nghiền, tim đã không còn đập, ngực không còn chuyển động. Chỉ là một cái xác chết. Đó chính là Phật. Chết đã nhiều năm nhưng thân xác của hắn không hề bị thối rữa mà vẫn duy trì như lúc hắn chết vậy. Bên cạnh quan tài là một thiếu nữ mắt đen và một cậu nhóc tầm 10 tuổi với đầu tóc đen và đôi mắt không có con ngươi. Đó chính là hai đứa con của Phật Già Đệ Nạ và Dì Trạ. Hàng ngày Ạt Đệ Nạ đều dẫn em trai đến nơi đây để thăm viếng cha mình. Ngày nào cũng vậy. Ba ba nhớ về sớm với bọn con nhé. Nói rồi Ạt Đệ Nạ dẫn em trai rời đi. Lúc này bên trong quan tài thanh niên bỗng nhiên mở ra một đôi mắt tím sáng rực. Kết thúc. Ký tên đóng dấu cái cuộc.